Chương 131, Phật diệt ma lên, Vô Thiên muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 131, Phật diệt ma lên, Vô Thiên muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chính là thánh nhân ra tay, mong muốn khôi phục như cũ, cũng là một món chuyện phiền toái. Cứ như vậy, cuồng bạo dư âm năng lượng kéo dài mười mấy hơi thở, mới chậm rãi bình ổn lại. Đợi đến bên ngoài ánh sáng tan hết, bụi bặm hơi định, Tôn Ngộ Không thu hồi hỗn độ trùng, phóng tầm mắt nhìn tới sau. Chỉ thấy nguyên bản trang nghiêm khác biệt thắng linh sơn thắng cảnh, giờ phút này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi bừa bãi. Ngày xưa vàng son rực rỡ cung điện hóa thành tường siêu vết đổ, linh thú ngọn núi bị san bằng hơn phân nửa. Bát bảo công đức hồ nước khô khốc, bảo thụ rừng cháy khô gãy. Hiển nhiên vì nhất phái ngày tận thế chi cảnh. Vô Thiên đâu? Người này nên sẽ không bị đánh giết tuyệt diệt đi. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, thần thức quét qua, tìm Vô Thiên tung tích. Không phải là hắn xem thường Vô Thiên. Á Thánh tự bạo, uy năng bao nhiêu khủng bố. Nếu là mình hôm nay không tam quang thần thủy hộ thể, tất nhiên muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Nhưng cho tới bây giờ, chính mình cũng không thấy năm ngày dùng cái gì ra dáng pháp bảo. Tôn Ngộ Không lục soát một lúc sau, đang ở hắn phía sau cách đó không xa, hư không một trận bập bẹo, Vô Thiên bóng dáng chậm rãi hiển hóa mà sinh. Chẳng qua là giờ phút này Vô Thiên bộ dáng rất là chật vật, này ma tổ chân thân trên xuất hiện không ít rất nhỏ vết rách, ma khí cũng có chút tan rã. Hiển nhiên ở mới vừa á thánh cấp tự bạo đánh vào hạ, hắn cũng không có thể hoàn toàn đứng ngoài, bị chút bị thương. Quả nhiên Tôn Ngộ Không trong lòng đã có chút ít, nhưng Vô Thiên dù chưa vẫn, nhưng thân xác bị thương có thể nói nghiêm trọng cực kỳ. Hắn tinh tế quan sát mà đi, Vô Thiên giờ phút này đang tay cầm một cái dương chi ngọc tịnh bình. Miệng bình nghiêng về giữa, chảy ra ba đạo sắc màu khác nhau, lại hàm chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa lực thần thủy. Kim sắc, ngân sắc, màu tím. Này phân biệt đối ứng nhận, nguyệt, tinh thần tam quang. Rõ ràng là tam quang thần thủy. Cái này là hồng hoang thứ nhất thánh dược chữa thương, ẩn chứa vô thượng tạo hóa công. Đủ để người chết sống lại, mọc lại thân thể, tư dưỡng vạn vật. Tầm thường đại năng cầu một giọt đã là vô cùng may mắn. Mà Vô Thiên giờ phút này đâu? Người này lại như cùng không lấy tiền bình thường, đem tam quang thần thủy liên tục không ngừng địa đổ vào ở bản thân ma khu vết rách trên. Thần thủy chỗ đi qua, ma khu vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, tan rã ma khí lần nữa ngưng tụ. Thậm chí này khí tức so với bị thương trước, tựa hồ còn mơ hồ tinh thuần một kia. Tôn Ngộ Không thấy là trợn mắt há mồm, hồi lâu mới không nhịn được bùi ngùi mai thôi địa nổ ra một câu: Vô Thiên đạo hữu, ngươi đây cũng quá xa xỉ chút. Tam quang thần thủy hoàn toàn dùng để đền bù ma khu tổn thương, hồng hoang to lớn, sợ là cũng tìm không ra thứ nhì người như đạo hữu như vậy năng tàng. Vô Thiên nghe vậy, chậm rãi thu hồi ngọc lọ sạch, quanh thân ma khí đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trên mặt lộ ra một tia nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực cẩn hàm ngạo nghệ nét lời, nói: "Đạo hữu nói đùa, tam quang thần thủy chân quý nữa, cũng bất quá chỉ có vật ngoại thân mà thôi, như thế nào bị kịp tự thân đạo thể viên mãn? Lần này có thể thương nặng Phật môn, hao phí chút tam quang thần thủy tính là gì?" Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không nhìn Vô Thiên lấy tam quang thần thủy đền bù ma khu, tuy là cảm khái này xa xỉ, nhưng hắn ánh mắt quét qua cảnh hoang tàn khắp nơi, Phật quang tịch diệt linh sơn, rồi sau đó lại nhìn phía Nhiên Đăng cùng Di Lặc trốn chui chi phương hướng, không khỏi mang theo tiếc hận nói: "Lời tuy như vậy, nhưng lần này hoàn toàn để cho Nhiên Đăng cùng Di Lặc chạy thoát đi. Hắn trở vừa là đi qua Phật tổ, vừa là tương lai Phật tổ, với bên trong Phật môn địa vị tôn sùng, căn cơ thâm hậu. Nếu có thể đem hắn hai người cùng nhau mang hóa, nhét vào đạo hữu giới quyền, đến lúc đó Phật môn đi qua, tương lai chi Phật đều nhập ma đạo. Như thế quan cảnh, nhất định là tuyệt không thể tả." Tôn Ngộ Không làm ra thiết tưởng, nhất thời cảm giác thú vị vô cùng. Vô Thiên nghe vậy, chậm rãi đem ngọc lọ sạch thu hồi. Chợt giữa, quanh thân ma khí đã khôi phục tới cường thịnh, càng lộ vẻ thâm thúy. Hắn khẽ gật đầu, trong mắt đen nhánh trong u quang lưu chuyển, lạnh nhạt lên tiếng: "Đạo hưu nói sắc vì một chuyện tiếc nuối lớn, nhưng này cũng trong dự liệu. Nhiên Đăng, Di Lặc dù sao là Phật môn nhân vật đứng đầu, tự có này bảo vệ tánh mạng trốn chui thủ đoạn. Nói là tới đây." Vô Thiên giọng điệu chợt thay đổi, cười khẩy nói: "Không biết đạo hưu có hay không phát hiện, mới vừa Nhiên Đăng dưới tình thế cấp bách kêu gọi thánh nhân, cũng không chút nào đáp lại. Như thế tình hình, chỉ có một loại giải thích, chính là hai vị thánh nhân giờ phút này tất nhiên thân ở hỗn độn chỗ sâu, hoặc là cái khác ngăn cách thiên cơ nơi, này thánh độc tạm thời không cách nào bao phủ hồng hoang hoàn vũ. Nếu không phải như vậy, lấy thánh nhân khả năng, niệm động liền tới, chúng ta hành động hôm nay, sợ là đã sớm đưa tới lôi đỉnh chi nộ, làm sao có thể dùng chúng ta ở chỗ này vì này đạo tràng, ma đệ tử." Vô Thiên phân tích rõ ràng mạch lạc. Tôn Ngộ Không nghe lời ấy, cũng hiện ra vẻ chợt hiểu. Đích xác, nếu không phải như vậy, nhị thánh há có thể không tiến lên tới. Lúc này giữa, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ vẻ suy tư, nói: "Đạo hưu nói có lý. Đã như vậy, sau đó đạo hưu ý muốn thế nào là? Linh Sơn đã phá, Phật môn tinh anh hoặc chết hoặc trốn hoặc hàng, đã tan tác không chịu nổi. Chẳng lẽ đạo hưu muốn vì vậy chiếm cứ nơi đây, đem phương Tây cực nhạc thế giới hóa thành vô gian ma vực?" Tôn Ngộ Không trong lúc mơ hồ, tựa hồ cảm thấy Vô Thiên bước kế tiếp kế hoạch, cho nên lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Nghe được Tôn Ngộ Không vấn đề này sau, Vô Thiên trên mặt đột nhiên hiện lên lau một cái nét cười, lúc này mới nói: "Chiếm cứ? Ha ha, đạo hưu, ngươi chi nhãn giới, sao không thả càng rộng mở chút? Linh Sơn bất quá một góc nhỏ hai mà thôi, ta chi nhu đổ, há chỉ ở đây?" Dứt lời sau, hắn giang hai cánh tay, dường như muốn đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu ôm vào trong ngực. Quanh thân ma khí tùy theo mênh mông tuôn trào. Đợi ma khí xả trong thiên địa, Vô Thiên chậm rãi nói, bổ tọa phải đem cái này Phật môn kinh doanh vô số nguyên hội căn cơ, đem Tây Như Hạ Châu 100 triệu 10 ngàn dặm núi sông toàn bộ hóa thành ta ma đạo chi nhạc đất. Từ nay về sau, chỗ này lại không Phật quang phổ chiếu, chỉ có ma diễm ngút trời. Phật môn. Từ đó rồi sau đó, chính là lịch sử chi bụi bặm. Lời vừa nói ra.
Cái gì?
Tôn Ngộ Không cho dù gan to hơn trời, nghe thấy lời ấy, trong lòng cũng là không khỏi hoảng sợ cả kinh. Lúc đó giữa, hắn kim tình trường được tròn xoe. Đạo hữu, ngươi muốn đem toàn bộ Phật môn căn cơ nhổ tận gốc, hoàn toàn ma hóa phương Tây. Nhị thánh coi phương Tây vì cầm luyến, khổ tâm kinh doanh vô số năm tháng, nếu biết được đạo tràng bị hủy, căn cơ bị đoạn, há chịu từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, thánh nhân lôi đỉnh chi nộ hạ xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Vô Thiên như vậy gan to hơn trời. Đây là muốn hoàn toàn chu Phật môn căn cơ. Nhị thánh bây giờ không có ở đây, nhưng ngày sau đâu? Vô Thiên thấy Tôn Ngộ Không kinh hãi thái độ, không khỏi cười to nói, đạo hữu, ngươi cần biết phương Tây đại địa, vốn là phi hắn Phật môn trời sinh toàn bộ. Phương Tây đương quy ma đạo, Phật môn bất quá về sau người, mượn nơi đây khí vận, hành kia giọng khách át giọng chủ chuyện mà thôi. Hôm nay ta trở về, bất quá là thu hồi vốn là thuộc về ma đạo vật, thu chút vô tận năm tháng chi lợi tức, làm sai chỗ nào? Về phần ngươi nói thánh nhân nếu tới, tự có nhân quả nghiệp lực dây dưa, đến lúc đó ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Nói xong, Vô Thiên sẽ không tiếp tục cùng Tôn Ngộ Không nhiều lời, này sắc mặt nghiêm một chút, hai tay cấp tốc kết động ma ấn. Ma đạo chân ngôn đột nhiên mà phát. Theo này làm phép, một cỗ xa so với trước càng thêm bảng bạc vô thượng ma niệm, từ này trong cơ thể hạo đãng xông ra. Từ thời khắc này, hắn không còn nhằm vào cá biển sinh linh, mà như thủy ngân tả địa vậy, vô thanh vô tức dung nhập vào dưới chân vỡ vụn linh sơn đại địa. Tiếp theo, càng hướng Tây Như Hạ Châu chi bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán mà đi. Vâng, đang ở Vô Thiên làm phép chi sát na, toàn bộ linh sơn phế tích, thậm chí còn rộng lớn hơn Tây Như Hạ Châu đại địa, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Phản phất có cái gì ngủ say muôn đời to lớn cự vật đang bị Vô Thiên ma niệm đánh thức, cần phải dưới đất chui lên. Tôn Ngộ Không ngưng thần cảm ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, ở linh sơn phế tích chỗ sâu nhất, một cố quen thuộc khí tức khủng bố đang nhanh chóng hồi phục. Trong đó, tràn đầy hỗn loạn chi tức, cùng hắn năm xưa ở Vô Thiên ổ sở cảm ứng đến bản nguyên ma khí giống nhau ý hệt. Bất quá, này khí tức lại càng thêm minh mông, càng thêm cổ xưa. Đây là Thiên Ma Sơn khí tức. Tôn Ngộ Không la thất thanh, phá vọng kim đồng nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm phía dưới đại địa. Phật môn lại đem cả tòa Thiên Ma Sơn trấn áp tại linh sơn địa mạch dưới, lấy bạn Phật khí hành trấn áp lãng phí chuyện. Thủ bút thật lớn. Tôn Ngộ Không cũng không khỏi thật dài thổn thức một tiếng. Vậy mà, càng làm cho Tôn Ngộ Không càng ngẫm càng sợ chính là, Vô Thiên hôm nay kêu hắn tới trước, này chân chính mục đích, sợ rằng tuyệt không phải chỉ là vì phá hủy linh sơn, chút cơn giận đơn giản như vậy. Nhìn tình hình này, Vô Thiên lại là cần phải lấy tự thân vô thượng ma niệm vì dẫn, câu thông bị trấn áp Thiên Ma Sơn bản nguyên, trong ứng ngoài hợp, nhất cử xông phá Phật môn phong ấn. Phía Thiên Ma tổ mạch tái hiện thế gian. Hay cho Vô Thiên, ta đây lão tôn tới trước, trợ quyền phá trận là giả, mượn ta đây lão tôn lực kiểm chế Phật môn đứng đầu sức chiến đấu, lại có thể ung dung đánh thức Thiên Ma Sơn, hành rút tuổi đáy nổi chuyện mới là thật a. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn đớn lạnh. Này ma tim cơ, thâm trầm như biển, nhu đồ chi hùng vĩ, càng là vượt xa này tưởng tượng. Một khi Thiên Ma Sơn tái hiện, với làm đầu mượn, vô tận ma khi đem giống như ôn dịch vậy cuốn qua toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Đến lúc đó, mảnh này Phật môn kinh doanh vô số năm tịch thổ, đem hoàn toàn hóa thành ma vực. Như thế thủ đoạn, đã không tầm thường tranh đấu, mà là đạo thống chi tranh, căn cơ chi đoạn. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không nhịn được cau mày. Tiếp theo, lại nhìn về phía khí thế không ngừng kéo lên, cùng ngầm dưới đất kia cổ kinh khủng ma mạch cộng minh càng phát ra mãnh liệt Vô Thiên. Lúc này mới trầm giọng hỏi, Vô Thiên đạo hữu, ngươi làm như thế, dẫn động Thiên Ma Sơn bản nguyên, ma hóa phương Tây. Chẳng lẽ là muốn mượn này ngút trời khí vận cùng vô tận ma nguyên, ở nơi này chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiến cảnh? Theo Tôn Ngộ Không, nếu có thể thành công ma hóa toàn bộ Tây Như Hạ Châu, cướp lấy Phật môn ức vạn năm tích lũy khổng lồ khí vận, lại coi đây là tư lương, đánh vào hôn nguyên đại la cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Vậy mà, đối mặt Tôn Ngộ Không cái này thạch phá thiên kinh suy đoán, Vô Thiên cũng là lần nữa phát ra một trận cười to. Này tiếng cười chấn động hư không, dẫn động được dưới chân đại địa chấn chiến càng thêm kịch liệt. Đạo hữu, tầm mắt của ngươi cuối cùng là cạn. Hôn nguyên đại la kim tiên, không sai, nay cảnh sắc vì hồng hoang chúng sinh điểm cuối vô cùng theo đuổi. Nhưng là đối ta Vô Thiên mà nói, chỉ như vậy, như thế nào đủ? Hắn đột nhiên ngưng cười âm thanh, ma đồng trong nở rộ ra đủ để khiến nhật nguyện thất sắc ánh sáng. Từng chữ từng câu, giống như đại đạo ma âm, vang dội ở Tôn Ngộ Không bên hai, bổn tọa tích góp vô tận năm tháng, lịch vạn kiếp mà bất diệt, mong muốn toàn tính, há là chỉ có một tôn hôn nguyên thánh vị có thể giới hạn? Bổn tọa muốn chứng, liền chứng áp đạo trên thiên đạo, cùng đạo tổ sánh vai chi hôn nguyên vô cực đại đạo chính quả, thậm chí còn theo dõi trong truyền thuyết đại đạo cảnh. Lời vừa nói ra, dù là Tôn Ngộ Không tâm trí vững như bàn thạch, giờ phút này cũng không khỏi được tâm thần kịch chấn, hít sâu một hơi. Hôn nguyên vô cực, đại đạo cảnh, như thế gia tâm, đã phi kinh thế hai tục bốn chữ có thể hình dung. Đơn giản là muốn lật nghiêng toàn bộ hồng hoang đã biết hệ thống sức mạnh a. Và anh đang ở Vô Thiên phát ra này hoành nguyện chi sát na, linh sơn phế tích nơi trọng yếu, đại địa đột nhiên hướng lên chắp lên. Ngay sau đó giống như yếu ớt vỏ trứng vậy ầm ầm nổ tung. Ngược lại, một tòa toàn thân đen nhánh, quần quanh vô tận nguyên thủy ma khí, này hình dữ tợn đáng sợ. Khi thế, đủ để chống trời sơn mạch to lớn, từ địa mạch chỗ sâu ngang nhiên xô ra, mang theo phá diệt và pháp, trọng định trật tự khủng bố uy năng, trực tiếp đem phía trên còn sót lại linh sơn chủ thể hoàn toàn lật tung, đẩy ngã. Chính là viễn cổ ma đạo thánh địa. Chương 131, Phật diệt ma lên, vô thiên muốn chứng đạo hư nguyên. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 131, Phật diệt ma lên, vô thiên muốn chứng đạo hư nguyên. Phần 2, 2, phần 2, 2, Thiên Ma Sơn. Thiên Ma Sơn tái hiện thế gian, tản mát ra ngút trời ma huy, trong nháy mắt sông vỡ linh sơn còn sót lại Phật quang. Đậm đặc như mực ma khí giống như vỡ đê biển vậy. Lấy Thiên Ma Sơn làm trung tâm, hướng tây như Hạ Châu mỗi một nơi hẻo lánh điên cuồng lan tràn. Bầu trời bị vĩnh dạ vậy ma vân bao phủ, nhật nguyệt tinh thần ánh sáng đều bị ngăn cách. Núi non sông ngòi dính vào màu mực, cỏ cây tinh quái dị hóa và mèo. Vô số sinh linh ở ma khí ăn mòn hạ hoặc là hóa thành nụ huyết, hoặc là trở thành chỉ biết tàn sát ma vật. Phạm sướng diệt, Phật tự sụp đổ. Chỉ có ma vật gào thét cùng cuồng phong gào thét, trở thành mảnh đất này dọc chính. Ngày xưa Phật quốc, trong khoảnh khắc đã làm tu la ma vực. Tôn Ngộ Không đứng ở hư không, nhìn trước mắt cái này giống như diệt thế vậy cảnh tượng sau. Cho dù lấy hắn tìm tính, cũng cảm thấy một trận run sợ trong lòng. Vô thiên này ma, tâm tư sâu chìm, thủ đoạn sự khốc liệt, dã tâm chi bằng bạc, quả thật này bình sinh mới thấy. Cùng này ma hợp tác, không khác nào bảo hộ lột ra, hơi không cẩn thận, e rằng có cắn trả nguy hiểm. Bất quá, Tôn Ngộ Không nghĩ lại, trong mắt lại thoáng qua một tia kiệt ngạo cũng không có vấn đề. Phật môn bị này thương nặng, căn cơ bị đoạn, lượng kiếp khí vận tất nhiên bị đả kích lớn. Kể từ đó, Tây Du lấy kinh đường, xem bọn họ còn như thế nào đi xuống. Như thế kết quả, cũng là tính hợp ta đây lão Tôn tìm ý. Đang ở Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng chuyển động lúc, một đạo chỉ có khả năng nghe nói thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đột ngột ở này chỗ sâu trong óc vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, tham dự cũng thúc đẩy Phật môn linh sơn tiêu diệt, phương Tây ma hóa chi đại sự kiện, cực lớn nhiễu loạn tiên đạo trước quy tích, hoàn thành nhận nút vững vàng thao tác. Tưởng tượng, thế giới loại cây tử. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong mắt. Thế giới loại cây tử. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cặp mắt đột nhiên bộc phát ra khó có thể ức chế dạng rỡ tinh quang. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Di Lặc Tôn Phật, mượn đại trận tự bạo chi uy, miễn cưỡng xé toạc hư không, trốn ra đã thành ma vực linh sơn. Hai người bộ dáng, có thể nói là chật vật cực kỳ. Nhiên Đăng cổ Phật trước ngực tăng y nhuộm hết màu vàng Phật máu, khí tức bề ngoài, sau hót định hải châu hư ảnh ảm đạm vô quang. Di Lặc Phật cũng không phục ngày xưa nở nụ cười. Lớn mập trên thân hình vết thương chồng chất, Phật quang tan rã. Hai người không dám có chốc lát ngừng nghỉ, thiêu đốt buồn mạng vật nguyên, trực tiếp hóa thành hai đạo thê lương lưu quang, thẳng ném cây ngày cực nhạc thế giới. Trong lòng duy tồn vừa động, chính là mau ra mắt thánh nhân, bẩm này trời sập hoạn. Tới cực nhạc thế giới ra sau, hai người nhất để nâng đầu, lại thấy nơi này vẫn vậy kim quang 10,000 đạo, thủy ai ngàn đầu. Bát bảo công đức hồ nước gợn quang long lánh, bồ đề bảo thụ theo gió chợt trờn. Hôn nhiên là cảnh sắc an lành an ninh cảnh, cùng linh sơn chi thảm trạng dường như đã có mấy đời. Vậy mà Nhiên Đăng cùng Di Lặc cũng không tâm thưởng thức, mới vừa đến sau, chính là xông thẳng vào thế giới nòng cốt, đi tới bát bảo công đức hồ bờ. Lại trông thấy bên cạnh ao hai đạo phát ra vô lượng thánh uy bóng dáng. Thinh linh vì từ tử tiêu cung trở về không lâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt đau khổ bất vậy, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo một tia từ tử tiêu cung được lão sư gật đầu sau chủ trừ ý chuẩn đề thánh nhân cầm trong tay thất bảo diệu thụ, giữa hai lông mày cũng có một phần giải quyết lượng kiếp mấu chốt vấn đề khó khăn sau nhẹ nhõm. Nhị thánh vừa mới trở về, đang muốn thương nghị như thế nào ra tay tìm Lục Nhĩ, bố cục bắt giết Tôn Ngộ Không, hành kia khí vận gắn chết chuyện. Hồn nhiên cho là Phật môn đại hưng quét sạch chướng ngại. Vậy mà, như thế hơi có vẻ nhẹ nhõm tim cảnh. Ở thấy chật vật không chịu nổi, khí tức suy bại giống như chó nhà có tang vậy nhào tới phụ cận Nhiên Đăng cùng Di Lặc lúc. Chỉ ở trong nháy mắt, chính là không còn sót lại gì. Hai người này, như thế nào? Đường đường chuẩn thánh đại năng, không ngờ chật vật thành bộ dáng như vậy. Buồn cười đâu? Ừm. Tiếp dẫn thánh nhân chân mày đột nhiên quá chặt, trong mắt lóe lên một tia không vui. Chuẩn đề thánh nhân càng là sắc mặt trầm xuống, trong tay thất bảo diệu thụ một bữa, phát ra thanh thúy ngọc đều. Thoáng chốc, một cổ vô hình thánh uy tự nhiên lộ ra, bao phủ lại lão đạo mà tới Nhiên Đăng cùng Di Lặc. Nhiên Đăng, Di Lặc. Chuẩn đề thánh nhân thanh âm mang theo lẫm liệt thánh uy, giống như hàn băng thổi qua. Bọn ngươi thân là Phật môn đi qua, tương lai tôn sư, vì Phật môn chi của chủ. Cớ sao như vậy hoảng hốt mất theo, giống như phạm tục vỡ mật hàng người. Còn thể thống gì? Còn không mau mau ổn định tâm thần, nói do nguyên do. Thánh nhân mắng, giống như mộ cổ thần trung. Cũng là chấn động đến Nhiên Đăng cùng Di Lặc tâm thần run lên. Lúc này giữa, vội vàng cưỡng ép đè xuống trong lòng vô biên hoảng hốt. Lúc chợt, Nhiên Đăng cổ Phật bịch một tiếng quỳ mọp đầy đất, lấy trán chạm đất, thanh âm mang theo vô tận bi sảng, nước nở nói, thánh nhân. Hai vị thánh nhân, hai họa, ngút trời họa chuyện a. Lời vừa nói ra, Di Lặc Phật cũng theo sát phía sau, nặng nề ngã quỵ, mặt béo bên trên lại không nửa phần nét cười, chỉ có trắng bệnh cùng tuyệt vọng. Tiếp theo, nghẹn ngào tiếp lời nói, chúng ta vô năng, thẹn với thánh nhân chống cậy. Linh Sơn đã hãm, Phật môn lâm uy. Hai người vừa dứt lời trong ngáy mắt. Cái gì? Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, trong tay chàng hạt đột nhiên hơi chậm lại. Quanh thân kia đau khổ khí tức đột nhiên hóa thành căm căm luồng không khí lạnh vào tới. Nhiên Đăng, ngươi lại đứng dậy, tinh tế nói tới. Linh Sơn có vạn Phật bảo vệ, có bọn ngươi trấn giữ, còn có ta cùng chuẩn đề sư đệ chi thánh uy che chở, tại sao thất thủ nói đến? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mau nói đi. Tiếp dẫn cũng cho là mình nghe lầm. Gì? Linh Sơn thất thủ? Đùa gì thế? Đương kim tam giới thế lực, ai có thể tiêu diệt Linh Sơn? liền xem như Hạo Thiên Minh Hà liên thủ cũng không thể nào a. Rồi sau đó, Nhiên Đăng cổ Phật ở tiếp dẫn thánh nhân nhu hòa nhưng không để kháng cự lực hạ đứng dậy, vẫn như cũ không người không nổi. Trên mặt hắn lao lệ tung hành, đau lòng nhức óc nói: "Thánh nhân xin cho thưa bẩm. Đương kim không phải là ngoại địch cường công, quả thật họa từ trong nhà, ma niệm tự sinh a. Khẩn Na La này thân phận chân thật, lại là thượng cổ ma đầu La Hầu chuyển thế vô thiên biến thành. Lại là một câu tin tức nặng ký. Vô Thiên." Chuẩn Đề thánh nhân trong mắt thất thải quang mang nổ bắn ra, trong tay thất bảo diệu thụ xuất động, đưa đến quanh mình linh khí một trận kịch liệt sôi trào, lại là kẻ này. Hắn lại dám lẻn vào ta Phật môn đất nằm cốt. Chính là này ma. Nhiên Đăng tiếng đau thương đạo: "Này ma ẩn núp lâu ngày, và hôm nay đột nhiên làm khó dễ với vô thượng ma niệm." Hắn dẫn động linh sơn trên dưới đệ tử trong lòng trần cấu, khiến cho ma khí tràn ngập, vô số la hán, Bồ Tát đạo tâm thất thủ, rơi vào ma đạo. Ta cùng Di Lặc đem người kết vạn Phật triều tông đại trận chống đỡ, vốn muốn cố thủ chờ cứu viện, nào ngờ. Hắn nói đến chỗ này, giọng điệu càng là bi phẫn điên lưng, mang theo khó có thể ức chế sợ hãi cùng hận ý, nào ngờ yêu hầu Tôn Nộ Không lại cũng ở đây khắc đột nhiên hiện thân linh sơn. Kẻ này tu vi không biết làm sao tăng vọt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, tu vi càng hơn xưa kia. Nay cầm trong tay thí thần hung thương, cùng Vô Thiên lão ma thông đồng với nhau, liên thủ công phạt. Chúng ta đại trận ở thứ hai người dưới sự liên thủ, bất quá chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn. Nói xong, Tôn Ngộ Không, hắn cùng với Vô Thiên liên thủ, tiếp dẫn thánh nhân cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy. Giờ khắc này, quanh người hắn thánh uy không bị khống chế tràn lan ra, trực tiếp chấn động đến toàn bộ cực nhạc thế giới hơi rung động, trong ao kim liên chập chờn không chỉ. Ngươi ý, chính là này hai liêu liên thủ, phá linh sơn thủ hộ đại trận. Chính xác 100%. Di Lặc Phật nâng lên trắng bệ mặt, tiếp lời nói, trong thanh âm mang theo sợ. Đại trận bừa bỡ, Vô Thiên lão ma liền nhân cơ hội trắng trận gieo rắc ma niệm, ma hóa đồng tu. Chúng ta mắt thấy thế cuộc sụp đổ, hết cách xoay chuyển, vì bảo đảm tàn khu, để tương lai bẩm rõ thánh nhân, không thể không kích nổ đại trận còn sót lại lực, thừa lúc loạn bỏ chạy. Nhưng linh sơn trên dưới, không thể chạy thoát người, sợ đã đều gặp độc thủ, hóa thành ma quyến. Nhiên Đăng càng là lấy đầu cấp đất, khấp huyết nói bổ sung, phi dừng như vậy. Hai vị thánh nhân, Vô Thiên này dã tâm ngút trời, tuyệt không phải chỉ chiếm cứ linh sơn mà thôi. Chúng ta bỏ chạy lúc, cảm ứng rõ ràng đến, này ma đang với bản nguyên ma niệm, câu thông bị trấn áp với linh sơn địa mạch chỗ sâu xa cổ Thiên Ma Sơn. Ý nghĩa chính là muốn lấy Thiên Ma Sơn làm cơ sở, dẫn động vô biên ma khí, cuốn qua toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu, cần phải đem ta Phật môn nước vạn năm chi kinh doanh, hoàn toàn hóa thành ma đạo nhạc thổ. Từ đó, phương Tây lại không Phật quang, chỉ có ma diễm. Và anh, Nhiên Đăng lời ấy, như ngàn tỷ đạo hỗn độn thần lôi, đồng thời nổ vang ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân tâm thần chỗ sâu. Phật môn diệt, linh sơn thất thủ, đệ tử toàn bộ ma hóa, Vô Thiên cùng Tôn Nộ Không liên thủ, càng phải ma hóa toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu, đoạt Phật môn căn cơ. Cái này liên xuyến tin tức, một cái so một cái sợ hãi, một cái so một cái chí mạng. Dù là tiếp dẫn, chuẩn đề thân là vạn kiếp bất diệt chi thiên đạo thánh nhân, giờ phút này cũng bị bất tình lình tin dữ đánh vào được tâm thần chập chờn, thánh tâm tức giận, nghiệt chướng, lại dám như thế. Chuẩn đề thánh nhân trước tiên bùng nổ, cũng không còn cách nào duy trì dáng vẻ trang nghiêm, gương mặt giận đến xanh mét, trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Trong tay thất bảo diệu thụ bộc phát ra dạng rỡ chói mắt thần quang bảy màu, tra đến chung quanh hư không tầng tầng sụp đổ. Này gầm lên tiếng, giống như cựu tiên lôi đình nổ vang, trực tiếp chấn động đến toàn bộ cực nhạc thế giới kim liên heo tàn, bồ đề lá rụng. Vô Thiên, Tôn Ngộ Không, bọn ngươi tội đáng chết vạn lần, muốn chết không đủ để chuộc tội này, lại dám hủy ta đạo tràng, mang nô đệ tử, đoạt ta căn cơ. Thu này hận này, dốc hết nước bốn biển khó có thể rửa sạch. Ta tất gọi bọn ngươi hình thần câu diện, chọn đời trầm luân. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, quanh thân đau khổ khí hóa thành ngút trời nổ diễm. Sau người hư không, mơ hồ hiện hóa ra vô tận Phật đà khắp huyết, linh sơn sụp đổ chi khủng bố dị tượng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh băng được giống như muôn lời lạnh uyên. Mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên đạo thánh nhân vô thượng uy nghiêm, hay cho một Vô Thiên, hay cho một Tôn Ngộ Không. Chúng ta mới vừa từ lão sư chỗ cầu giải quyết lượng kiếp phương pháp, hạ lòng hạ dạ, cho là nhưng lập lại trật tự, trọng định Tây Du. Nhưng chưa từng nghĩ, trong ngay mắt, nhà đã bị trộm, căn cơ đã hủy. Cái này là ta Phật môn lập giáo tới nay, chưa bao giờ có chi vô cùng nhục nhã. Càng là đối với chúng ta thánh nhân chi lớn lao gây hấn. Hắn bước ra một bước, toàn bộ cực nhạc thế giới tùy theo cậu mình. Mênh mông thánh uy giống như vũ trụ lật đổ, hướng linh sơn phương hướng nghiền ép mà đi. Lượng kiếp chi tử có thể đổi, nhưng Phật môn căn cơ không thể mất, phương Tây khí vận không thể đoạn. Như thế hành vi, đã phi lượng kiếp biến số, quả thật ma đạo sư quyết, muốn nghịch thiên mà đi. Tiếp dẫn thánh nhân tiếng, hóa thành thiên đạo pháp chỉ, vang dội hoàn vũ, sư đệ. Này tế đã phi cố kỵ nhân quả, cân nhắc được mất lúc. Chúng ta cái này liền đích thân tới linh sơn, hành thủ đoạn sấm xét, lập lại trật tự. Cần thiết đem này hai liêu, kể cả này dưới quyền ma tử ma tôn, từng cái cầm nã, lấy thánh nhân thủ đoạn, đem chân linh giáng tới chín đù, bị chọn đời luyện hồn nỗi khổ, lấy đang thiên đạo, để rửa sạch này hổ thẹn. Đang lúc như vậy, chuẩn đề thánh nhân gần giọng ứng hòa, thất bảo diệu thụ nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, đã khóa được linh sơn phương vị. Ta ngược lại muốn xem là bực nào dựa vào, để cho này hai liêu dám ngông cuồng như thế. Hôm nay liền gọi này biết được, thánh nhân giận dữ, thiên địa phản phủ. Lời con chưa dứt, hai đạo vô cùng mênh mông thánh nhân khí tức đã hoàn toàn bùng nổ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã không còn chút nào do dự. Trong mấy mắt, thân hình liền hóa thành núi liền trời đất vô lượng kim quang, xé toạc tầng tầng không gian. mang theo đủ để khiến hồng hoang rung động lửa giận cùng sát ý hoàn toàn lao thẳng tới đã hóa thành ma vực linh sơn mà đi. Thánh nhân cơn giận đã triển khai, hắn trở thế phải đem hết thể lập lại trật tự. Chương 132, vô thiên thất bại, trồng trọt thế giới cây. Phần 1/2, chương 132, vô thiên thất bại, trồng trọt thế giới cây. Phần 1/2, Tôn Ngộ Không tâm thần chìm vào hệ thống không gian. Không lâu giữa, chỉ thấy một cái bất quá lớn chừng ngón cái, toàn thân hiện ra hỗn độn chi sắc, mặt ngoài chạy xôi vô tận sinh diệt phù văn. Trên đó, tản mát ra diễn sinh chi vô thượng đạo vận hạt giống nhẹ nhàng trôi nổi. Nay hình thái tuy nhỏ, lại phản phất nội ẩn vô lượng hoàn vũ. Trong cõi minh minh, lại cho người ta một loại đối mặt chư thiên vạn giới nguồn gốc chi cảm giác chấn động. Thế giới loại cây tử, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi kêu lên, hai mắt trợn tròn xoe. Trong thần sắc, tràn đầy khó có thể tin mừng như điên. Lại là như thế hỗn độn linh căn chi phối thai. Trong truyền thuyết, thế giới cây là tạo ra hỗn độn, diễn hóa chư thiên vạn giới chi vô thượng thần vật. Một cái lá cây chính là một phương đại thiên thế giới số hình. Một căn cành nhánh là được quán thông vô tận thời không. Nếu có thể đem phát triển thành quen, với bị tự thân đạo cơ, gánh chịu ta chi hôn nguyên đại đạo, chẳng phải là đại đạo có hy vọng. Hắn càng nghĩ càng là kích động. Thử hỏi, bảo bối như vậy, không phải là chân chân đưa tới cửa. Giờ khắc này, Tôn Ngộ không nhịn được vào đầu đứt hai, hưng phấn không thôi, rượu. Thật là khéo. Vật này chi chân quý, đơn giản vượt xa bất kỳ tiên thiên trí bảo. Hồng Mông Lượng Thiên Xích chủ sát phạt công đức, thí thần thương chủ tàn biến sát phạt, hỗn độn trung chủ phòng ngự trấn áp, đều là hộ đạo chi bảo. Nhưng thế giới loại cây tử, cũng là chân chính đại đạo chi cơ, trưởng thành chi căn a. Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng kích động. Giờ khắc này, thậm chí trong lòng bắt đầu cảm tạ đứng lên vô thiên. Người này, thật là bản thân chộp hệ thống lông dê lợi khí a. Thử hỏi, lần này nếu không phải bởi vì vô thiên, bản thân làm sao có thể cứ như vậy đạt được thế giới loại cây tử? Ta đây lão Tôn nếu có thể đem bồi dưỡng, với diễn hóa thế giới lực trả lại bản thân, lại với vô thượng đạo vận tư dưỡng nguyên thần. Đến lúc đó, chớ nói Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh, chính là tầng thứ cao hơn chi Hỗn Nguyên vô cực, thậm chí còn theo dõi đại đạo, cũng chưa chắc không có một tia hy vọng. Hắn cố đè xuống lập tức nghiên cứu loại này xung động. Tôn Ngộ Không biết được, giờ phút này tuyệt không phải cơ hội tốt. Thánh nhân không chừng khi nào đến đâu, cũng không thể đem bảo bối cứ như vậy lộ ra. Nhưng Tôn Ngộ Không vui sướng trong lòng, lại nếu núi lửa phun trào khó có thể ức chế. Lần này, hệ thống lần này thật đúng là đưa ta đây lão Tôn một trận nghịch thiên tạo hóa. Đợi chuyện chỗ này, nhất định phải tìm một chỗ tuyệt đối an ổn nơi, rất là nghiên cứu loại này. Nói không chừng, ta đây lão Tôn chứng đạo hôn nguyên cơ hội, liền chỗ dựa nơi này. Đang ở Tôn Ngộ Không đắm chìm ở đạt được chí bảo niệm vui duyên lúc, một bên vô thiên, khí thế đã kéo lên tới đỉnh núi. Thậm chí, hắn cùng với ma hóa phương Tây khí vận hoàn toàn liên kết. Một tiếng chấn động hồng hoang hoàn vũ trưởng rít gào vang lên. Ma Lâm Thiên Hạ, Vạn Pháp Quý Tông. Ta nói, thành vậy. Vô Thiên quanh thân ma diễm ngút trời, sau lưng nguy nga thiên ma sơn cùng cộng hướng theo. Từ thời khắc này, toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu chi ma khí giống như triều bái quân chủ vậy hướng này hội tụ. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cặp kia ma đồng tròng đều là bệ nghệ cùng cùng ngạo, tiếng như chín đũ ma lôi, đạo hữu, ngươi hãy coi trọng. Hôm nay, bổn tọa liền để ngươi tận mắt chứng kiến như thế nào đạp phá thánh cảnh, bước lên hôn nguyên lớn La Tôn sư vị. Từ đó, ma đạo làm hưng, ta vì ma tổ. Dứt lời, Tôn Ngộ Không nghe vậy, cảm xúc cũng là không khỏi mênh mông đứng lên. Hắn kim tình trong, tinh quang nổ bắn ra vô tận, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Vô Thiên dẫn động toàn bộ phương Tây ma đạo khí vận, đánh vào Hôn Nguyên Đại La đạo quả. Như thế cảnh tượng, muôn đời khó gặp. Nếu có thể tham quan quá trình này, đối ta đây lão Tôn ngày sau chi đạo, phải có khó có thể đánh giá chi ích lợi. Vậy mà, đang ở Vô Thiên dứt tiếng sau, sắp dẫn động kia ngút trời khí vận, đánh vào trong chỗ U Minh Hôn Nguyên nói cảnh chi sát na. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Giống như toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa ý chí cụ hiện hóa, lại mang theo không thể kháng cự thiên đạo phán quyết lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu. Càng đem đã thành ma vực nòng cốt linh sơn phế tích vững vàng phong tỏa. Trong bầu trời, ma vân bị lực vô hình cưỡng ép xua tan, hiện lộ ra trong mắt lại tràn đầy túc sát chi khí trời cao. Hư không ngưng trệ, pháp tắc diễn dĩ. Vạn vật chúng sinh, bất kể tiên Phật yêu ma, vào thời khắc này đều cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng run rẩy tự nhiên sinh ra. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất có triệu triệu quân thần sơn áp đỉnh. Trong cơ thể chạy trồm hỗn nguyên pháp lực đều tại đây khắc trở nên ngưng trệ ba phần. Sắc mặt hắn chợt biến, trong lòng hoảng sợ kêu lên, đây là thánh nhân chi uy, chân chính thánh nhân bổn tôn giáng lâm. Như thế nào nhanh như vậy? Nhân đăng mới vừa bỏ chạy bất quá chốc lát a. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt trợn tròn. Mới vừa còn có một tia tham quan chứng đạo tâm tư, tại bậc này uy hoàng thánh uy dưới, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ còn giữ lại vô biên sợ hãi cùng báo động. Đùa giỡn, thánh nhân cũng đến rồi. Bản thân còn nhìn chứng đạo, muốn chết. Tôn Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, kim tình lóe lên. Thánh nhân bổn tôn đích thân đến, tuyệt không phải trước pháp tướng giáng lâm có thể so với. Cái này là chân chính không chết không thôi chi cục. Bây giờ mà nói, vô thiên có thể hay không chứng đạo thành công trên là không thể biết được, cho dù thành công, mới vào Hỗn Nguyên, lại làm sao địch nổi tiếp dẫn, chuẩn đề cái này hai tôn thành thánh vô số nguyên hội lão bại thiên đạo thánh nhân. Huống chi, ta đây lão tôn lần này thế nhưng là phá đám chủ lực một trong, thánh nhân dưới cơn thịnh nộ, sao lại bỏ qua cho ta đây lão tôn? Lưu lại, rủi ro quá lớn. Thánh nhân cuộc chiến, dư âm liền có thể hủy thiên diệt địa. huống chi là Hàm Nộ ra tay thánh nhân bổn tôn. Bản thân dù tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tuật cùng, còn có chí bảo hộ thân, nhưng ở chân chính Thiên Đạo thánh nhân bổn tôn trước mặt, vẫn vậy giống như sâu kiến lay cây. Hơi không cẩn thận, chính là hình thần câu diệt kết cục. Coi như này rời đi, Tôn Ngộ Không lại cảm giác không cam lòng. Hỗn Nguyên lại là Kim Tiên chứng đạo chi cảnh tượng, muôn đời khó gặp gỡ. Vì vậy bỏ qua, quả thật to như trời tiếc với. Lại Vô Thiên nếu thật có thể chứng đạo, hoặc giả có thể kiềm chế thánh nhân, bản thân có thể nhân cơ hội một hai. Đang ở Tôn Ngộ Không trong lòng thiên nhân giao chiến, do dự chi trước mắt. Vô Thiên, một tiếng hàm chứa căm giận ngút trời cùng căm căm sát ý chợt quát vang lên. Nay âm, giống như cựu thiên sấm sét, từ vô cùng cao xa chỗ nổ vàng, quần quần mà tới. Trong lúc nhất thời, cũng là chấn động đến toàn bộ ma vực đều đang run rẩy. Trong thanh âm ẩn chứa thiên đạo lực lượng phát tác, trực tiếp tác dụng với chúng sinh tâm thần, khiến vô số ma vật trong nháy mắt băng diệt. Nghĩa trướng, ngươi sao dám hủy ta đạo tràng, ma hóa chúng ta môn đồ, đoạt ta căn cơ. Ngươi tội đáng chết vạn lần, muốn chết khó chuộc tội này. Vừa dứt lời sau, theo sát phía sau, một đạo khác càng thêm lạnh băng, càng thêm quyết tuyệt thánh nhân pháp chỉ băng lên, ma đầu, hôm nay chính là ngươi chết kỳ. Chúng ta đích thân tới, át sẽ ngươi chi ma hồn rút ra, vĩnh trấn với chín đũ luyện ngục dưới, chịu nghiệp hỏa đốt người, ma niệm cắn trả chi chọn đời cực hình. Lấy đó làm răn, lấy đang thiên đạo. Lời con chưa dứt, hai đạo không cách nào hình dung này vĩ nạn bóng dáng, đã xé toạc hư không, hiển hóa với linh sơn bầu trời. Bên trái một vị, mặt mũi đau khổ, quanh thân lại tản ra độ tận tương sinh, cũng có thể chôn vùi vạn vật mâu thuẫn thánh uy, chính là tiếp dẫn thánh nhân. Bên phải một vị, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, trong mắt thất thải quang mang lưu chuyển, cả người sắc ý gần như ngưng tụ thành thực chất, liền là chuẩn đề thánh nhân. Giờ khắc này bắt đầu, hai vị thánh nhân bổn tôn không giữ lại chút nào tỏa ra này thân là thiên đạo thánh nhân vô thượng uy nghiêm. Này khí tức đang bảo, giống như thiên đạo là lưới, bao phủ bốn phương, phong tỏa hết thể đường lui. Thánh nhân chi mắt lạnh băng vô tình, đã khóa được ma khí nơi trọng yếu Vô Thiên, thậm chí nói còn có Vô Thiên bên người Tôn Ngộ Không. T. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, trong lòng cuối cùng một chút do dự trong nháy mắt bị vô biên cảm giác nguy cơ xông vỡ. Cứ thật, thật đúng là thánh nhân bổn tôn tới đông đủ. Xem ra lần này thật là đem cái này hai tôn thánh nhân chọc tới, thực sự tức giận. Như thế chiến trận, tuyệt không phải xem trò vui lúc. Lại trệ lưu chốc lát, sợ là muốn đi cũng chạy không thoát. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không nơi nào còn dám do dự. Cái gì tham quan chứng đạo, cái gì đục nước béo cỏ, ở tự thân tính mạng an nguy trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tôn Ngộ Không quyết đoán, lại không bất kỳ lưu luyến. Hắn tâm niệm vừa động giữa, tự thân trong óc hỗn độn châu đột nhiên nở rộ ra mông lung hỗn độn bừng sáng. Chỉ ở trong chớp mắt, một cổ vô hình không chất, lại đủ để che giấu thiên cơ chi huyền diệu lực lượng hiện lên mà ra. Sau một khắc, liền trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không quanh thân cái bọc, hết thảy khí tức, nhân quả, dấu vết, vào giờ khắc này, phản phất bị một con bàn tay vô hình từ hồng hoang trong thiên địa lặng lẽ xóa đi. Vô Thiên, ngươi tự cầu phúc. Ta đây lão tôn đi cũng. Bây giờ, thế nhưng là sống chết trước mắt. Lại nói, Tôn Ngộ Không cũng không xác thực bảo đảm Vô Thiên có thể nhất định chứng đạo. Nơi nào còn có thể quản bên trên Vô Thiên? Đại nạn đến nơi mỗi người bay chính là. Tôn Ngộ Không tới kịp ở trong lòng mặc niệm một câu. Lời nói rơi xuống sau, thân hình hắn với tại chỗ hơi trao đảo một cái, tựa như cùng bọn vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Hồn nhiên không có đưa tới chút nào không gian ba động, càng không có tiết lộ ra nửa phần khí tức. Kế tiếp sát na, Tôn Ngộ Không chân thần đã mượn Hỗn Độn Châu trì vô thượng diệu dụng, trực tiếp trốn vào tầng tầng không gian bích lũy chỗ sâu. Chương 132, Vô Thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 132, Vô Thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng. U Minh huyết hải. Về phần sau lưng sắp bùng nổ thánh ma cuộc chiến, cùng với Vô Thiên có thể hay không ở thánh nhân bổn tôn giáng lâm hạ thành công chứng đạo. Bây giờ, đã phi giờ phút này Tôn Ngộ Không có thể cố kỵ. Bảo toàn tự thân mới là thượng sách. Tôn Ngộ Không mượn Hỗn Độn Châu chi huyền diệu, thân hình với Linh Sơn ma vực lặng lẽ biến mất. Hồn nhiên không lưu chút nào dấu vết cùng nhân quả. Nay chân thân qua lại tầng tầng không gian bí lũy, tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, đã phong tỏa U Minh huyết hải chi phương vị. Bất quá chớp mắt công, quanh mình cảnh tượng rộng mở trong sáng, nồng nặc ngai ngái chi huyết khí đập vào mặt. Dưới chân, thời là không thấy bờ bến, cuộn trào không nghỉ đỏ nhạt huyết hải. Hô, vững vàng chắc chắn, cảm thụ huyết hải riêng có âm lãnh cùng sát khí. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới vừa thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc thoáng buông lòng mấy phần, trong lòng âm thầm may mắn. Nguy hiểm thật, thánh nhân bổn tôn chi uy, không ngờ đến thế. Nếu không phải ta đây lão tôn xem thời cơ nhanh hơn, lại có Hỗn Độn Châu như vậy che giấu thiên cơ chí bảo, hôm nay sợ là thật muốn thua ở Linh Sơn, cùng Vô Thiên cùng nhau làm thánh nhân chút giận chi cái địa. Lần này, thật sự là trở về từ cõi chết vậy. Tôn Ngộ Không mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Không có biện pháp, thánh nhân quá mạnh mẽ, bản thân xem như nhặt về cái mạng. Có thể nói, kia hai tôn thánh nhân bây giờ là hận chết mình. Sợ hãi hơn, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý cùng cảm giác thành tựu cũng theo đó xông lên đầu. Hắn hồi tưởng lần này làm, không khỏi nết mép cười một tiếng, trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng lần này mạo hiểm, tuyệt đối không lỗ. Cùng Vô Thiên liên thủ, hoàn toàn thật đem Phật môn Linh Sơn sốc lật ngửa lên. Vạn Phật triều tông đại trận vỡ vụn, Bồ Tát La Hán hoặc chết hoặc ma, nhiên đăng di lạc trật vật trốn chui, càng thêm Vô Thiên dẫn động Thiên Ma Sơn, cần phải ma hóa toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Qua chiến dịch này, Phật môn nguyên khí thương nặng, căn cơ dao động, mất hết thể diện. Lượng kiếp, lấy kinh. Mà nay, Linh Sơn cũng bị mất, miếu cũng làm cho người hủy đi, còn lấy cái gì sao chấn kinh? Độ cái gì sao chúng sinh? Chỉ sợ giờ phút này, tiếp dẫn chuẩn đề hai cái lão lựa trọng, phổi đều muốn tức điên đi. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không càng là hoàn toàn yên tâm, hơi có chút nhìn có chút hả hê. Lại nói, bây giờ có Vô Thiên Tôn này đại ma đầu đè ở trước mặt, hấp dẫn thánh nhân toàn bộ lửa giận, ta đây lão Tôn là được gần vào phía sau màn, tỏa sơn quan hồ đấu. Cái này miệng to lớn oan ức, Vô Thiên đạo hữu, ngươi thuận tiện sinh vì ta đây lão Tôn con đi. Tâm thần trước sau, Tôn Ngộ Không ánh mắt liền nhìn về phía huyết hải ranh giới, chỉ thấy một mảnh không tính rộng lớn, lại dị thường vững chắc thuần túy màu vàng Phật quang lĩnh vực. Này vẫn như cũ ngoan cường cắm rễ ở ô trọc huyết hải bên mở. Nếu như bùn đen trong nở rộ kim liên, nổi trội hơn người. Với trong lĩnh vực gương bên trong, Đường Tam Tàng dáng vẻ trang nghiêm, ngã ngồi với kim liên hư ảnh trên, hai mắt khép hở, tay bấm phát ấn, trong miệng phạm sướng không dứt. Hùng vi kinh văn hóa thành vô số màu vàng chữ viết, chiếu xuống huyết hải. Bắt đầu không ngừng tịnh hóa hung lệ khí huyết sát, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh khí. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không trong lòng xảy ra vui mừng, mặt khỉ bên trên lộ ra hài lòng nụ cười, âm thầm gật đầu. Đường Tam Tàng ngược lại thật sự là cái thật tâm mắt. Ta đây lão Tôn bất quá rời đi những ngày qua, hắn hoàn toàn vẫn ở chỗ cũ này, cẩn thận cần cù độ hóa sát khí, lòng không vương vấn. Có này bền lòng nghị lực, lo gì đại đạo không được, không tự chủ giữa. Tôn Ngộ Không trong lòng rất là an ủi. Rồi sau đó, thân hình hắn thoáng một cái, đã tới màu vàng Phật bộ ra. Hắn cũng không trực tiếp xông vào, để tránh quấy rầy, cẩn thận quan sát sau, lại thấy Đường Tam Tàng quanh thân Phật quang so với từ trước càng thêm thuần túy to lớn, khí tức không câu nệ thâm hậu. Người này, không ngờ nhưng đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tột cùng cảnh. Liền xem như khoảng cách trung kỳ, cũng chỉ trên lệnh bước chạm bóng cuối cùng. Nay độ hóa huyết hải sát khí hiệu quả xuất, cũng xa không phải ngày xưa có thể so với. Tôn Ngộ Không trong lòng an ủi không dứt, đem Tam Tàng an trí ở đây, mượn huyết hải chui luyện tâm này trí Phật pháp, thật là đi đúng một nước cờ. Minh Hà lão tổ nhưng cũng thủ tín, cũng không âm thầm xuống tay với Tam Tàng. Hắn triệt hồi che giấu, hiện ra thân hình, cười văn nói, "Tam Tàng, vi sư trở về vậy." Dứt tiếng sau, Phật bực trung ương, Đường Tam Tàng nghe tiếng, chậm rãi thu công. Quanh người hắn Phật quang nội liễm, mở hai mắt ra. Này trong con ngươi trí tuệ ánh sáng lưu chuyển. Ở thấy Tôn Ngộ Không sau, trên mặt cũng hiện lên ôn hòa nét cười, đứng dậy chắp tay hành lễ, đệ tử cung nên sư Tôn trở về. Xem sư Tôn khí tức biến mãn, tinh thần phấn chấn, nói vậy chuyến này nhất định thuận lợi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, một bước bước vào Phật vực, cùng Đường Tam Tàng đứng sóng vai. Rồi sau đó, lại chỉ phương tây, giọng điệu sung sướng vô cùng, thuận lợi. Nào chỉ là thuận lợi. Đồ Nhi, ngươi lại nghe kỹ. Ta đây lão Tôn lần này cùng Vô Thiên liên thủ, đã đem Tây Thiên Linh Sơn quấy rối cái long trời lở đất, gần như là đổ. Hắn lúc này liền sinh động như thật giảng thuật một lần, nhất là nhấn mạnh miêu tả Linh Sơn sụp đổ, Phật quang bị diệt, bởi Phật ma hóa chi thảm trạng, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh phủ xuống thời giờ căm giận ngút trời. Đường Tam Tàng lặng lặng lắng nghe, trên mặt không vui không buồn, chỉ có một đôi tuệ nhãn trong, ánh sáng càng ngày càng sáng. Đợi Tôn Ngộ Không kể xong, hắn mới vừa thật dài tuyên một tiếng vật hiệu, buồn cười, Phật môn ngày xưa coi chúng sinh làm quân cờ, điều khiển số mạng, càng đem sư tôn cùng đệ tử coi là vật trong túi, tùy ý nắm. Phật môn trồng ác nhân, hôm nay cuối cùng được các quả. Linh Sơn lật đổ, Phật cơ dao động, quả thật nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hắn giọng điệu bình thản, lại mang theo một loại khám phá tình đời thông suốt. Ngày xưa cái đó một lòng hướng Phật, lòng dạ từ bi Đường Huyền Trang đã sớm lộ sát. Bây giờ chi tăng tảng, là đi lại ở tự thân trên đại đạo đòi hỏi người. Tôn Ngộ Không nghe vậy, càng là vui vẻ, vỗ tay cười nói thật hay. Chính là này lý. Bọn họ cao cao tại thượng, tự cho là chấp cờ người, cũng không biết con cờ cũng có thời gian xoay sở. Bây giờ bản cờ đều sắp bị ta đây láo tôn đập, xem bọn họ còn như thế nào hạ cờ. Đường Tam Tàng khẽ gật đầu, ngay sau đó trong mắt lại thoáng qua chút tiếc hận, chỉ tiếc như vậy lần có thể đem thánh nhân cũng lưu lại, thậm chí khiến cho vẫn lạc, mới tính chân chính chấm dứt nhân quả, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tôn Ngộ Không nghe đồ đệ lời ấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, vỗ một cái Tam Tàng bả vai, đồ nhi ngoan, chưa từng nghĩ ngươi nói tâm lại như thế kiên định, liền thánh nhân cũng dám lo nhớ. Bất quá chuyện này không gấp được, Vô Thiên kia lão ma đầu, tâm tư thâm trầm như biển, nền tảng càng là sâu không lường được. Hắn nếu dám ở lúc này dẫn động Thiên Ma Sơn, đối mặt nhị thánh, tất nhiên có lưu cực kỳ lợi hại sau tay, tuyệt không phải khoe nhất thời chỉ dũng. Ta đây lão Tôn nhìn, cho dù hắn không cách nào lưu lại nhị thánh, cũng sẽ không để cho nhị thánh tốt hơn. Nghe vậy, Đường Tam Tàng như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, sư Tôn nói rất là. Vô Thiên đã có thể với Phật môn nòng cốt ẩn nút vô tận năm tháng, kỳ mưu hơi cùng thực lực sát người phi thường có thể độ. Chỉ mong khả năng cho nhị thánh một cái khắc sâu dạy dỗ, khiến cho biết được, hồng hoang cũng không phải là này, nhưng tùy ý làm sằng nơi. Hắn trong giọng nói, lại cũng ẩn hàm vẻ chờ mong. Hắn nhưng là mong đợi Vô Thiên có thể để cho Phật môn thánh nhân bị thua thiệt lớn. Thầy cho hai người lại liền Phật môn biến cố, tương lai thế cuộc trò chuyện chốc lát. Tôn Ngộ Không thấy Tam Tàng nói tâm vững chắc, tu vi tinh tiến, trong lòng rất là hài lòng. Vì vậy, liền khuyến khích này tiếp tục ở này tinh tu, mượn huyết hải chui luyện bản thân. Vậy mà, Tôn Ngộ Không trong lòng lại đã sớm đối thế giới loại cây tử lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như thế hỗn độn linh căn chi phôi thai, liên quan đến này tương lai con đường, tầm quan trọng không gì sánh kịp. Rồi sau đó, cùng Tam Tàng trò chuyện một song sau, hắn liền có chút không kềm chế được. Đồ Nhi, ngươi lại ở đây an tâm tu hành, vi sư cũng cần tìm yên tĩnh chỗ, tìm hiểu một phen đoạt được. Tôn Ngộ Không đối Tam Tàng phân phó nói. Nghe vậy, Đường Tam Tàng cung kính lên tiếng, sư tôn tự thiện, đệ tử tránh khỏi. Tôn Ngộ Không không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái giữa, liền đã rời đi màu vàng thập vực, xâm nhập huyết hải chỗ sâu. Rồi sau đó, hắn liền tìm một chỗ khí huyết sát tương đối mỏng manh, lại cực kỳ ẩn nút đá ngầm vết nước. Phất tay, liền bày cấm chế dày đặc, còn có hỗn độn châu lực lan tràn ra. Có thể nói là đem nơi đây phương viên hoàn toàn ngăn cách, che giấu hết thảy thiên cơ dò xét, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đợi đến hết thảy bố trí thỏa đáng, đưa thân vào tuyệt đối an toàn cùng trong yên tĩnh sau, Tôn Ngộ Không mới vừa khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Ngược lại, hắn cố đè xuống trong lòng kích động, tại tâm thần chỗ sâu, hướng về phía hệ thống mặc niệm tiếp thu. Trong phút chốc, một cái toàn thân lưu chuyển hỗn độn khí tức, mặt ngoài khắc rõ vô tận sinh diệt đạo văn. Trên đó, tản mát ra diễn sinh vô thượng ý cảnh hạt giống, liền lặng lẽ hiện lên ở này trên lòng bàn tay. Hạt giống bất quá lớn chừng ngón cái, lại phảng phất nội ẩn chư thiên vạn giới chi nguồn gốc. Nay nặng nề phải nhường quanh mình bị cấm chế vững chắc không gian cũng hơi bặm mẻo. Càng có tia hơn tia lũ hỗn độn khí tự phát tụ đến, vẫn biết này vòng. Thật là tuyệt không thể tả. Tôn Ngộ Không lấy phá vọng kim đồng tinh tế quan sát, càng xem càng là tâm hỉ. Đây cũng là thế giới cây chi chủng, hỗn độn linh căn chi phôi thai. Quả nhiên không giống bình thường à, cùng với so sánh với, cái gì bản đạo, nhân thắng quả, hoàng trung lý hàng ngũ cực phẩm tiên tiên linh căn, đơn giản giống như đom đóm đối với trăng sáng, hoàn toàn không ở một cái cấp độ trên. Hắn cảm thụ hạt giống bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng vô ngần đạo vận, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, như thế thân vật, nếu theo lẽ thường bồi dưỡng, sợ là cần hấp thu hải lượng hỗn độn khí, trải qua vô lượng lượng kiếp chi năm tháng, mới có manh phát trưởng thành cơ hội. Nhưng là, ta đây lão tôn há là tuần quy đạo của hạng người. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang đại thịnh, một cái lớn mật cực kỳ ý tưởng xông lên đầu. Ta đây lão tôn bây giờ, thế nhưng là chấp trưởng thời gian pháp tắc chi huyền diệu, còn có thời gian luân bản như thế thời gian trí bảo nơi tay. Nếu là đem loại này tử, trông chọt với hỗn độn châu bên trong ngẩn trong không gian, lại dựa vào thời gian pháp tắc cùng thời gian luân bản lực, cưỡng ép ra tốc này trùng quanh tốc độ thời gian trôi qua vậy. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không hô hấp đều không khỏi phải gấp gấp rút mấy phần. Hắn tim triều mênh mông khó đè nén, hỗn độn châu tự thành một phương hỗn độn, nội ẩn vô tận hỗn độn khí, chính hợp loại này sinh trưởng chi cần. Mà thời gian ra tốc vậy, nếu có thể đem trong ngoài thời gian tỷ lệ kéo lại lớn, trong hỗn độn châu đi qua ngàn ngày, bên ngoài bất quá một ngày. Kể từ đó, chỉ cần ở bên ngoài chờ cái trăm năm, trong hỗn độn châu hẳn là đã vượt qua ngàn năm năm tháng. Đến lúc đó, loại này cho dù không thể hoàn toàn thành thục, cũng tất nhiên đã manh phát sinh trưởng, thậm chí sơ cụ quy mô. Khi đó, với trả lại thế giới bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc tư dưỡng bản thân, ta đây lão tôn chi tu vi, lo gì không thể đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí nhờ vào đó thấy được hỗn nguyên lớn la cánh cửa hạng, cũng không phải hư vọng. Này đọc cả đời, tựa như lửa đồng hoang liệu nguyên, cũng không còn cách nào áp chế. Phương pháp này có thể được, tuyệt đối có thể được. Chương 132, vô thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 132, vô thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là nhao nhao muốn thử chi sắc. Ngược lại ta đây lão Tôn bây giờ tu vi đã đạt hôn nguyên kim tiên tuyệt cùng, trong thời gian ngắn khó hơn nữa có cực lớn đột phá, đang cần như thế nền tảng tích lũy. Tốn hao bên ngoài một lượng năm khoảng chừng, nếu có thể đổi lấy một đùi hỗn độn linh căn trợ rút, như thế mua bán, đơn giản là kiếm một ngày. Hán phảng phất đã thấy, một đùi hết cỡ chống địa, cành lá giữa treo vô số thế giới sổ hình hùng vĩ thân thụ. Với trong hỗn độn châu chốt tráng trưởng thành, tàn mát ra vô cùng tạo hóa cùng bản nguyên chi lực, cung cấp này hấp thu tìm hiểu tuyệt vời cảnh tượng. Đến lúc đó, tự thân đạo cơ đem hùng hậu đến mức nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây lão Tôn cái này liền ra tay. Tôn Ngộ Không làm việc từ trước đến giờ quả quyết. Bây giờ đã quyết định, liền đã không còn chút nào chần chờ. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, câu thông thức hải thâm sử viên kia tản ra mịt mờ hỗn độn vầng sáng bảo châu. Ông, hỗn độn châu nhẹ nhàng rung động. Ngược lại, một đạo nhu hòa lại hàm chứa vô tận không gian bản nguyên hỗn độn ánh sáng bắn ra mà ra. Trong mấy mắt, lại với Tôn Ngộ Không trước người hóa thành một đạo mông lung cửa ngõ. Cửa ngõ sau, cũng không phải là tầm thường động tiên, mà là một mảnh địa thủy hỏa phong còn chưa hoàn toàn bình định, lại tràn đầy tinh thuần nhất nguyên thủy hỗn độn khí mênh mông không gian. Cái này là hỗn độn châu bên trong ẩn thế giới. Tuy không phải hoàn mỹ đại thiên, lại thắng ở thuần túy cùng bí ẩn. Càng là độc lập với Hồng Hoang Tiên Đạo gia. Tôn Ngộ Không cẩn thận, lấy tự thân hỗn nguyên pháp lực bọc lại trong lòng bàn tay thế giới cây chi trùng. Nếu như nâng niu thế gian chân quý nhất báo vật vậy, chậm rãi đem đưa vào hỗn độn trong cánh cửa. Hạt giống vừa vào không gian hỗn độn, phảng phất cá lội thuộc về biển, không tự chủ giữa, nhưng vẫn phát địa hơi rung động. Mặt ngoài trên, đạo văn lưu chuyển ra tốc, cũng là bắt đầu chủ động thu nạp lên trung quanh tinh thuần hỗn độn khí, lộ ra hân hoan mẹ cứng. Tốt, bảo vật này quả nhiên cùng nơi đây tương hợp. Tôn Ngộ Không thấy vậy, hoàn toàn yên tâm. Sau đó, chính là một bước mấu chốt nhất. Thời gian gia tốc, hắn sắc mặt nghiêm một chút, hai tay nhanh chóng kết xuất huyền ảo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là hắn tìm hiểu thời gian pháp tắc đoạt được chi chân ôn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không mi tâm chỗ, một đạo tản ra năm tháng tang thương khí tức bản quay hư ảnh chậm rãi hiện lên. Chính là thời gian luân bản. Thời gian pháp tắc, nghe ta hiệu lệnh. Bản quay chuyển động, thời gian như thoi đưa. Gia tốc. Nương theo lấy Tôn Ngộ Không quát khẽ một tiếng sau, thời gian luân bản hư ảnh đột nhiên hào quang tỏa sáng ngược lại. Một đạo đạo vô hình không chất, lại đủ để vặn vẹo thời không trường hà thời gian pháp tắc lực, giống như rung động vậy quyết tán ra tới. Tiếp theo, lại là tinh chuẩn bao phủ lại mới vừa trồng thế giới cây chi trùng kia một mảnh nhỏ hỗn độn khu vực. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không toàn lực thúc dục tự thân đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ. hồn nhiên đem tâm thần cùng thời gian luân bàn chặt chẽ kết hợp, bắt đầu dẫn dắt cỗ này bàng bạc lực lượng thời gian tác dụng với hạt giống chỗ chi không gian. 1,000 lần, cấp ta đây lão tôn gia tốc tới 1,000 lần. Tôn Ngộ Không trong lòng quyết tâm, từ thời khắc này đem tự thân pháp lực cùng nguyên thần lực thúc dục cốc đến mức tận cùng. Hắn muốn thực hiện là trong hỗn độn châu đi qua 1,000 cái ngày đêm, bên ngoài chỉ trôi qua một ngày khủng bố tỷ lệ. Ông thời gian luân bàn phát ra không chịu nổi gánh nặng vậy ong ong, trên đó các độ phản phất sống lại vậy điên cuồng xoay tròn, hồn nhiên bị lực lượng thời gian bao phủ khu vực, trong đó chi cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như cách một tầng lưu động màn nước, trong đó hỗn độn khí lưu động tốc độ đột nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần, mà chính giữa thế giới cây chi trùng này thu nạp hỗn độn khí tốc độ cũng theo đó tăng gọn. Mặt ngoài đạo văn sáng tắt lấp lóe tần số mau làm người ta hoa cả mắt. Thành công, Tôn Ngộ Không vô cùng rõ ràng địa cảm ứng được, này phương khu vực tốc độ thời gian trôi qua đã bị cưỡng ép thay đổi, cũng là đạt tới bên ngoài một ngày, nội độ ngàn ngày kinh người tỷ lệ. Cảm thụ lực lượng thời gian ổn định vận chuyển, thế giới cây chi trùng đang lấy vượt xa lẽ thường tốc độ hấp thu trưởng thành cần chất dinh dưỡng sau. Tôn Ngộ Không không nhịn được cất tiếng cười to, trong lòng sung sướng lâm ly, không khỏi nói, hay lắm, hay lắm. Dựa theo này tốc độ, bên ngoài chỉ cần đi qua hơn 5 thời gian, trong hỗn độn châu chính là ngàn năm năm tháng. Ngàn năm thời gian, lấy trong hỗn độn châu tinh thuần vô cùng hỗn độn khí tư dưỡng, loại này cho dù không thể hoàn toàn chín muồi, cũng tất nhiên đã mọc rễ nảy mầm, lớn lên thành một bụi có được lớn lao thần hiệu hỗn độn linh căn cây giống. Đến lúc đó, kỳ phản mầm chi bản nguyên cùng đạo vận, đủ để cho ta đây lão tôn tu vi tiến nhanh, căn cơ càng thêm vững chắc. Thậm chí có lẽ có thể nhờ vào đó thai nén ra thuộc về riêng ta đây lão tôn một phương nội thiên địa thế giới, cũng chưa hẳn là nói xuông. Nếu như thật đến cái mức kia, ta đây lão tôn chi đạo đồ, ắt sẽ là một mảnh thản nhiên, quang minh và trượng. Vậy mà, đang ở Tôn Ngộ Không đắm chìm ở đối tương lai tốt đẹp ước mơ, tâm thần vung lòng chi sát nà. Vâng, toàn bộ U Minh huyết hải không khỏi kịch liệt chấn động đứng lên. Này không tầm thường huyết lãng của trào, mà là xuất xứ từ sâu hơn tầng, phản phất chạm đến nào đó thế giới bản nguyên chấn động. Một cỗ mênh mông vô thượng lực lượng phát tắc, như ngủ say muôn đời cự long thức tỉnh. Giờ phút này bắt đầu, liền từ huyết hải dưới đáy, từ luân hồi đất nòng cốt, ầm ầm bùng nổ, cuốn qua bát phương. Ngay sau đó, ở Tôn Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, bắt đầu tại huyết hải bầu trời, vô lượng luân hồi thần quang ngút trời lên. Trong đó, đan vào ngưng tụ thành 6 đạo lớn vô cùng, xoay chậm chậm nước xoáy cửa ngõ. Rõ ràng là lục đạo luân hồi hùng vĩ hiển hóa. Lục đạo luân hồi bắt ngang ở huyết hải trên, tàn mát ra chấn áp chư thiên chi uy. Này ánh sáng thậm chí tạm thời xua tan huyết hải đỏ thắm cùng âm trầm, hoàn toàn đem này khu vực ánh chiếu được một mảnh trang nghiêm vô cùng. Ừm. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, chân mày xít sao nhíu lại. Kim Tỉnh trong tràn đầy kinh ngạc không thôi. Như thế động tĩnh là bình tâm nương nương, nàng vì sao đột nhiên dẫn động lục đạo luân hồi lực, hiển hóa dị tượng như thế? Chẳng lẽ là muốn tìm ta đây lão tôn? Trong lòng hắn ý niệm nhanh đổi, đầu tiên nghĩ đến chính là Linh Sơn biến cố. Chẳng lẽ là Vô Thiên cùng tiếp dẫn chuẩn đề cuộc chiến có kết quả, lan đến gần luân hồi? Hay là nói Bình Tâm Nương Nương nhận ra được ta đây lão tôn mới vừa vận dụng thời gian pháp tắc cùng Hỗn Độn Châu chấn động? Không nên a, Hỗn Độn Châu đủ để che giấu hết thảy a. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán xông lên đầu. Đối với Linh Sơn giờ phút này chiến uống, trong lòng hắn cũng là tò mò cực kỳ. Cũng không biết Vô Thiên có hay không thật có thể đứng vững nhị thánh áp lực. Thậm chí nói, Vô Thiên người này, rốt cuộc có thể thành công hay không chứng đạo? Mà thôi, ở chỗ này suy đoán lung tung cũng là phí công. Tôn Ngộ Không rất nhanh đè xuống trong lòng tạp niệm. Ngược lại, trùng hợp nhìn một cái vắt ngang hư không 6 đạo nước xoáy, không khỏi giữa trong mắt lại thoáng qua một tia quyết đoán chi sắc. Nếu luân hồi dị động, Bình Tâm Nương Nương rất có thể phải thấy ta đây lão tôn. Vô luận như thế nào, lại đi luân hồi đất nòng cốt đi tới một lần, tìm hiểu ngọn ngành chính là. Vừa đúng cũng có thể nhờ vào đó dò xét một phen bên ngoài tin tức, nhìn một chút Vô Thiên người này rốt cuộc náo động lên bao lớn động tĩnh. Tâm niệm trước sau, Tôn Ngộ Không liền không do dự nữa, chỉ thấy hắn phất tay triệt hồi quanh mình cấm chế sau, cuối cùng cảm ứng một cái trong hỗn độn châu đang thời gian gia tốc hạ chậm rãi thu nạp hỗn độn khí thế giới cây chi trùng, lật đi lật lại xác nhận không việc gì sau, chính là thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng kia lục đạo luân hồi hiện hóa chỗ, nơi đó cũng là U Minh địa phủ cốt lõi nhất. Sau đó không lâu, Tôn Ngộ Không thân hình như điện qua lại U Minh địa phủ trong, men theo luân hồi pháp tắc nồng nặc nhất bàng bạc chi nguồn gốc địa phương đi về phía trước mà đi. Không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền đã đến luân hồi đất nòng cốt. Nhưng thấy lục đạo luân hồi cự bản xoay chậm chậm, tản mát ra nhuận trạch vạn vật chi vô thượng vĩ lực. Mà ở này phía trước trên bình đài, một đạo ôn luyện bình thản bóng dáng đang lặng lặng đứng nghiêm, phảng phất đã đợi đợi đã lâu. Rõ ràng là Bình Tâm Nương Nương. Nàng cũng không quay đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận hư không, vẫn ở chỗ cũ ngắm nhìn cái gì. Quanh thân cũng là tản ra huyền chi lại huyền đạo vận. Ở cảm nhận được Tôn Ngộ Không đến sau, nàng vừa rồi chậm rãi xoay người, cặp kia ẩn chứa muôn đời luân hồi trong mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Không khỏi, Bình Tâm trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm vẻ mặt. Ngươi đến rồi. Bình Tâm Nương Nương thanh em bình thản, lại mang theo một loại nắm được hết thể thâm thúy. Linh Sơn trên, Thánh uy giáng lâm, ma diễm ngút trời, thật là một trận đại chiến chấn động thế gian. Bản cung ở đây tham quan, ngược lại nhìn một màn kịch hay. Chẳng qua là hí chi cao triều, lại thiếu một vị khác vai chính. Người con khỉ này, chưa được ngược lại nhanh chóng. Dứt lời, Bình Tâm lại mang ý nhạo báng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc, không khỏi cười nói, Nương Nương quả nhiên pháp nhãn như nước, ta đây lão tôn điểm này hèn kém bản lãnh, tại chính thức thánh nhân bổn tôn trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Về phần lưu lại xem cuộc chiến, sợ là dư âm liền có thể đem ta đây lão tôn cái này thân lông khỉ cháy sạch sẽ. Náo nhiệt như vậy, không nhìn cũng được, hay là nhà mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Tôn Ngộ Không cũng chưa giấu giếm, mời đạo. A. Chương 132, vô thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 2, 2, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 132, vô thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 2, 2, phần 2, 2, phần 1 phần 2, Bình Tâm Nương Nương đôi mày trao lên, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi cũng sẽ có sợ e sợ lúc. Bản cung xem ngươi cấu kết La Hầu chuyển thế thân vô thiên, hỏa loạn linh sơn, ma hóa phương tây, hành này chọc thủng trời chi đại sự kiện lúc, lá gan thế nhưng là quá lớn à. Bây giờ ngược lại biết tiết mệnh. Tôn Ngộ Không nghe La Hầu chuyển thế bốn chữ, trong lòng hơi run lên. Thầm nói Bình Tâm quả nhiên biết được vô thiên lai lịch, nhưng trên mặt cũng là không chút biến sắc, ngược lại lý lẽ hùng hồn nói, nương nương lời ấy sai rồi. Nhưng không là ta đây lão tôn gan to hơn trời, quả thật Phật môn khinh người quá đáng. Bọn họ coi ta đây lão tôn làm quân cờ, tùy ý định đoạt, càng nhiều lần tính toán, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu hắn chờ bất nhân, liền đừng trách ta đây lão tôn bất nghĩa, cấu kết vô thiên lại làm sao? Chỉ cần có thể hư này chuyện tốt, hủy này cơ nghiệp, ra một hớp trong lòng ác khí, cùng ma hợp tác có cái gì không được? Ta đây lão tôn làm việc, nhưng cầu không thẹn với lòng, khoái ý ân cửu. Liên tiếp giữa, Tôn Ngộ Không cũng là đem trong lồng ngực ác khí quét một cái sạch. Bình Tâm Nương Nương lặng lặng nghe, cũng không lên tiếng cắt đứt. Đợi Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, nàng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, khoái ý ân cửu, không thẹn với lòng, nói đến ngược lại không tệ. Hồng Hoang Thiên Địa, cá lớn nuốt cá bé, vốn là như vậy. Phật môn tính toán với trước, ngươi trả thù ở phía sau, nhân quả tuần hoàn, sắc cũng không oán được người ngoài. Nói xong sau, nàng giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu trở nên có chút phiêu miểu, chẳng qua là, vô thiên người này dã tâm to lớn, mưu đồ sâu, vượt xa ngươi chi tưởng tượng. Hán tích góp sự hùng hậu, chính là bản cung, cũng phải vì thế mà choáng váng. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo quả, như thế nào dễ dàng như vậy thấy được? Bình Tâm lời nói nghiền ngẫm, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, đội vàng truy hỏi, nương nương ý là vô thiên đột phá thất bại. Không sai. Bình Tâm nương nương khẳng định nói, giọng điệu mang theo một tia cảm khái. Hỗn Nguyên lớn la, siêu thoát thời không, tiêu giao tự tại, đạo quả tự thành. Nay cảnh, với trong hỗn độn, có thể bằng vào vô biên pháp lực cùng cơ duyên cưỡng ép đánh vào. Nhưng nơi đây là Hồng Hoang, trên có thiên đạo giám sát, dưới có 10.000 đạo chế ước. Muốn ở Hồng Hoang chứng đạo, cần vô thượng công đức, vô biên khí vận, không sức mẹ đạo cơ, càng cần đối kháng thiên đạo trong chỗ u minh chi áp chế. Vô thiên dù tích góp hùng hậu, dẫn động phương Tây ma đạo khí vận, kỳ thế to lớn, nhưng này đạo trùng quy cố chấp, căn cơ cùng Hồng Hoang thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn tương hợp, càng là nghịch thiên mà đi, mạnh mẽ xông tới cửa ải, thất bại chính là trong dự liệu chuyện. Bình Tâm chậm rãi mở miệng, trực tiếp đem tự thân hiểu biết hoàn toàn nói ra. Tôn Ngộ Không nghe to mày, vội vàng hỏi lại, đã như vậy, hắn bây giờ như thế nào? Tiếp dẫn chuẩn đề kia hai tôn thánh nhân, hàm nộ mà đi, sao lại tùy tiện bỏ qua cho hắn? Hắn nhưng là gặp thánh nhân độc thủ. Đây là Tôn Ngộ Không vấn đề quan tâm nhất một trong. Vô Thiên nếu bị tại chỗ giết, hắn tùy ít một cái tiềm tàng người hợp tác cùng gánh tội hiệp, nhưng cũng ít một phần đến từ thánh nhân áp lực. Nếu này bỏ trốn vậy, này ma thủ đoạn, thật khiến cho người ta kiêng kỵ. Bình Tâm nương nương lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vô Thiên dù đột phá thất bại, gặp thiên đạo cắn trả cùng nhị thánh vây công, người bị thương nặng, gần như bất lạc. Nhưng này ma thật có chỗ hơn người. Với phút quyết định cuối cùng, cũng không biết vận dụng loại bí pháp nào cùng hậu thủ, cưỡng ép xé toạc hư không, trốn vào hỗn độn chỗ sâu, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cũng không có thể đem hoàn toàn lưu lại. Lời vừa nói ra, cái gì? Tôn Ngộ Không nghe vậy, là thật kinh hãi, kim đỉnh trợn tròn, bật thốt lên. Hắn hoàn toàn chính xác chạy mất. Ở hai vị nổi khủng thánh nhân buồn tôn dưới sự liên thủ, với đột phá thất bại, người bị thương nặng cảnh địa, còn có thể thành công bỏ chạy. Cứ thật, Vô Thiên bảo vệ tánh mạng bỏ chạy bản lãnh, đơn giản so ta đây lão tôn mạnh hơn 3 phần a. Hắn là đích thân cảm thụ qua thánh nhân buồn tôn uy áp, biết rõ này đáng sợ. Vô Thiên có thể ở như vậy tuyệt cảnh hạ chạy trốn, nay nên tảng cùng hậu thủ, thật sâu không lường được. Bình Tâm nương nương đối với Tôn Ngộ Không khiếp sợ không ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, ma đạo quỷ quyệt, lại là bảo vệ tánh mạng trốn chui thuật. La Hầu chi truyền thừa, càng là như vậy. Vô Thiên có thể chạy thoát, dù ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Qua chiến dịch này, nay dù trọng thương, nhưng căn cơ chưa hủy, đợi này với trong hỗn độn chữa khỏi vết thương thế, quay đầu trở lại lúc, sợ là càng thêm khó chơi. Nàng dừng một chút, ánh mắt lần nữa tập trung với Tôn Ngộ Không trên người, giọng điệu trở nên trịnh trọng lên, bản cung kêu ngươi tới trước, cũng không phải là chỉ vì báo cho ngươi chuyện này. Có khác một chuyện, cũng cần phải nhờ ngươi biết được. Tôn Ngộ Không thấy Bình Tâm nương nương vẻ mặt trịnh trọng, cũng thu liễm trên mặt vẻ kinh sợ, cung kính chắp tay nói, nương nương có gì phân phó, nhưng nói không sao, ta đây lão tôn rửa hài lắng nghe. Bình Tâm nương nương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, Linh Sơn bị này đại kiếp, Phật môn căn cơ bị tổn thương, tiếp dẫn, chuẩn đề mặt mũi mất hết, càng là gây không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử. Đợi này thoáng lắng lại Linh Sơn tàn cuộc, ổn định phương Tây khí vận sau, bước kế tiếp tất nhiên sẽ tới trước U Minh địa phủ. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng lóe lên, lập tức phản ứng kịp, ý của nương nương là bọn họ sẽ tới trước truy hỏi địa tàng mất tích chuyện. Thiện, Bình Tâm nương nương khẳng định nói, địa tàng chấn giữ địa ngục, phát xuống hoành nguyện, quan hệ Phật môn thẩm thấu luân hồi chi bố cục, càng dính dấp không nhỏ khí vận công đức. Nay không hiểu mất tích, đạo tràng bị xóa, Phật môn chức nhân Linh Sơn chi loạn không dành tra cứu, bây giờ thế cuộc hơi định, sao lại không đến đòi câu trả lời? nhất là ngươi từng với địa phủ hiện thân, càng cùng địa tàng mất tích thoát không ra liên quan. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không những không sợ, ngược lại nết mép cười một tiếng, nói, a, nói như thế, nương nương lần này kêu ta đây lão tôn tới trước, là tính toán đem ta đây lão tôn giao ra, lắng lại hai vị thánh nhân cơn giận lửa, để tránh vì địa phủ đưa tới phiền toái. Hắn lời này mang theo vài phần ý dò xét, tuy nói bình tâm trước cho hắn an trí hoa quả sơn, nhưng đối mặt thánh nhân áp lực, bình tâm thái độ sẽ hay không thay đổi, còn chưa thể biết được. Bình tâm nương nương nghe Tôn Ngộ Không lời ấy, không khỏi cười một tiếng. Nay nụ cười, phản phất khiến quanh mình âm trầm đất luân hồi cũng sáng mấy phần, đưa ngươi giao ra. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi không khỏi quá xem thường bản cung, cũng quá xem thường ngươi tự thân giá cả đáng giá. Nàng ánh mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, gàn từng chữ, ngươi dù làm việc bộc trộm, cả gan làm loạn, nhưng theo hầu bất phàm, cơ duyên thâm hậu, càng thêm tâm trí bền bỉ, con đường rõ ràng. Lần này cùng Vô Thiên liên thủ, dù nhìn như lỗ mãng, lại nhất cử thương nặng phật môn, cho thấy đủ để khuấy động hồng hoang cách cục chi tiềm lực cùng bá lực. Ngươi lại làm cho bản cung thấy được, ngươi cũng không phải là vật trong ao, thật có chứng đạo hôn nguyên, thậm chí còn đi xa hơn chi có thể. Bản cung thân là địa đạo thánh nhân, chấp trưởng luân hồi, cùng thiên đạo thánh nhân vốn là cũng không phải là một đường. Phật môn muốn chấm mút luân hồi, bản cung đã sớm bất mãn. Bây giờ ngươi hỏng này chuyện tốt, chính hợp bản cung tâm ý về phần thánh nhân vấn trách. Bình tâm nương nương giọng điệu chuyển thành bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối tự tin, bọn họ muốn tới, tới chính là U Minh địa phủ, là bản cung chi đạo trận, đất luân hồi, tự có nói quy tắc. Chương 132, Vô Thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 2, 2, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 132, Vô Thiên thất bại. Trồng trọt thế giới cây. Phần 2, 2, phần 2, 2, phần 2, 2, địa tăng chuyện, hắn trở vô bằng vô cớ, chỉ dựa vào suy đoán, liền muốn từ bản cung trong tay đòi người. Đơn giản là mộng tưởng hão huyền. Nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cuối cùng nói, ngươi lại an tâm đợi ở U Minh, yên lặng quan sát chính là. Đến lúc đó, tự có bản cung ra mặt, gặp một lần phương Tây kia hai vị thánh nhân. Bản cung ngược lại muốn xem, họ có thể làm gì được ta. Lời vừa nói ra, giống như xuân lôi nổ vang với Tôn Ngộ Không nội tâm. Hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ mừng rỡ như điên. Đợi lâu như vậy, trông mong lâu như vậy, rốt cuộc có một tôn chân chính thánh nhân, nguyện ý rõ ràng tỏ thái độ, đứng ở bên phía hắn, cho hắn che gió che mưa. Thậm chí, đối mặt đến từ thánh nhân khác áp lực. Nương Nương lời ấy quả thật. Tôn Ngộ Không thanh âm cũng nhân kích động mà mang theo vẻ run rẩy. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, thần thái ung dung, bản cung luôn xuất phát thủy, há có nói đùa. Tôn Ngộ Không kềm nén không được nữa trong lòng kích động, cất tiếng cười to. Rồi sau đó, chính là hướng về phía Bình Tâm Nương Nương sâu sắc vái chào. Ta đây lão tôn đa tạ nương nương che chở tri ân. Tình này, ta đây lão tôn khắc trong tấm khảm. Trong lòng hắn càng là hào khí xảy ra. Có Bình Tâm Nương Nương chỗ dựa, ta đây lão tôn tại sao phải sợ hắn cái chim? Tiếp dẫn chủ đề, bọn ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Cái này U Minh địa phủ, chính là ta đây lão tôn bây giờ an ổn nhất chi xảo huyệt. Cùng lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân, hàm nội truy kích Vô Thiên nhập hỗn độn, lại trung quy bị này lấy bí pháp bỏ chạy, không thể hoàn toàn toàn công. Hai vị thánh nhân đứng ở hỗn độn ranh giới, nhìn Vô Thiên biến mất chi phương hướng, sắc mặt đều là âm trầm đến đáng sợ. Chuẩn đề thánh nhân trong tay thất bảo diệu thụ hung hăng quét một cái, đem một mảnh hỗn độn khí trà đến cho bụi, tức giận nói, đáng hận, thật đáng hận, hoàn toàn để cho kẻ này chạy thoát. Hắn hủy ta đạo tràng, ma ta môn đồ, như thế thâm cửu đại hận, dốc hết tam giang năm biển cũng khó rửa sạch. Nếu không thể đem này ma đầu bắt về, rút hồn luyện phách, ta tâm khó an. Tiếp dẫn thánh nhân trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm, phản phất có thể ngưng xuất thủy tới, hắn thở thật dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi cùng vô lực, ai? Sư đệ, việc đã đến nước này, cho dù phẫn uất cũng là phí công. Vô Thiên này ma, xảo trá dị thường, nền tảng thâm hậu, còn có La Hầu tặng trạch hộ thân, này bỏ chạy phương pháp, chính là chúng ta nhất thời cũng khó mà truy lùng. Việc cần kiếp bây giờ, cũng không phải là tiếp tục ở trong hỗn độn mù quáng siêu tầm, mà là trở về phương Tây, thu thập tàn cuộc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hồng hoang phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Rồi sau đó, cũng là thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi linh sơn cùng ma khí tràn ngập Tây Mưu Hạ Châu, giọng điệu nặng nề nói, qua chiến dịch này, ta phương Tây căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, linh sơn sụp đổ, đệ tử yêu linh, còn có vô tận ma niệm ăn mòn, có thể nói thủng lỗ chỗ, nguyên khí thương nặng. Nếu không thể mau sớm ổn định thế cuộc, chỉ sợ ma căn đâm sâu vào, khó hơn nữa trừ bỏ, ta Phật môn ức vạn năm chi kinh doanh, thật muốn bị hủy trong chốc lát vậy. Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, dù không cam lòng, nhưng cũng biết sư minh nói chính là đúng lý. Hắn cố đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nói, sư minh nói rất là. Trước tạm trở về phương Tây, lấy thánh nhân tạo hóa lực, hết sức tu bổ, ổn định đại cục lại nói. Lúc này giữa, hai vị thánh nhân không chỉ hoãn nữa, thân hình hóa thành kim quang. Chỉ ở trong thời gian ngắn, liền đã trở về Tây Mưu Hạ Châu, trở lại Linh Sơn phế tích trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày xưa phạm sướng công đức, Phật quang phổ chiếu Linh Sơn thắng cảnh. Bây giờ, lại chỉ còn dư tưởng siêu vết đổ, tiêu thổ ngàn dặm. Ma khí dù nhân vô thiên bỏ chạy mà không còn tăng lên, nhưng vẫn vậy giống như giỏi trong xương vậy chiếm cứ không tan, an mòn còn sót lại Phật môn tịch thổ. Không trung chợt có bị ma hóa đệ tử Phật môn gào thét bay qua, cảnh tượng thê thảm, làm người ta bóp cổ tay. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn thánh nhân tuyên một tiếng Phật hiệu, trong thanh âm mang theo vô tận thương xót cùng thương tiếc. Hắn cùng với chuẩn đề thánh nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chi quyết ý lập tức, hai vị thánh nhân không cần phải nhiều lời nữa, mỗi người thi triển vô thượng thánh nhân thần thông. Tiếp dẫn thánh nhân sau gót hiện lên vô lượng công đức kim quang, giống như trời hạn gặp mưa phổ hàng, chiếu xuống với linh sơn phế tích trên, chỗ đi qua, vỡ vụn núi đá bắt đầu cơ cấu lại, sụp đổ cung điện hiện ra đường nét, cháy khô bảo thụ tỏa ra sự sống. Chuẩn đề thánh nhân thì huy động thất bảo diệu thụ, thần quang bảy màu xoát qua thiên địa, cưỡng ép gột sạch, tịnh hóa tràn ngập ma khí, đem bị ma khí xâm nhiễm núi sông đại địa một chút xíu khôi phục nguyên bản sắc màu. Thánh nhân thủ đoạn, quả nhiên thông thiên. Ở hai vị tiên đạo thánh nhân toàn lực thi triển dưới, bất quá mấy canh giờ, linh sơn phế tích chi thảm trạng đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn, chủ yếu ngọn núi đã tái tạo, nòng cốt cung điện cũng đã khôi phục hùng, đại địa tái hiện sinh cơ, bầu trời ma khí bị đổi tản ra hơn phân nửa, tái hiện thanh minh. Vậy mà, hai vị thánh nhân trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, ngược lại chân mày càng thêm quá chặt. Sư Minh, chuẩn đề thánh nhân thu hồi thất bảo diệu thụ, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tiếp dẫn, núi nhưng tái khởi, điện nhưng xây lại, nhưng là chúng ta môn hạ đệ tử trong lòng này sinh chi ma niệm, lại không dễ dàng có thể khu trừ. Cái này là vô thiên lão ma tự tay trồng hạ chi ác nhân, nhắm thẳng vào tâm ma bản nguyên, ngoan cố dị thường. Cho dù lấy chúng ta thánh nhân pháp lực cưỡng ép áp chế, cũng không phải kế hoạch lâu dài, còn có hao hết đạo cơ, thôi không cẩn thận, e rằng có nhập ma sâu hơn nguy hiểm. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là sắc mặt nặng nề, chậm rãi gật đầu, sư đệ nói, chính là ta chỗ buồn chỗ. Ma niệm xuất xứ từ nội tâm, ngoại lực khó trừ. Chúng ta dù có thể tạm thời áp chế, nhưng nếu muốn trừ tận gốc, cần dựa vào đệ tử tự thân lấy đại nghị lực, đại trí tuệ khám phá, hoặc là tìm được chuyên khắc như thế ma niệm chi vô thượng Phật pháp, linh bảo. Chuyện này, không gấp được, cũng không cưỡng cầu được. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, từ từ mưu toan. Nghĩ đến vô số trung thành cảnh cảnh đệ tử bây giờ trầm luân ma trướng, hai vị thánh nhân trong lòng đều là một trận đau nhói cùng vô lực. Thánh nhân tuy mạnh, cũng có khó có thể dùng chu toàn chỗ. Yên lặng chốc lát, tiếp dẫn thánh nhân cưỡng ép phục hồi tinh thần, trong mắt lần nữa giấy lên ánh sáng, trầm giọng nói, ma niệm chuyện cần từ từ tính toán. Nhưng là ta Phật môn căn bản là ở khí vận, là ở đại hưng cơ hội. Bây giờ linh sơn dù tổn hại, nhưng tây du lượng kiếp là thiên đạo nhất định, Phật môn đại hưng thế không thể sửa. Kế sách lúc này cần mau sớm tìm được lục nhĩ mi hầu, hành khí vận gắn chết phương pháp, mở lại lấy kinh đường. Chỉ có như vậy, dẫn động lượng kiếp khí vận mới có thể khiến ta Phật môn với phế tích trong sống lại, khôi phục nguyên khí, lại nặng huy hoàng. Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, trong mắt cũng là ánh sáng lóe lên, gật mạnh đầu. Sư Minh nói cực phải. Lượng kiếp chi tử đổi thay, là lão sư chính miệng đáp ứng chuyện. Chỉ cần lấy kinh truyện thuận lợi đẩy tới, Phật môn khí vận có thể tự lên lại. Đến lúc đó, lại từ từ thanh trừ ma niệm không muộn. Hắn giọng nói vừa chuyển, sát ý tái hiện, còn có kia yêu hầu Tôn Ngộ Không. Kẻ này cùng vô thiên cấu kết, là lần này họa loạn chi thủ phạm một trong. Tuyệt không thể bỏ qua cho. Cần thiết đem bắt giết, với khí vận bản nguyên, tư dưỡng lục nhĩ, lại vừa hiểu chúng ta mối hận trong lòng. Tôn Ngộ Không. Hừ. Tiếp dẫn thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đau khổ chi sắc hóa thành lạnh băng, kẻ này tự nhiên không thể tha qua. Nhưng là, sư đệ có từng nghĩ tới, này khỉ tu vi tiến triển quỷ dị như vậy, càng có thể nhiều lần che giấu thiên cơ, bỏ trốn chúng ta đoán, này sau lưng, quả thật không người nâng đỡ sao? Chuẩn đề thánh nhân hơi sững sờ, sư minh ý là, tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt u thầm, nhìn về U Minh địa phủ chi phương hướng, thanh âm mang theo một tia đoán chắc cùng lạnh lẽo, thiên đạo thánh nhân trong, tam thanh cùng chúng ta tuy có khập khiễng, nhưng làm việc đều có chương pháp cố kỵ, không tới hành này hoàn toàn hủy người căn cơ chi tuyệt hậu kế. Chỉ có một vị kia, thân hợp nói, đứng ngoài cuộc, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, càng có lý hơn tử, cũng có năng lực, âm thầm nâng đỡ này khỉ, thư ta Phật môn chuyện tốt. Chuẩn đề thánh nhân con ngươi đột nhiên co rút lại, sư minh là nói, bình tâm nương nương. Đúng vậy. Tiếp dẫn thánh nhân giọng điệu càng thêm khẳng định, ngươi còn muốn, địa tàng với U Minh chấn giữ vô số nguyên hội, một mực bình an vô sự. Làm sao lại cứ vào thời khắc này, ở Tôn Ngộ Không thường xuyên xuất nhập U Minh sau, liền không hiểu mất tích, liền này đạo tràng đều bị xóa đi. Thế gian há có trùng hợp như thế chuyện. Địa tàng chi thất, linh sơn họa, nhìn như là Tôn Ngộ Không cùng vô thiên gây nên, nhưng là sau lưng chưa chắc không có bình tâm hình bóng tử. Nàng đây là muốn mượn đao giết người, hoàn toàn thu hồi U Minh quyền bính, cũng nhờ vào đó thương nặng ta Phật môn. Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, trên mặt tức giận càng tăng lên, thì ra là như vậy. Hay cho một bình tâm, hay cho một kế mượn đao giết người, chúng ta trước hoàn toàn chưa từng nghĩ sâu. Nói như thế, Tôn Ngộ Không kẻ này nhất định là vai dựa vào bình tâm, được này che chở mới dám không kiêng nể gì như thế. 80-90. Tiếp dẫn thánh nhân quả quyết nói, đã như vậy, chúng ta liền tự mình tiến về địa phủ, hỏi một câu vị này địa đạo thánh nhân. Nhìn nàng giải thích như thế nào địa tàng mất tích chuyện, càng phải nhìn một chút, nàng có hay không thật muốn vì một cái Tôn Ngộ Không, cùng chúng ta thiên đạo thánh nhân hoàn toàn xé rách ra mặt. Đang lúc như vậy, chuẩn đề thánh nhân gần giọng ứng hòa, trong tay thất bảo diệu thụ thần quang tái khởi, chúng ta cái này liền đi trước, nhất định phải hướng bình tâm đòi một lời giải thích. Nếu nàng cố ý bao che, thử, cho dù nàng là địa đạo thánh nhân, chúng ta cũng phải gọi nàng biết được, thiên đạo không thể khinh vũ, Phật môn không thể khinh đụng. Hai vị thánh nhân sát ý đã quyết, đã không còn chút nào do dự. Thân hình thoát một cái, liền đã xé toạc hư không, không nhìn U Minh tường chắn, mang theo căm căm thánh uy cùng hương sư vấn tội cơn giận ý, lao thẳng tới kia luân hồi đất nòng cốt, bình tâm nương nương chi đạo trận mà đi. Chương 133, bình tâm chiến nhị thánh, ma viên đệ thánh. Phần 1/2, chương 133, bình tâm chiến nhị thánh, ma viên đệ thánh. Phần 1/2, không lâu giữa. Nhị thánh nghiêm nhiên lòng mang ngút trời cơn giận ý tiện tay giữa, chính là xé toạc hư không. Thánh nhân lực, khủng bố vô song. Tâm niệm vừa động, chính là không nhìn thẳng U Minh tường chắn. Mên Ngông Thánh Uy nếu không có hình triều tịch, trước tiên giáng lâm với âm trầm trang nghiêm trị u minh địa phủ. Ông, thánh uy vô sạch, vạn quỷ ngủ đông. Toàn bộ địa phủ phảng phất bị đầu nhập một viên cự thạch nước tù đầm, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Lúc đó giữa, vô luận là buôn ba dẫn độ vong hồn quỷ sai, hay là bị hình kêu rên tội hồn, hay là chấn thủ các phe âm thần, đều ở huy hoàng thiên đạo thánh uy dưới run lẩy bẩy. Bọn họ bỏ dạp đầy đất, hồn nhiên không dám ngước mắt cao cao tại thượng thánh nhân. Đồng thời, Phong Đô đại đế đang với Sâm La bảo điện làm việc công. Đột nhiên, lại cảm ứng được như thế khủng bố uy áp giáng lâm. Trong tay hắn phán quan bút đột nhiên hơi chậm lại, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Như vậy thánh uy, thánh nhân giáng lâm. Phong Đô đại đế nhất thời người cũng đã tê dần. Cái định mệnh, thánh nhân vô duyên vô cớ tới U Minh địa phủ làm gì? Lúc này, Phong Đô đại đế triển khai thần niệm nhìn. Cứ thật, không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình. Nhị thánh, bọn họ vì sao đột nhiên giáng lâm địa phủ? Hơn nữa này thánh uy trong, hoàn toàn hàm chứa như vậy căm căm sát ý. Lời tuy như vậy, nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng sửa sang lại y quan hậu thân hình chợt lóe, liền đã xuất bây giờ Phong Đô thành đầu. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy địa phủ mông mông bụi bụi trên bầu trời, hai đạo tản ra ánh sáng vô lượng bóng dáng đã hiện hóa. Rõ ràng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Này quanh thân thánh quang cùng địa phủ âm trầm không hợp nhau. Vậy mà, lại mang theo một loại thẩm phán cùng vấn trách ý lúc đó. Phong Đô đại đế trong lòng thấp thỏm, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói: "U Minh Phong Đô, cung nên hai vị thánh nhân pháp giá. Không biết hai vị thánh nhân đích thân tới địa phủ, có gì chỉ ý?" Nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân giờ phút này tâm hệ linh sơn mối thủ, tức giận bộc phát. Nào có tâm tư cùng một giới Phong Đô đại đế khách sáo. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt thậm chí chưa từng quét qua Phong Đô, trực tiếp hướng về luân hồi chỗ sâu. Này âm thanh lạnh băng, giống như hàng thiết giao kích, nói thẳng: "Phong Đô, ta xin hỏi ngươi, Địa Tàng Vương Bồ Tát hiện giờ ở chỗ nào?" Lời vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang ở Phong Đô đại đế trong lòng. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, hai vị thánh nhân quả nhiên là vì Địa Tàng mất tích chuyện mà tới. Chuyện này liên quan đến thánh nhân đánh cuộc, một cái trả lời không cẩn thận, chính là họa lớn ngập trời. Phong Đô đại đế cái trán không khỏi rỉ ra mịn mồ hôi lạnh. Hắn không dám nâng đầu, duy trì không người thái độ, thanh âm càng thêm cung kính, không khỏi có chút hoảng hốt. Phải biết, thế nhưng là bản thân đỉnh Địa Tàng trên lại a. Lúc này giữa, hắn hoảng hốt không dứt, chi tiết bẩm báo, hồi bẩm thánh nhân, Địa Tàng Vương Bồ Tát, này xác đã không ở nguyên trong đạo trường. Vài ngày trước, Tôn Ngộ Không từng xông vào địa phủ, nói cùng Phật môn nhiều lần tính toán với hắn, này tới chính là muốn kết nhân quả. Sau hắn liền tìm được Địa Tàng Bồ Tát đạo tràng, hai người tựa hồ có chút tranh chấp, lại sau đó Tôn Ngộ Không liền dẫn Địa Tàng Bồ Tát cùng nhau rời đi. Đến đây không còn tin tức. Hắn lời nói này, nửa thật nửa giả, đã điểm ra Tôn Ngộ Không là nhân vật then chốt, lại đem Địa Tàng bị mang đi chi tiết giao cho tranh chấp. Một cách tự nhiên giữa, biến mất Tôn Ngộ Không mạnh thu Địa Tàng nhập hồ lô sự thật. Đối với nói tới Bình Tâm Nương Nương cùng chuyện này liên hệ, có thể nói là nửa chữ cũng không có. Đùa giỡn. Lời nói này đi ra, bản thân muốn chết. Đến lúc đó thế nhưng là mấy phương cũng không hợp ý a. Có thể nói cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Hừ. Phong Đô vừa dứt lời, chuẩn đề thánh nhân liền phát ra một tiếng lạnh băng hừ lạnh. Thánh nhân mở miệng, luôn xuất phát tùy. Khoảnh khắc, tựa như bạn năm hàn băng thổi qua. Này trong tay thất bảo rượu thụ hơi dừng lại một chút, thất thải quang mang lưu chuyển, lạnh lùng nói, tốt một trường khéo mồm khéo miệng. Hay cho một cùng nhau rời đi. Phong Đô, ngươi chẳng lẽ cho là đem hết thể tội lỗi toàn bộ giao cho kia đã không biết tung tích Tôn Ngộ Không là được không? Có chứng cứ, lừa gạt qua sao? Địa Tàng là ta Phật môn tứ đại Bồ Tát đứng đầu, phát xuống hoành nguyện, chấn giữ địa ngục, sao lại nhân một yêu hầu lời nói liền tùy tiện rời đi? Ngươi thân là địa phủ chúa tể, hoàn toàn ngồi nhìn chuyện này phát sinh, mà không thêm ngăn trở, càng là khó chối bỏ trách nhiệm. Chuẩn đề thánh nhân mắt sáng như đuốc, gắt gao phong tỏa Phong Đô đại đế, trong giọng nói ý uy hiếp không che giấu chút nào. Hôm nay nếu không cấp chúng ta một cái giá thỏa mãn, đạo không rõ Địa Tàng chân chính tung tích, đừng trách chúng ta không để ý tới Bình Tâm Nương Nương mặt mũi. Đưa ngươi cái này thất chức chi thần, trực tiếp bắt lại, áp hướng phương Tây, tinh tế thẩm vấn. Vừa dứt lời, cái gì? Phong Đô đại đế nghe vậy, cả người run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Trong lòng càng là để cho khổ không ngừng, hai cái vị này thánh nhân hôm nay lại là thật sự nổi giận, hoàn toàn phải đem ta bắt lại hỏi tội. Ta đây thật là thay bay vạ gió a. Trong lòng hắn nóng nảy và phần, đang muốn sẽ đi giải thích, hoặc là tìm cách thông báo Bình Tâm Nương Nương. Nhưng vào lúc này, thử, người nào lớn mật như thế, dám ở ta U Minh địa phủ cản rỡ, nói bừa cầm nã bản cung dưới quyền trọng thần. Chốc lát giữa, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ luân hồi đất nòng cốt quần cuộn chuyển tới. Trong nháy mắt, chính là vang dội toàn bộ địa phủ hư không. Thanh âm không lớn, lại tùy tiện đem hai vị thánh nhân huy hoàng thánh uy chống đỡ hóa giải. Ngay sau đó luân hồi thần quang tôn trào, hai thân ảnh từ lục đạo luân hồi bàn trước bước ra một bước, hiện hóa với Phong Đô thành bầu trời. Không lâu, liền cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân xa xa tương đối. Người cầm đầu chính là mặc trang phục cung đình, mặt mũi ôn nhuận lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm Bình Tâm Nương Nương. Mà này bên người chính là trước đây không lâu mới từ Linh Sơn chạy đi Tôn Ngộ Không. Bình Tâm Nương Nương, Tôn Ngộ Không. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa hai người. Nhất là thấy được Tôn Ngộ Không quả thật bình yên vô sự địa đứng ở Bình Tâm bên người lúc, trong mắt lửa giận cùng sát ý càng là giống như thực chất tuôn trào mà ra. Quả là thế. Cái này yêu hầu quả nhiên ẩn thân địa phủ, được Bình Tâm che chở. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai vị thánh nhân, giọng điệu bình thản, nhưng có chút không vui. Bọn ngươi không ở phương Tây chỉnh đốn Linh Sơn tàng cuộc, Thương sư động chúng giá lâm ta nho nhỏ này địa phủ, vì chuyện gì? Chẳng lẽ là cảm thấy bản cung vòng này trở về nơi quá mức thanh tịnh, muốn tới quấy một phen? Nghe vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cố đè xuống lập tức ra tay với Tôn Ngộ Không xung động. Hay là đi trước hướng về phía Bình Tâm nương nương hơi làm lễ ra mắt. Dù sao Bình Tâm là địa đạo thánh nhân, vị cách tôn sùng, mặt ngoài công phu vẫn cần duy trì. Chúng ta ra mắt Bình Tâm nương nương. Hai người cùng lúc mở miệng. Chẳng qua là giọng điệu xa chưa nói tới cung kính. Lễ xong sau, chuẩn đề thánh nhân lập tức liền không kềm chế được, trực tiếp đưa tay chỉ hướng Bình Tâm nương nương bên người Tôn Ngộ Không. Đạo âm trong, nghiêm nhiên mang theo không nén được lửa giận, gàn giọng chất vấn, nương nương cần gì phải biết rõ còn hỏi. Chúng ta vì sao mà tới, nương nương trong lòng nên rõ ràng. Chính là vì thế phản nghịch thiên đạo, cấu kết ma đầu, thủy ta Phật môn căn cơ chi yêu hầu Tôn Ngộ Không mà tới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống, kẻ này tội nghiệt ngút trời, núi trúc không ghi hết tội. Hôm nay, chúng ta cần thiết đem bắt về Linh Sơn, minh chính điển hình, lấy an ủi ta Phật môn vẫn lạc đệ tử chi linh, lấy đang thiên đạo cương thường. Vậy mà, Bình Tâm nương nương đối với chuẩn đề gần giọng chất vấn, vẻ mặt cũng là không thay đổi chút nào. Phản phất chẳng qua là nghe được một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ vậy. Nàng thậm chí chưa từng đi nhìn Tôn Ngộ Không, chẳng qua là nhàn nhạt liếc về chuẩn đề một cái, hỏi ngược lại, "À, cho hắn mà tới. Vậy thì như thế nào?" Như vậy hời hợt thái độ, càng làm cho chuẩn đề thánh nhân bừng bừng lửa giận. Hắn cố nén ra tay xung động, cắn răng nói, "Nương nương, chúng ta kính ngươi là địa đạo thánh nhân, chấp trưởng luân hồi, công đức vô lượng. Nhưng là, nay yêu hầu phạm phải như vậy ngút trời làm ác, nương nương vì sao còn phải cố ý bao che với hắn? Chẳng lẽ nương nương thật muốn vì như thế nghiệt chướng, không tiếp cùng chúng ta thiên đạo thánh nhân, cùng toàn bộ Phật môn là đi sao?" Nghe vậy, bao che, Bình Tâm nương nương khỏe miệng hơi bệnh lên lau một cái nghiền ngẫm độ cong. Trong tươi cười đều là giễu cợt. "Chuẩn đề, ngươi là đang sách giáo khoa cung như thế nào làm được sao? Bản cung muốn che chở người nào, còn cần hướng ngươi giải thích nguyên do. Hồng Hoang thiên địa, khi nào đến phiên ngươi tới định đoạt đúng sai?" Bình Tâm hồn nhiên chưa từng khách khí. "Ngươi..." Chuẩn đề bị Bình Tâm như vậy không chút khách khí lời nói nghẹn được nhất thời cứng họng, sắc mặt đỏ lên. Một mực yên lặng tiếp dẫn thánh nhân giờ phút này tiến lên một bước. Trên mặt hắn đau khổ chi sắc càng đậm, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ngược lại, hắn hướng về phía Bình Tâm nương nương lần nữa chắp tay, giọng điệu nhìn như khẩn thiết, kỳ thực từng bước áp sát. Nương nương bất giận, chuẩn đề sư đệ cũng là nhân Phật môn gặp nạn, lòng như lửa đốt, ngôn ngữ có nhiều đụng, còn mời nương nương bao dung. Mới vừa khuyên lần sau, hắn giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt quét qua Tôn Ngộ Không, tiếp tục nói, nhưng là Tôn Ngộ Không người này, xác là lần này họa loạn chi mấu chốt. Này không chỉ có cùng vô thiên cấu kết, hủy ta Linh Sơn, càng cùng địa tàng mất tích chuyện thoát không ra liên quan. Về công, quấy nhiễu loạn lượng kiếp, phản nghịch thiên đạo, về từ, này cùng ta Phật môn kết làm không chết không thôi mối thù án. Bất kể về tình về lý với thế, kẻ này cũng tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Tiếp dẫn thánh nhân đổ cùng truy kiến, thanh âm trầm ngưng. Hồn nhiên chưa từng cấp Bình Tâm cơ hội mở miệng. Cuối cùng, tiếp tục nói, kính xin nương nương lấy đại cục làm trọng, đem này yêu hầu giao cho chúng ta mang về phương Tây xử trí. Như vậy, đã có thể giữ gìn thiên đạo trật tự, khiến lượng kiếp phải lấy thuận lợi tiến hành, cũng có thể không bị thương chúng ta cùng nương nương chi hòa khí. Mong rằng nương nương nghĩ lại. Nghe vậy tiếp dẫn thánh nhân lần này nhìn như có lý có tình, kỳ thực tràn đầy uy hiếp ngữ sau đứng tại sau lưng Bình Tâm nương nương Tôn Ngộ Không cũng là không khỏi âm thầm niết niết miệng. Trong lòng cũng là bắt đầu không nhịn được rủa xả, cứ thật, hai cái này lão lựa chọc, quả nhiên là đem toàn bộ bô địa cũng trừ đến ta đây lão Tôn trên đầu. Nói đến ngược lại đường hoàng, vì thiên đạo, vì lượng kiếp, cuối cùng không phải là muốn bắt ta đây lão Tôn trở về rút gân luận ra, cho các ngươi Phật môn chút giận, thuận tiện đem địa tàng sổ sách cũng coi là sao? Thật là đánh một tay tính toán thật hay. Hắn tuy biết Bình Tâm nương nương mới vừa đã có cam kết, nhưng giờ phút này chính thai nghe được tiếp dẫn thánh nhân như vậy trắng trợn địa đòi người, trong lòng cũng không khỏi có chút căng lên. Kim tình hơi nheo lại, trong cơ thể pháp lực âm thầm vận chuyển, đã làm xong tùy thời ứng đối đột phát trạng muốn chuẩn bị. Hai cái vị này thánh nhân, hôm nay quả nhiên là hướng về phía bản thân tới, hơn nữa còn là không đạt mục đích thể không bỏ qua địa bộ. Lại nói, hai người này dường như cũng không có đem bản thân bắt đi lấy kinh ý tứ, trên người sát ý quá nồng nặc, ngược lại giống như là muốn đem bản thân cấp trực tiếp mà sát bình thường. Nghe vậy, Bình Tâm nương nương vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, không nổi chút nào sóng lớn. Nàng thậm chí chưa từng hồi mâu đi nhìn bên người hơi lộ ra khẩn trương Tôn Ngộ Không. Chẳng qua là lạnh nhạt đón tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân sáng quắc nhìn gần ánh mắt, đôi môi khẽ mở, "Tiếp dẫn, chuẩn đề, bọn ngươi lời nói, bản cung đã rõ ràng, nhưng bản cung chi trả lời, cũng như lúc trước." Nàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt quét qua hai vị thánh nhân, giọng điệu chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ xoay chuyển, "Tôn Ngộ Không, bọn ngươi hôm nay là mang không đi. Người này, cùng bản cung có cũ, càng với U Minh có công. Nay an nguy, bản cung nếu đáp ứng, tự nhiên che chở." Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hô to nương nương mạnh mẽ. Thật đúng là đừng nói, nếu là Bình Tâm phen này đem bản thân kêu lên đi. Đối mặt hai tôn thánh nhân toàn lực nhìn chăm chú, chính là có hỗn độn châu, bản thân hôm nay tuyệt đối cũng chạy không thoát. "Cái gì?" Bình Tâm nương nương lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. "Nương nương." Chuẩn đề thánh nhân cũng không kiềm chế được nữa, trong tay thất bảo diệu thụ bộc phát ra chói mắt thần quang bảy màu. Trong lúc nhất thời, lại trà đến quanh mình u minh khí kịch liệt lan lộn, thanh âm nhân phẫn nộ mà đề cao. "Nương nương lời ấy ý gì? Mang cung đi. Liên vì cái này không cách nào vô thiên, nghiệp chướng nặng nề yêu hầu." Chương 133, Bình Tâm chiến nhị thánh, Ma Viên đại thánh. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 133, Bình Tâm Chiến Nhị Thánh, Ma Viên Nền Thánh. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn cùng với ngài có cũ.
Có gì cũ?
Bất quá là một bất hảo khí đá, may mắn được chút cơ duyên, liền dám cắn động phong vân, hỏa loạn hồng hoang. Bất quá là ỷ vào chút bản lãnh, hành tùy ý làm sảng cử chỉ, nương nương là vạn kiếp bất diệt chi thánh nhân, chấp trưởng luân hồi, đương xứng thiên địa, há có thể nhân bản thân chi tư, như vậy bao che như thế hỏa thế yêu nghiệt. Hành động này, đem thiên đạo đưa vào chỗ nào? Đem ta Phật môn ức vạn năm cơ nghiệp đưa vào chỗ nào? Bắt nói, Chuẩn Đề thậm chí đem thiên đạo cũng rời đi ra. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là sắc mặt đau khổ sâu hơn, giọng trầm thống nói, nương nương nghĩ lại a. Nay khỉ hành trình đường, đã người người oán trách. Nay cấu kết ma đầu, hủy ta linh sơn, cái này là không tranh chuyện thực, địa tàng mất tích, cũng thay vì thoát không ra liên quan. Như vậy tội đồ, nếu không nghiêm trị, thiên đạo gì tồn? Công lý gì tồn? Nương nương hôm nay cố ý bảo đảm hắn, hẳn là cùng Hồng Hoang chính đạo là địch, cùng chúng ta thiên đạo thánh nhân là địch. Hành động này thật không phải trí giả gây nên, cũng không thánh nhân nên vì a. Hai vị thánh nhân ngươi một lời ta một lời, lời nói kịch liệt. Hoặc trách cứ Tôn Ngộ Không chi tội, hoặc chất vấn Bình Tâm chi lựa chọn, hoặc nâng cao thiên đạo đại nghĩa. Ý đồ lấy thế đè người, khiến cho Bình Tâm lựa bộ. Vậy mà đối mặt như cuồng phong mưa sa chất vấn, Bình Tâm nương nương thân hình vẫn vậy vững như bàn thạch. Này quanh thân luân hồi đạo vận lưu chuyển, đem hai vị thánh nhân khí thế lặng lẽ hóa giải thành vô hình. Nàng nghe Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn lời nói, trên mặt thậm chí hiện ra một tia nhàn nhạt giễu cợt, cùng Hồng Hoang chính đạo là địch, cùng các ngươi là địch. Ha ha, thật là lớn đỉnh đầu cái mũ. Bạn cung làm việc, cần gì hướng bọn ngươi giải thích nguyên do? Làm sao cần bọn ngươi tới giới định thế nào là chính đạo? Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn về phía tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, Tôn Ngộ Không chi quá khứ, bạn cung tự có lý luận, này cùng Phật môn chi ân oán, nào đúng nào sai, Hồng Hoang chúng sinh trong lòng cũng có một cây cân. Bọn ngươi luôn mồm thiên đạo công lý, nhưng là, ban đầu tính toán với hắn, coi làm con cờ lúc, có từng nghĩ tới thiên đạo công lý? Bây giờ cuộc cờ mất khống chế, cắn trả bản thân, liền thẹn quá hóa giận, muốn lấy thủ đoạn sấm sét mà sát biến số, đây cũng là các ngươi cái gọi là chi thiên đạo, cái gọi là chi công lý. Bình Tâm nương nương giọng điệu lạnh dần, về phần địa tàng, này trấn giữ u minh, vốn là giám sát luân hồi, nhưng này làm việc đã sớm vượt qua một phận, càng thêm dẫn động Phật môn thế lực thẩm thấu địa phủ, tâm hắn đáng chết. Tôn Ngộ Không đem mang đi, với bản cung mà nói, chính là thanh lý môn hộ, có tội gì? Bọn ngươi nếu muốn truy cứu, không ngại trước truy cứu địa tàng độc trước chi tội. Bình Tâm mở miệng, không hề rông dài, chẳng qua là ba lượng câu giữa. Liền đem nhị thánh trong giọng nói căm căm thế công hóa giải với hư vô. Nghe nhị thánh trong lòng giận tím mặt, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Chuẩn Đề thánh nhân giận đến cả người phát run, chỉ Bình Tâm nương nương, lại chỉ hướng Tôn Ngộ Không. Nương nương đây là quyết tâm muốn bao che kẻ này, không tiếp cùng chúng ta sẽ rách ra mặt. Đứng ở Bình Tâm nương nương sau lưng Tôn Ngộ Không, nghe hai vị thánh nhân tức xì khói trách cứ cùng Bình Tâm nương nương không nhường nửa bước bên vực. Lúc đó, trong lòng lúc trước kia vẻ khẩn trương đã sớm tan thành mây khói. Thay vào đó, thời là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái. Có chỗ rửa cảm giác, thật mẹ nó thoải mái a. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm vui, kim tình trong tràn đầy đắc ý hai cái này lão lựa chọn, thường ngày cao cao tại thượng, một lời có thể định chúng sinh sinh tử. Bây giờ ở Bình Tâm nương nương trước mặt, còn chưa phải là được ngoan ngoãn giảng đạo lý. Mặc dù đạo lý nói được siêu siêu mèo mèo, nhưng ít ra không dám trực tiếp ra tay cướp người. Chậc chậc, xem ra ta đây lão Tôn nước cờ này, thật là đi đúng, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, cổ nhân thật không lừa ta. Hắn xem tiếp dẫn, Chuẩn Đề kia phẫn nứt lại phẫn nộ, lại ngại vì Bình Tâm uy thế không dám tùy tiện phát tác bộ dáng. Đơn giản so ăn vô số 9.0005 bản đảo còn sảng khoái hơn. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thấy Bình Tâm nương nương khó chơi, thái độ kiên quyết đến đây. Trong lòng biết tầm thường ngôn ngữ đã là vô dụng. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt chi sắc. Tiếp dẫn thánh nhân hít sâu một hơi, trên mặt đau khổ chi sắc diệt hết. Thay vào đó chính là một loại thuộc về thiên đạo thánh nhân lạnh băng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như từ cựu thiên chuyển tới, mang theo một loại dẫn động tiên đạo cộng minh hùng mỹ lực. Bình Tâm nương nương, chúng ta cuối cùng lại xưng ngài một tiếng nương nương. Ngài cố ý như vậy, đã phi chỉ là bao che một yêu hầu, quả thật công khai coi rẻ thiên đạo trật tự, quấy nhiễu lượng kiếp vận chuyển. Chuyện này, cho dù nào tới Tử Tiêu Cung, ra mắt đạo tổ lão sư, chúng ta cũng chiếm đạo lý. Hắn mang ra Hồng Quân nói tổ, ý đồ làm cuối cùng làm áp lực. Đạo tổ từng nói, Tây Du đại hưng là thiên đạo đại thế, Tôn Ngộ Không thân là biến số, nhiễu loạn đại thế, tội này đáng chém. Nương nương hôm nay ngăn trở, chính là nghịch thiên mà đi. Đến lúc đó đạo tổ hạ xuống pháp chỉ, nương nương lại nên làm như thế nào tự xử? Chẳng lẽ liền nói tổ chi uy nghiêm, nương nương cũng phải ngỗ nghịch không được? Lời vừa nói ra, đã đem mâu thuẫn để cao tới thiên đạo cùng nói, thậm chí còn đạo tổ Hồng Quân tầng diện. Nghe Hồng Quân danh tiếng, Bình Tâm nương nương đôi mi thanh tú nhỏ bé không thể nhận ra điệu cao lại một cái, nhưng ngay sau đó giãn ra. Này trong đôi mắt phi không có vẻ sợ hãi, ngược lại thoáng qua một tia ác liệt ánh sáng. Nàng quanh thân luân hồi thần quang đột nhiên hừng hực. Lục đạo luân hồi cự quận tại sau người ra tốc xoay tròn. Hồng Quân, Bình Tâm nương nương thanh âm réo rắt, mang theo một tia không thèm. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, ít cầm Hồng Quân tới dọa bản cung. Thiên đạo là nói cũng là đạo. Bản cung thân hợp nói, chấp trưởng luân hồi, tự có này quy tắc pháp độ. Hồng Quân quản được thiên đạo, còn không quản được ta vòng này trở về địa phủ chuyện. Nàng đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn bộ U Minh địa phủ tùy theo ầm vang. Vô lượng luân hồi thần lực hội tụ ở này thân, này tiếng như hoàng trung đại lữ, vang dội hoàn vũ, bản cung hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Tôn Ngộ Không, bản cung chắc chắn bảo vệ. Có mật, liền tới thử một chút. Bản cung ngược lại muốn xem hôm nay ở chỗ này, ai dám động đến hắn một sợi lông. như vậy khí phách vô song lời nói, như ấm áp nhất bình chướng, đem Tôn Ngộ Không vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Tôn Ngộ Không nghe Bình Tâm Nương Nương bị mình, không tiếc đối cứng Hồng Quân danh tiếng, nói ra quyết tuyệt như vậy ngữ điệu. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm cùng kích động. Một đôi phá vọng kim đồng thậm chí đều có chút hơi nóng lên, thiếu chút nữa sẽ phải lệ rơi đầy mặt. Nương Nương, ngài đối ta đây lão tôn, thật sự là quá đủ ý tứ a. Tôn Ngộ Không ở trong lòng hô hào. Thời gian này, hắn đối Bình Tâm Nương Nương cảm kích đã đạt tới đỉnh núi. Không biết có nên nói không, cùng nhau đi tới, liền xem như thông thiên, cũng tổn lợi dụng tâm tư của mình. Nhưng Bình Tâm bất động, nàng là trực tiếp ngạnh cương nhị thánh a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy Bình Tâm mà ngay cả đạo tổ danh tiếng cũng chấn nhiếp không nổi. Hơn nữa, nên kích thích này càng cứng rắn thái độ. Giờ khắc này, hai người sắc mặt đã là âm trầm được có thể chảy ra nước. Cuối cùng một tia giải hòa hy vọng đã với giờ khắc này bắt đầu hoàn toàn vỡ tan. Chuẩn đề thánh nhân trong tay thất bảo diệu thụ thần quang tăng gọn, sắc ý giống như thực chất hóa được Tôn Ngộ Không, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, Bình Tâm, ngươi quả thật muốn khư khư cố chấp, vì này yêu hầu, không tiếc đưa tới thánh nhân cuộc chiến, khiến cho hồng hoang rung chuyển, sinh linh đổ thán sao? Như thế nhân quả lớn lao, ngươi chịu được nổi sao? Tiếp dẫn thánh nhân cũng hoàn toàn kéo xuống thương xót nguy trang, ầm ầm giữa quanh thân thánh uy giống như gió bão ngưng tụ, thanh âm trầm giọng nói, Nương Nương, chớ có sai lầm, vì một chỉ có yêu hầu, cùng chúng ta thiên đạo thánh nhân hoàn toàn đối lập, đáng ra không? Giờ phút này quay đầu, giao ra Tôn Ngộ Không, còn có đường sống, nếu không đừng trách chúng ta hành thủ đoạn sấm sét. Đối mặt hai vị thánh nhân cuối cùng uy hiếp, Bình Tâm Nương Nương đáp lại bọn họ, chỉ có càng thêm bàng bạc luân hồi đạo vận. Thử một chút chính là, dứt tiếng sát na, toàn bộ U Minh địa phủ không khí hoàn toàn đọc lại. Thánh nhân cuộc chiến trực chờ bùng nổ. Lời vừa nói ra, giống như đốt cuối cùng ngọn lửa chiến tranh, ngôn ngữ đã vô dụng, chỉ có lực lượng mới có thể quyết đoán. Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó thời là căm căm sát ý thấu xương. Nếu Bình Tâm cố ý ngăn trở, liền chỉ có đã làm một trận. Bằng thánh nhân thủ đoạn phân cái cao thấp chính là, đã như vậy thì đừng trách chúng ta đã tội. Chuẩn đề thánh nhân quát chói hai một tiếng, trong tay thất bảo diệu thụ dẫn đầu làm có dễ, chỉ thấy thần quang bảy màu tăng gọn, hóa thành một đạo vắt ngang u minh hùng vĩ cột ánh sáng, trên đó đã mang theo thiên đạo thánh nhân vô thượng uy nghiêm, thẳng tắp hướng Bình Tâm Nương Nương mà đi. Cái này soát nhìn như nhằm vào Bình Tâm, kỳ thực các liệt khí cơ đã gắt gao phong tỏa Tôn Ngộ Không, ý đồ vòng qua Bình Tâm đi trước bắt giết này kẻ cầm đầu. Hừ, ở bản cung trước mặt cũng dám chơi như thế tâm tư. Bình Tâm Nương Nương hừ lạnh một tiếng, thậm chí chưa từng có dư thừa động tác, chẳng qua là tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng sau người xoay chậm chậm lục đạo luân hồi cự bản đột nhiên ra tốc vô lượng luân hồi thần quang giống như là đã có sinh mệnh tự chủ xông ra. Trong nháy mắt liền ở Tôn Ngộ Không quanh thân cấu trúc thành một đạo nặng nề vô cùng chi tường chắn, đem vững vàng bảo hộ ở trong đó. Thần quang bảy màu hung hăng xoát ở luân hồi tường chắn trên, phát ra ngột ngạt như sấm ầm vang. Ánh sáng kích động, pháp tắc mạnh vụn nổi ra. Vậy mà luân hồi tường chắn chẳng qua là hơi nhộn nhạo lên từng vòng rung động, liền đem đủ để quét xuống đại thiên khủng bố công kích toàn bộ thu nạp, uy về trong luân hồi. Hồn nhiên không thể dung chuyển này chút nào, càng không thể thương tới tường chắn sau Tôn Ngộ Không. Lúc đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, đã bị một cỗ ấm áp mà mênh mông lực lượng hoàn toàn cái bọc. Bên ngoài hủy thiên diệt địa thánh nhân giao phong dư âm truyền lại đến hắn nơi này lúc đã trở nên giống như gió xuân hiu hiu. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một dòng nước ấm cùng cảm kích, đa tạ Nương Nương. Vậy mà Bình Tâm Nương Nương cũng không quay đầu, trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại trực tiếp truyền vào Tôn Ngộ Không tâm thần, yên lặng quan sát, bảo vệ cẩn thận tự thân. Lời con chưa dứt, Bình Tâm Nương Nương đã bước ra một bước, đối mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Luân hồi lật đổ. Và anh, toàn bộ U Minh địa phủ phảng phất thay vì ý chí liên kết, vô cùng vô tận luân hồi pháp tắc bị dẫn động, đuổi mà giữa, trung hợp hóa thành một con tre khuất bầu trời hỗn độn bàn tay khổng lồ, lôi cuốn phán quyết sinh tử, tống táng vạn linh vô thượng vĩ lực. Đột nhiên, hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân đè xuống đầu. Bàn tay khổng lồ chưa đến, nay ẩn chứa luân hồi đạo vận đã để cho hai vị thánh nhân trong cơ thể thiên đạo thánh lực cũng mơ hồ sao động. Phản phất nếu bị cưỡng ép kéo vào luân hồi, lần nữa trải qua sanh lão bệnh tử. Thật to gan. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt nghiêm trọng, không dám thất lễ. Sau gót 36 Phật quốc hư ảnh đột nhiên ngưng thật, tầng tầng lớp lớp giữa, liền muốn cố gắng dựng lại địa thủy hỏa phong, chống đỡ luân hồi lật đổ lực. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, vô tận phạn văn hóa làm màu vàng thắt lũ, đánh vào mà lên. Chuẩn đề thánh nhân cũng là gầm lên, thất bảo diệu thụ liên tiếp xoát động sau. Thần quang bảy màu một đạo tiếp theo một đạo, giống như khai bình không tước, rực rỡ chói mắt, nhưng lại ẩn chứa băng diệt sao trời, quét xuống thần hồn khả năng, không ngừng lãng phí luân hồi bàn tay khổng lồ chi uy thế. Thánh nhân giao thủ, khí thế bực nào to lớn, chỉ là một lần va chạm dư âm, liền đã làm cho U Minh địa phủ kịch liệt rung động, hư không phim hoàn chỉnh sụp đổ, pháp tắc rèn dị không chỉ. Nếu không phải nơi đây có luân hồi bản nguyên vững chắc, còn có Bình Tâm Nương Nương cố ý khống chế, chỉ sợ đã sớm hóa thành một mảnh hỗn độn. Như vậy kinh thế hai tục chi cảnh, thấy Tôn Ngộ Không là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngoan ngoãn, đây cũng là thánh nhân toàn lực ra tay uy năng sao? Quả nhiên cùng lúc trước pháp tướng giáng lâm không thể so sánh nổi a. Giờ tay nhấc chân, đều dẫn động thiên địa bản nguyên pháp tắc, diễn hóa vô thượng thần thông. Tôn Ngộ Không nhìn ra thần, tiếp dẫn 36 Phật quốc hư ảnh, hoàn toàn thật có định đỉnh càn khôn chi diệu, chuẩn đề thất bảo diệu thụ, quét xuống giữa, vạn pháp giai không, lê gớm, đích xác lê gớm. Còn có Bình Tâm Nương Nương luân hồi chi đạo, càng là quỷ dị khó lường, có thể dẫn động đối thủ bản nguyên sao động. Hôm nay xem trận chiến này, thắng được ta đây lão Tôn khổ tu vạn năm a. Đang ở Tôn Ngộ Không thấy như si như say lúc, một đạo hơi lộ ra thân ảnh chật vật, chống đỡ Minh Mông Thánh Uy cùng chiến đấu dư âm, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần luân hồi tường chắn ranh giới. Rõ ràng là mới vừa bị thánh nhân uy thế bị dọa sợ đến quá sức Phong Đô đại đế. Giờ phút này Phong Đô đại đế, sắc mặt vẫn vậy hơi trắng bệnh, cái trán đầy mồ hôi. Hắn xem tường chắn bên trong bình yên vô sự, thậm chí còn có an nhàn hăng hái phê bình chiến huống Tôn Ngộ Không, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong giọng nói đều mang vô cùng phức tạp ý, đạo hữu, ngươi thật là đầy trời vận đạo a. Phong Đô đại đế thanh âm đều có chút phát khô. Đạo hữu có thể để cho Bình Tâm Nương Nương bị ngươi không tiếc đồng thời đắc tội tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thiên đạo thánh nhân. Như thế che chở, Hồng Hoang khai thiên lập địa tới nay, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ nhị người. Chẳng qua là lần này, thật đúng là hại khổ bản đế a, thánh nhân giận dữ, thây nằm triệu triệu, tinh thần vẫn lạc. Ta nho nhỏ Phong Đô đại đế, kẹp ở giữa, đơn giản làn đến tàn trong gió, hơi không cẩn thận chính là thay bay vào gió, hình thần câu diệt kết quả. Hắn nhìn bên ngoài kia giống như khai thiên lập địa vậy khủng bố cảnh tượng, không khỏi cảm thụ đủ để tùy tiện nghiền nát hắn 10 triệu lần bàng bạc thánh uy. Trong mắt tràn đầy sợ cùng bất đắc dĩ. Tại chính thức thánh nhân trước mặt, hắn cái này chấp trưởng địa phủ quyền bính Phong Đô đại đế, cùng tầm thường quỷ sai cũng không khác nhau quá nhiều, đều là sâu kiến mà thôi. Chương 133, Bình Tâm chiến nhị thánh, Ma Viên đại thánh. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 133, Bình Tâm chiến nhị thánh, Ma Viên đại thánh. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không nghe vậy, quay đầu xem Phong Đô đại đế bộ kia lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, không khỏi nết mép cười một tiếng. Đại đế cần gì phải như vậy kinh hoàng, nương nương nếu ra tay tự có đạo lý riêng, ngược lại ngươi lại yên tâm, trời sắp xuống có người cao chống đỡ đâu. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía bên ngoài càng thêm kịch liệt chiến đoàn, không khỏi có chút hăng hái hỏi, bất quá đại đế, ngươi ở lâu địa phủ, kiến thức bên bác, lấy ngươi góc nhìn, nương nương cùng này nhị thánh cuộc chiến thắng bại số bao nhiêu? Trong Tôn Ngộ Không tâm sớm đã có chút nhào nhào muốn thử. Phong Đô đại đế nghe vậy sắc mặt càng thêm cay đắng, lắc đầu liên tục, thấp giọng nói, đạo hữu chớ có làm khó với ta, cái này là thánh nhân chi tranh, há là chúng ta có thể vọng thêm suy đoán xem xét. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân là thiên đạo thánh nhân, thành thánh đã lâu, pháp lực vô biên, còn có tiên thiên trí bảo cùng vô thượng thần thông nơi tay. Mà nương nương tuy là địa đạo thánh nhân, chấp trưởng luân hồi, nhưng phía sau hắn vậy không dám nói xuất khẩu. Vừa ý nghĩ lại rất rõ ràng, hắn thấy Bình Tâm nương nương lấy một địch hai, sợ rằng khó chiếm thượng phong. Tôn Ngộ Không cũng là khinh khỉnh cười một tiếng, hai trong mắt trong lại lóe ra đoan chắc quan mang, chém đinh chặt sắt nói, ta đây lão tôn nhìn, nương nương tất thắng. Lời này vừa nói ra, a, Phong Đô đại đế sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, không hiểu hắn vì sao có như thế lòng tin. Tôn Ngộ Không cũng không giải thích, chẳng qua là cười thần bí, tự thân ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường nòng cốt. Hắn lòng tin cũng không phải là mù quáng, mà là nguyên bởi đối Bình Tâm nương nương trên người kia cổ cùng toàn bộ luân hồi bản nguyên liền thành một khối, sâu không lường được đạo vận cảm nhận, cùng với một loại trong chỗ u minh trực giác. Phong Đô đại đế thấy Tôn Ngộ Không như vậy đoán chắc, dù trong lòng vẫn vậy thất vọng, nhưng cũng không nhịn được sinh ra vẻ chờ mong. Dù sao, hắn thân là địa phủ thần tử, sâu trong nội tâm, tự nhiên cũng là vạn phần hy vọng nhà mình nương nương có thể thủ thắng. Cùng lúc đó, bên ngoài thánh nhân cuộc chiến đã đến gay cấn. Ba vị thánh nhân chiến trường đã sớm không giới hạn nữa với U Minh địa phủ, mà là đánh xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp tiến vào mênh mông ngông ngẩn, địa thủy hỏa phong dày xéo trong hỗn độn. Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể buông tay chân ra, tận tình thi triển thánh nhân vĩ lực, mà không đến nỗi đối Hồng Hoang Thiên địa tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Trong hỗn độn, cảnh tượng kinh khủng hơn. Tiếp dẫn thánh nhân hiển hóa vạn trượng kim thân, phạm sướng chấn hỗn độn. Chuẩn đề thánh nhân pháp tướng trang nghiêm, thất bảo diệu thụ trong huy sái, bảy màu trường hà vắt ngang hỗn độn, cọ rửa hết thảy. Mà Bình Tâm nương nương thì vẫn là hình người đạo thể. Nhưng sau người, lục đạo luân hồi hình chiếu lại vô cùng rõ ràng ánh chiếu ở trong hỗn độn, xoay chậm chậm, tàn mát ra khiến hỗn độn cũng vì đó lui tránh, trở nên định cách trí cao đạo vận. Trong lúc kỳ chiến, Bình Tâm nương nương dò xét được một cái khe hở, ngón tay ngọc khép lại. Trên đó luân hồi đạo văn lóng lánh đến mức tận cùng, hướng chuẩn đề thánh nhân nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất vượt qua thời không giới hạn, hoàn toàn không nhìn thẳng chuẩn đề thánh nhân quanh thân tầng tầng lớp lớp bảy màu hộ thể thần quang cùng Phật quốc tường chắn, trực tiếp điểm ở này thánh nhân đạo thể trên. Ông, một cỗ huyền ảo cực kỳ, không cách nào kháng cự luân hồi lực lượng phát tác, trong nháy mắt liền xâm nhập chuẩn đề thánh nhân trong cơ thể. Cái gì? Chuẩn đề thánh nhân cả người kịch chấn, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân cùng thiên đạo liên kết thánh nhân đạo quả, lại một chỉ này dưới, bị cưỡng ép đắp lên một tầng nặng nề luân hồi sương mù. Trong cơ thể vô cùng mênh mông thánh nhân pháp lực cũng như thủy triều thối lui, hắn cùng với thiên đạo liên hệ trở nên tối tăm không rõ. Này quanh thân tản mát ra bàng bạc thánh uy, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng rơi xuống. Bất quá trong nháy mắt, chuẩn đề thánh nhân khí tức hoàn toàn từ cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân một đường rất mạnh, cuối cùng bị cưỡng ép áp chế, đánh rất đến á thánh cảnh. Luân hồi lực có thể cắt rơi thánh nhân đạo hành, ngươi phá vỡ mà vào thánh nhân bảy tầng trời. Tiếp dẫn thánh nhân thấy cảnh này cũng là hoảng sợ thất sắc, là thất thanh. Thánh nhân chín tầng trời, một bước vừa bước ngày, hắn cùng với chuẩn đề bất quá ở ba tầng trời cùng bốn tầng trời bồi hồi, mà Bình Tâm đâu, không ngờ lặng yên không một tiếng động đặt chân cảnh giới tầng bảy, như thế tu vi đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Bình Tâm Nương Nương thu chỉ mà đứng, quanh thân luân hồi thần quang quấn quanh, giọng điệu mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng cùng ngạo nghễ, hỗn độn tu hành, bằng bản lãnh của mình. Tự so bọn ngươi những thứ này chỉ biết ngồi hưởng thiên đạo dư ấm, không biết tiến thủ hạng người tốt hơn chút. Nàng ánh mắt quét qua khí tức bề ngoài, sắc mặt trắng bệnh chuẩn đề. Cuối cùng, rơi vào bị luân hồi tường chắn bảo vệ Tôn Ngộ Không trên người. Một đạo rõ ràng truyền âm trong nháy mắt đến Tôn Ngộ Không tâm thần chỗ sâu, "Ngộ Không, nhìn ngươi." Nghe Bình Tâm Nương Nương truyền âm sau, Tôn Ngộ Không không khỏi từng cái giật mình. Ngay sau đó một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên cùng ngang ngược khí từ đáy lòng đột nhiên bật lên. Hai tròng mắt trong nháy mắt bộc phát ra dạng rỡ chói mắt thần quang. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào xa xa khí tức đã rơi xuống tới á thánh cảnh, sắc mặt tái xanh chuẩn đề thánh nhân. Trong lòng cuối cùng tràn ra nét cười. "Tốt, rất tốt a." Tôn Ngộ Không trong lòng cười rú lên. Cao cao tại thượng, coi chúng sinh làm kiến hôi, chấp trưởng thiên đạo quyền bính thánh nhân cũng có hôm nay. Lại bị Bình Tâm Nương Nương một chỉ cắt rơi thánh vị, đánh rất tới á thánh cảnh. Tuy nói như thế trạng thái cũng không phải là vĩnh cửu, cũng đủ ta đây lão tôn thật tốt ra vừa ra trong lồng ngực cái này miệng chất chứa đã lâu ác khí. Ngày xưa bị mưu hại, thậm chí còn bị coi là con cờ các loại quất đủ. Ở đây cắt ra mới, lại toàn bộ hóa thành mãnh liệt cuộc chiến ý. Đương kim, Tôn Ngộ Không đã không còn chút nào do dự. "Thử, khó được ngươi rơi vào ta đây lão tôn trong tay. Đương kim, ta đây lão tôn cũng muốn thử một chút, á thánh cảnh thánh nhân, có thể hay không vì vậy toàn thân trở lui." Tôn Ngộ Không liên tục cười lạnh. Hắn một bước giữa, liền bước ra luân hồi tường chắn che chở. Chỉ ở trong mấy mắt, Tôn Ngộ Không liền vượt qua hỗn độn, đi tới khí tức không yên chuẩn đề thánh nhân trước mặt. Hỗn độn khí lưu nhanh chóng mà hướng hai bên đặt ra. Lúc đó giữa, Tôn Ngộ Không hai tay ôm ngực, trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Ánh mắt của hắn tựa như hai thanh kiếm sắc, đâm thẳng chuẩn đề tâm thần, chuẩn đề thánh nhân. Tôn Ngộ Không thanh âm sáng sủa, trong lòng ai nhóm sung sướng vô song. Thánh nhân còn nhận được ta đây lão tôn. Nghe vậy, chuẩn đề nhíu mày một cái. "Bọn ngươi Phật môn muốn thao túng ta đây lão tôn chi mệnh vận, nhưng bọn ngươi có từng nghĩ tới hôm nay?" Tôn Ngộ Không vẫn vậy liên tục cười lạnh. Rốt cuộc, hắn chờ cơ hội này đã rất lâu. Nghe thấy lời ấy sau, chuẩn đề thánh nhân nói tâm chấn động, khẽ cau mày. Trong nháy mắt, liền bị giận đến ba thi thần bạo khiêu. "Cái này chết con khỉ, có ý gì?" Lúc đó, hắn cố đè xuống trong cơ thể cuộn trào khí huyết cùng khó chịu, ổn định á thánh cấp pháp lực. Chợt sau, trên mặt cương ép khôi phục một tia thuộc về thánh nhân vẻ nạo nghễ, gàn giọng quát lên, "Yêu hầu, càng rỡ. Ngươi cho là bổn tọa tạm thời cảnh giới rơi xuống, là được mặc cho ngươi cái này sâu kiến nhục nhã không được. Thánh nhân chi uy, há là ngươi có thể đo lường được?" Chuẩn đề ngoài miệng vẫn vậy không tha người. Tiếp theo, ngay sau đó nói, "Bổn tọa cho dù chỉ còn dư á thánh tu vi, bóp chết ngươi cũng như lật bàn tay xem văn." Thức thời lập tức quỳ xuống đất đền tội, "Có thể lưu ngươi một tia chân linh chuyển thế. Nếu không, sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện, chọn đời không được siêu sinh." Nghe vậy, "Bóp chết ta đây lão tôn." Tôn Ngộ Không cười ha ha, nạo báng liên tiếp. "Chuyện cho tới bây giờ, người này còn không thấy rõ tình thế. Chuẩn đề, cho đến ngày nay, ngươi còn không biết ngươi tình cảnh như thế nào. Bây giờ, ngươi bất quá chỉ có A Thánh, thượng cùng Minh Hà Hạo Thiên cùng một cảnh giới, còn dám đối ta đây lão tôn bảy người thánh nhân dáng vẻ." Dứt lời, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, sắc ý ngất trời, thu hồi ngươi nhìn xuống tam thập tam thiên dáng vẻ. "Ta đây lão tôn hôm nay sẽ phải báo ngày xưa tính toán mối thù, ngươi muốn như nào?" Tôn Ngộ Không hùng hổ ép người, chưa từng chút nào cho chuẩn đề sắc mặt tốt. "Ngươi, cuồng vọng." Chuẩn đề thánh nhân bị Tôn Ngộ Không lời nói này giận đến cả người phát run. Hắn kể từ thành thánh tới nay, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Chính là đều là thánh nhân, với nhau giữa cũng duy trì mặt ngoài khách sáo. Chưa từng bị một sâu kiến chỉ lỗ mũi mắng, còn tuyên bố muốn nhục nhã bản thân. "Đã ngươi muốn chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi." Chuẩn đề thánh nhân giận dữ, cũng nữa không nghĩ ngợi nhiều được. Trong tay thất bảo diệu thụ lần nữa nở rộ thần quang bảy màu. Mặc dù bởi vì cảnh giới rơi xuống, uy năng kém xa thánh nhân thời kỳ to lớn, vẫn như cũ ác liệt vô cùng. Lúc này, liên hóa thành một đạo bảy màu trường hồng, hướng Tôn Ngộ Không hung hăng quét xuống. Hắn muốn lấy thủ đoạn xâm xét, đem cái này không biết trời cao đất rộng yêu hầu hoàn toàn trấn áp. Dùng cái này, tới vãn hồi thánh nhân chỉ mặt mũi. "Thánh nhân, không thể đụng." Buồn cười, ngươi tưởng có thánh nhân thể phách, cũng không thánh nhân pháp lực. Chính là Hạo Thiên Minh Hà tới trước, cũng cùng ngươi không phân cao thấp, ngươi như thế nào cùng ta đây lão tôn đánh một trận?" Tôn Ngộ Không thét dài một tiếng, thờ ơ đối mặt ngày xưa cần nhìn lên thánh nhân. Giờ phút này, hắn lại hào khí ngút trời, không lùi mà tiến tới. "Thánh nhân như thế nào? Bây giờ rơi xuống cảnh giới, vậy thì phải bị đánh. Hỗn độn chung, hiện." Nói rơi sau, đông. Một tiếng phảng phất xuất xứ từ Hồng Mông Thái Sơ chuông vang vang dội hỗn độn. Hỗn độn sát xưa cũ trùng lớn, ở đây khắc từ Tôn Ngộ Không đỉnh đầu hiện lên. Từng kia từng sợi giữa, liền rũ xuống ngàn tỷ đạo trầm trọng vô cùng hỗn độn khí. "Hỗn độn chung." Chuẩn đề nhíu mày một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này chết con khỉ vừa lên tới liền mở lớn a. "Hừ, ta đây lão tôn vẫn chưa xong đâu. Thí thần thương, ra." Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Trong bàn tay hắn ô quang chợt lóe, thí thần thương hiển hóa mà sinh. Thân súng rung động, đã phát ra khát uống thánh huyết hương phấn nóng nóng. "Tu ngươi có tiên tiên trí bảo lại làm sao? Thánh nhân dưới, tiên tiên trí bảo khả năng, ngươi có thể phát huy mấy thành?" Chuẩn đề không khỏi lắc đầu, hồn nhiên chưa từng đem Tôn Ngộ Không để ở trong mắt. "Đùa giỡn, chỉ có thánh nhân mới có thể luyện hóa tiên tiên trí bảo. Cho dù Tôn Ngộ Không đặt chân Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, như vậy có thể như thế nào?" "Ừm, có thể như thế nào? Ngươi lại thử một chút liền biết phá." Châm luôn khoảnh khắc từ Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra. chỉ ở trong nháy mắt, thí thần thương trên đỏ thắm ánh sáng chợt hiện, rất có phá diệt vạn pháp ý. Sát phạt lực bị điều động đến mức tận cùng giữa, với một khắc giữa, trực tiếp đánh giết ở thần quang bảy màu yếu kém nhất chỗ. Nương theo một tiếng xé vải vậy rồi bang, thí thần thương mang cọ rửa vô tận, hoàn toàn cứng rắn đem bảy màu trường hồng từ trong xé toạc cắn nát. Vậy mà, mùi thương vẫn vậy thế đi không giảm, đâm thẳng chuẩn đề thánh nhân mặt. Chương 133, bình tâm chiến nhị thánh, ma viên đệ thánh. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 133, bình tâm chiến nhị thánh, ma viên đệ thánh. Phần 2, 2, phần 2, 2, cái gì? Chuẩn đề thánh nhân con ngươi chợt co lại, trong lòng hoảng sợ. Hắn dù rơi xuống cảnh giới, nhưng ánh mắt còn tại. Tự nhiên có thể cảm nhận được thí thần thương bên trên truyền đến hung sát chi khí. Bảo vật này, có thể nói chuyên phá thánh nhân đạo thể. Cái này yêu hầu không chỉ có phòng ngự vô song, công kích lại cũng bén nhọn như vậy bá đạo. Từ thời khắc này, hắn không còn dám chậm trễ chút nào. Nội bằng giữa, chuẩn đề liền huy động thất bảo diệu thụ đó nữa. Đồng thời, thân hình hắn chợt lui, thi triển thánh nhân cấp đột pháp, cố gắng kéo dài khoảng cách. Muốn đi? Hỏi qua ta đây lão tôn không có. Tôn nộ không được thế không tha người. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a. Bây giờ bản thân há có thể bỏ qua cho chuẩn đề. Rồi sau đó, hắn liền đem tự thân hỗn nguyên kim tiên tột cùng pháp lực thúc dục đến mức tận cùng. Không gian pháp tắc tiếp theo triển hiện, huyền diệu vô song. Tôn nộ không thân hình như bóng với hình, xích sao dính chặt chuẩn đề. Hỗn độn trung rũ xuống hỗn độn khí không ngừng chấn động. Từng cơn sóng liên tiếp, hóa giải chuẩn đề trong lúc đội vã phản kích cùng thần thông dư âm. Thí thần thương thì như độc long xuất động, từng chiêu không rời chuẩn đề quanh thân yếu hại, mỗi một súng ẩn chứa tan biến chân ý. Trong lúc nhất thời, trong hỗn độn chỉ thấy ố quang cùng thần quang bảy màu điên cuồng va chạm. Tôn nộ không càng đánh càng hăng, đem một thân thần thông phát huy được vô cùng tinh tế. Xem xét lại chuẩn đề đâu? Bởi vì cảnh giới rơi xuống nguyên nhân, tự thân pháp lực, thần thông, thậm chí còn đối đại đạo pháp tác điều động, hồn nhiên kém xa trước. Đang cùng Tôn nộ không rằng có thời khắc, càng mất thánh nhân vạn kiếp bất diệt tâm cảnh ưu thế. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề lại Tôn nộ không đánh mạnh dưới, đỡ bên trái hở bên phải, chật vật không chịu nổi. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ dù diệu dụng vô cùng, lại khó có thể hoàn toàn ngăn cản thí thần thương chi sắc bén. Thậm chí hỗn độn trung phòng ngự, hắn cũng là không cách nào phá mở. Không có biện pháp. Cái này chết con khỉ bây giờ thế nhưng là hỗn độn ma viên, có chiến tiên đấu địa phong thái. Cùng cảnh trong, ai là này địch thủ? Bất quá chỉ trong chốc lát, chuẩn đề quanh thân Phật quang liền bị đánh sáng tối chập chờn. Chính là tăng bảo trên đều bị mũi thương đã vạch ra mấy đạo lỗ. Phanh! Một tiếng vang trầm sau, cơ hội tốt. Tôn Ngộ Không bắt lại một sơ hở, hỗn độn trung đột nhiên về phía trước đụng một cái. Hạo đang tiếng trung chấn động đến chuẩn đề khí huyết sôi trào, động tác hơi chậm lại. Ngay sau đó, thí thần thương như quỷ mị vậy xuyên thấu phòng ngự, hung hăng rút ra đánh vào chuẩn đề đầu vai. Ách a! Chuẩn đề thánh nhân đau hừ một tiếng, đầu vai Phật quang giải tán. Giờ phút này, hắn lại bị quất đến lảo đảo một cái, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, suýt nữa một hớp thánh huyết phun ra. Mặc dù thánh nhân đạo thể bản chất phi phàm, không nhận thương nặng, nhưng phần này đau đớn cũng là thật thật tại tại. Yêu hầu, ngươi lại dám như thế! Chuẩn đề thánh nhân ổn định thân hình, cảm thụ đầu vai chuyển tới rát đau đớn, trong lòng khuất nhục bản phận. Giờ khắc này hắn tức đến gần như muốn phát điên. Cũng là chỉ Tôn Ngộ Không, thanh âm cũng bắt đầu bén nhọn. Nghiệt trướng, đợi chuyện chỗ này, ta ắt sẽ ngươi thần hồn rút ra, chọn đời trấn áp với Phật ngục tầng dưới chót nhất, chịu hết thế gian hết thảy khốc hình. Ta muốn! Nói nói, chuẩn đề trong lòng tức giận nổi lên. Vậy mà, ông sòm! Không đợi chuẩn đề nói xong, Tôn Ngộ Không đã không kiên nhẫn, quát chói hai một tiếng đem cắt đứt. Đánh nhau liền đánh nhau, dài dòng cái gì? Đánh ngươi như thế nào? Ta đây lão Tôn hôm nay đánh chính là ngươi cái này cao cao tại thượng thánh nhân. Bọn ngươi ngày xưa tính toán ta đây lão Tôn lúc, có từng nghĩ tới hôm nay? Thánh nhân coi chúng sinh làm quân cờ lúc, có từng nghĩ tới con cờ cũng sẽ tán trả? Nói xong sau, Tôn Ngộ Không chiến ý trong nháy mắt sôi trào đến cực điểm. Chỉ đợi hắn tâm niệm một phát, liền đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong thí thần thương. Trên thân thương, hung sát chi khí ngưng tụ thành một cái gầm thét hắc long hư ảnh. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không khí thế thay đổi, lại phát hiện ra đồ thánh diện Phật chi vô thượng ý chí. Đòn đánh mạnh nhất, vì vậy diễn sinh mà ra, một thương hung hăng đâm vào chuẩn đề thánh nhân lồng ngực. Một thương này, có thể nói là ngưng tụ Tôn Ngộ Không toàn bộ lực lượng, toàn bộ đạo. Lúc này, chuẩn đề thánh nhân sắc mặt biến, bắt đầu điên cuồng thúc dục thất bảo diệu thụ cùng còn sót lại thánh lực ngăn cản. Oanh! Khủng bố nổ tung ở trong hỗn độn nở rộ. Bảy màu Phật quang cùng đen nhánh mũi thương điên cuồng lẫn nhau ăn mòn chôn bụi. Cuối cùng, đương theo lấy một tiếng rõ nét tiếng vỡ vụn cùng một tiếng không nén được rên, một đạo bóng dáng giống như diều đứt dây vậy bay ngược mà ra. Chỉ thấy quanh người hắn Phật quang ảm đạm, tăng bào vỡ vụn, trong miệng càng là tràn ra một luồng dạng rỡ chói mắt máu thánh và nóng. Rõ ràng là chuẩn đề thánh nhân. Hắn dù chưa bị một thương này hoàn toàn xuyên thủng, nhưng thí thần thương ẩn chứa khủng bố sát phạt lực đã xâm nhập hắn thân thể bên trong. Có thể nói đối này tạo thành thật thật tại tại thương nặng. Một cái dưới, hắn khí tức so với mới vừa rơi xuống cảnh giới lúc càng thêm mệt mỏi. Tôn Ngộ Không cầm thương mà đứng, hơi thở dốc. Hỗn độn trung trôi nổi tại đỉnh, rũ xuống từng đạo hỗn độn khí. Rồi sau đó, hắn nhìn phía xa chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy máu chuẩn đề. Trong lòng tích tụ đã lâu ác khí, rốt cuộc sung sướng phun ra ngoài. Thật là thoải mái, cuối cùng ra một hớp bị mưu hại ác khí. Chỉ tiếc, trung quy không thể đem chém giết. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, thánh nhân gốc chất siêu nhiên, cho dù tạm thời rơi xuống cảnh giới, bị này thương nặng, này chân linh cùng thiên đạo liên hệ còn đang. tuyệt không phải giờ phút này mình có thể hoàn toàn giết chết, nhưng có thể làm được bước này, đem hành hung thương nặng, đã là từ ngàn xưa không có chi trắng cử, đủ để chấn động toàn bộ hồng hoang. Mà đang ở chuẩn đề thánh nhân bị thương nặng bay ngược sát na, một đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở, giống như tiên nhạc vậy ở này trong đầu vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thương nặng tiên đạo thánh nhân chuẩn đề, cực lớn dung chuyển hồng hoang cố hữu trật tự. Tưởng thưởng, hôn nguyên đại la kim tiên thẻ thể nghiệm, 7 ngày. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong máy mắt. Thẻ thể nghiệm. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kim tình trong bộ phát ra khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ như điên. Hôn nguyên đại la kim tiên 7 ngày thẻ thể nghiệm. Như vậy, ta đây lão tôn đối mặt thánh nhân, chẳng phải là đều có hậu thủ có thể nói, còn ai dám ngăn cản ta đây lão tôn đường? Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt ta. Lần này, thật là kiếm lợi lớn. Lúc đó, tiếp dẫn ánh mắt liếc về tới, trong lòng càng là hoảng sợ. Thứ độ gì? Chuẩn đề bị Tôn Ngộ Không đánh bẹp. Giờ khắc này, hắn trên mặt kia thường thường đau khổ chi sắc trong nháy mắt đóng băng, hóa thành một mảnh sợ hãi trắng bệnh. Phản phất chính mắt thấy vũ trụ căn cơ chi sụp đổ, muôn đời luân hồi chi treo ngược. Từ hồng hoang mở ra tới nay liền trầm lặng yên ả tâm cảnh. Giờ phút này nhấc lên sóng cả ngũ trời. Hừ, tiếp dẫn, ngươi thật sự cho rằng bản cung ở vào luân hồi, không hỏi thế sự. Năm xưa hậu thổ tổ vũ sự cường thế, vũ tộc chi cường thịnh, ngươi nhưng quên đi. Bình tâm cũng là thần thông đánh ra, không ngừng thẳng hướng tiếp dẫn mà đi. Lúc đó, tiếp dẫn trong lòng hoảng hốt. Hậu thổ tổ vũ, cái này không chỉ là danh hiệu biến đổi, càng là theo hầu cùng bị cách hoàn toàn lật nghiêng. Bình tâm nương nương, tuy là nói hóa thân, chấp trưởng luân hồi, nhưng bị thiên đạo chế ước, thánh nhân giữa với nhau còn có chỗ xoay chuyển. Mà hậu thổ tổ bu, đó là bực nào tồn tại. Bàn cổ máu tươi biến thành 12 đô thiên thần sát đại trận người thống trị một. Tương cung đế tuấn, thái nhất tranh phong, muốn lấy lực chứng đạo hồng hoang bá chủ. Đó là chân chính có thể lực lay động hồng hoang căn cơ lực lượng kinh khủng. Khi nàng không còn chỉ là nương nương, mà là lần nữa nhặt lên tổ vu tôn hiệu lúc, mang ý nghĩa yên lặng vô số nguyên hội sát khí cùng lực lượng đang thức tỉnh. Hậu thổ tổ bu tiếp dẫn la thất thanh, thanh âm mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát hiện run rẩy. Bình tâm, ngươi muốn lần nữa nhặt tên này số. Bình tâm quanh thân trầm tĩnh sâu thẳm luân hồi thần quang trong, một chút xíu hỗn độn sát khí bắt đầu tràn ngập. Đó là thuộc về riêng vu tộc chiến thiên đấu địa khí tức, là lực lượng đại đạo hiển hóa hậu thế dấu vết. U minh thế giới ở nơi này dưới khí tức phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Luân hồi bản hư ảnh phía sau, loan thoáng giữa như có một tôn đội trời đạp đất người khổng lồ pháp tướng ngưng tụ, mơ hồ không rõ, lại tản ra khiến thánh nhân cũng trở nên sợ hãi cảm giác các bách. Nàng cũng không trực tiếp trả lời tiếp dẫn không có ý nghĩa kinh hỏi, chẳng qua là lạnh lùng liếc hắn một cái. Ánh mắt kia không còn là bình tâm nương nương nhìn Phật môn thánh nhân lạnh nhạt, mà là hậu thổ tổ vu mắt nhìn xuống kẻ địch lạnh băng cùng bệ nghệ. Tiếp dẫn, bạn cung hỏi một lần nữa, bọn ngươi lui còn chưa phải lui? Tiếng nói không cao, lại như hỗn độn thần lôi nổ vang ở tiếp dẫn trong lòng, mỗi một chữ cũng hàm chứa vô thượng ý chí, bắt đầu dẫn động toàn bộ u minh thế giới pháp tắc cùng cộng hưởng theo. Huyết hải là sóng, vạn quỷ đủ âm. Bình tâm, ngươi có biết vu tộc đã sớm trở thành qua lại, chính là thiên đạo mở một mặt lưới, mới khiến ngươi được địa phủ tôn sư vị, có mang hóa luân hồi cơ hội. Vu yêu lượng tiếp đã qua, hậu thổ đã là bỏ mình, ngươi làm sao dám tôn tổ vu? Tiếp dẫn vẻ mặt biến đổi lớn, lúc này hét lớn một tiếng. Vu yêu lượng tiếp trải qua bao lâu? Năm xưa xưng bà vu yêu hai tộc bây giờ như thế nào? Yêu tộc đã suy tàn, về phần vu tộc thì bị bình tâm âm thầm bảo vệ với trong địa phủ. Một điểm này hồng hoang trên dưới người nào không biết? Vậy mà bình tâm nghe vậy khinh thường nói, thiên đạo mở một mặt lưới, bản cung chỗ chứng là ban ơn cho hồng hoang vạn linh. Vũ đắp nghe thiên đạo một chuyện, chính là thiên đạo cũng vẫn cần cấp bản cung mấy phần mặt mỏng, tại sao mở một mặt lưới nói đến? Bọn ngươi hai người tên là thánh nhân, nhưng từ đâu? Bất quá vì thiên đạo điều khiển chi tôi tớ, cũng dám tới trước bản cung trong địa phủ bức bách bản cung, ngươi thì tính là cái gì? Bình tâm lời nói giữa không chút nào cấp tiếp dẫn mặt mũi. Đích xác, năm xưa nếu không phải ma đạo chi tranh, La Hầu kích nổ phương Tây toàn bộ linh mạch tự bạo, hồng quân sẽ thiếu phương Tây đại nhân quả, cái này hai tôn thánh nhân vị sẽ rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề trên người. Bây giờ Bình tâm nói bọn họ thân là thiên đạo tôi tớ, cũng không gì không thể. Ngươi, tiếp dẫn không khỏi bực tức, hắn không nghĩ tới Bình tâm người này thường ngày không ai biết đến, bây giờ bật hết hỏa lực bộ dáng lại như thế khủng bố. Chương 134, hôn nguyên lớn la thẻ thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 134, hôn nguyên lớn la thẻ thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, trong hỗn độn, kịch chiến vẫn vậy chưa nghỉ. Tiếp dẫn thánh nhân mắt thấy chuẩn đề bị Tôn Ngộ Không một thương quất bay sau, này máu thánh và nóng, trong nháy mắt chiếu xuống hỗn độn. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn vừa giận vừa sợ, cần phải cứu viện, lại bị Bình Tâm nương nương càng thêm nặng nề luân hồi thần lực kéo chặt lấy, khiến cho không thoát thân được. Bình Tâm, ngươi quả thật muốn dung túng kẻ này, hành này hành vi người tiên, cùng chúng ta không chết không thôi sao? Tiếp dẫn thánh nhân gần giọng quát lên. Sau lưng Phật quốc hư ảnh với luân hồi lực nghiền ép hạ sáng tối chập chờn, lại lộ vẻ có chút lảo đảo muốn ngã. Bình Tâm nương nương vẻ mặt không thay đổi, quanh thân luân hồi đạo vận như thủy triều tôn trào, đem cố gắng xông phá ngăn trở phản văn thác lũ toàn bộ nuốt mất. Lúc đó giữa, nàng cũng không trả lời tiếp dẫn chất vấn, chẳng qua là trong trẻo lạnh lùng ánh mắt trong ý vị đã rõ ràng không chết không thôi. Vậy thì không chết không thôi. Sư minh, cứu ta. Phía dưới hỗn độn hư không đột nhiên chuyển tới chuẩn đề thánh nhân vừa giận vừa sợ kêu cứu thanh âm. Này âm trong thậm chí mang tới một tia hắn thành thánh tới nay chưa bao giờ có hoảng lên thái độ. Tiếp dẫn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tôn Ngộ Không được thế không tha người, này vẫy tay một cái, lợi dụng hỗn độn trung sự lại bắt phương hư không, thí thần thương như bóng với hình, có thể nói là từng chiêu không rời chuẩn đề yếu hại. Chuẩn đề thánh nhân cảnh giới bị gọn, pháp lực vận chuyển tối tăm. Thất bảo diệu thụ dù vẫn có thể quét xuống bản vật, lại khó có thể hoàn toàn ngăn cản thí thần thương chuyên phá vạn pháp hung sát chi khí. Bất quá trong chốc lát, quanh người hắn Phật quang đã thủng lỗ chỗ, tăng bào vỡ vụn. Trên người càng là thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, màu vàng thánh huyết không ngừng chảy, khí tức càng thêm bề bài. Đường đường thánh nhân, bao nhiêu chật vật như vậy qua. Chuẩn đề, ngươi cũng có hôm nay. Tôn Ngộ Không cười to lên, trong lòng sung sướng lâm ly. Trong tay thí thần thương càng là ngoan lệ bà phận. Ngày xưa ngươi Phật môn tính toán ta đây lão tôn, có từng nghĩ tới hôm nay sẽ bị ta đây lão tôn đánh trúng giống như chó nhà có tang. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không có thể nói thoải mái lần. Thánh nhân thế nào? Bây giờ, còn chưa phải là bị bản thân hung ác ngược một nữa. Yêu hầu, ngươi cản rỡ. Chuẩn đề tức đến gần như hộc máu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Trong lòng kia phần cảm giác đục nhã gần như phải đem hắn căn ướt. Hắn nhưng là tiên đạo thánh nhân, vạn kiếp bất diệt tồn tại. Hôm nay hả? Lại bị Tôn Ngộ Không đánh bẹp. Đơn giản là khai thiên lập địa tới nay không có chi vô cùng nhục nhã. Luân hồi tường chắn danh giới. Phong Đô đại đế đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, dựng ngược tóc gáy. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, gần như không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Con khỉ này, không khỏi cũng quá hung tàn đi. Phong Đô đại đế cổ họng phát khô, thanh âm đều có chút biến điệu. Đây chính là chuẩn đề thánh nhân a. Cho dù cảnh giới rơi xuống, cũng thánh nhân thể phách, thánh nhân đạo cơ. Bây giờ, lại bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào, máu nhuộm hỗn độn. Hắn xem Tôn Ngộ Không cuồng bạo dũng mãnh, đem chuẩn đề thánh nhân xem như bao cát bình thường đánh bóng dáng. Một luồng ý lạnh, trong nháy mắt từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Không khỏi giữa, hắn lại âm thầm may mắn, ban đầu ở địa phủ, tự lựa chọn phối hợp bình tâm nương nương, không cùng con khỉ này chọi cứng rốt cuộc. Nếu không, kết quả của mình sợ rằng so bây giờ chuẩn đề thánh nhân cũng không khá hơn chút nào. Đồng thời, trong lòng hắn đối bình tâm nương nương kính sợ càng là đạt tới cực điểm. Nếu không phải nương nương lấy vô thượng luân hồi thần thông cắt rơi chuẩn đề thánh cảnh, Tôn Ngộ Không mạnh hơn, lại có thể thương tổn được thánh nhân chút nào. Nương nương chi uy, có thể nói là sâu không lường được. Tiếp dẫn thánh nhân đem phía dưới chiến huống thu hết vào mắt. Lúc đó, mắt thấy chuẩn đề càng thêm nguy cấp, biết tiếp tục đấu nữa, sợ rằng sư đệ thật muốn gặp nạn. Mà nay, cho dù chuẩn đề bất tử, đạo cơ bị tổn thương, tu vi lớn lui cũng là tất nhiên cử chỉ. Lúc này giữa, tiếp dẫn trong lòng thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ ý hôm nay, bọn họ sư minh đệ hai người, coi như là sợ hầm. Thua ở bình tâm thâm tàng bất lộ trong, thua ở cái này chết con khỉ hung hãn nghịch thiên trên. Ai? Một tiếng tràn đầy đau khổ cùng thất bại thở dài từ tiếp dẫn thánh nhân trong miệng truyền ra. Ngược lại, quanh người hắn mênh mông thánh lực đột nhiên thu lại, Phật quốc hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, hắn không còn cố gắng đánh vào bình tâm phong tỏa, mà là đứng ở trong hỗn độn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bình tâm. Bình tâm nương nương, tiếp dẫn thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Hôm nay là chúng ta sư huynh đệ cản rỡ, chúng ta không nên chưa thông truyền, liền mạnh mẽ xông tới U Minh địa phủ, lại càng không nên đối nương nương nói năng sắc sược. Bây giờ không thể không cúi đầu. Hắn dừng một chút, trên mặt đau khổ chi sắc nồng nặc tan không ra, tiếp tục nói, chuyện này chúng ta nguyện đến đây dừng tay, lập tức rời đi. Mong rằng nương nương dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Ngô sư đệ. Tình thế còn mạnh hơn người, cũng không do hắn không cúi đầu. Tiếp tục đánh xuống, hắn cùng chuẩn đề cũng không chiếm được lợi ích, thậm chí có thể ăn lớn hơn thua thiệt. Giờ phút này xuống nước, dù ném đi ra mặt, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Vậy mà bình tâm nương nương nghe vậy, cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng không lập tức triệt hồi luân hồi thần lực. Tiếp dẫn, ngươi làm bản cung cái này U Minh địa phủ ra sao điệp? Là ngươi phương Tây Linh Sơn vườn sao sao? Bình tâm nương nương giọng điệu lạnh băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi đi liền. Lúc trước càng là nói vừa muốn cầm nã bản cung dưới quyền trọng thần. Bây giờ bọn ngươi thấy chuyện không thể làm, một câu cản rỡ, liền muốn tùy tiện bỏ qua. Nghe vậy, tiếp dẫn thánh nhân trong lòng cảm giác nặng nề, biết bình tâm đây là muốn bọn họ trả giá thật lớn. Hắn vẻ mặt đau khổ, chắp tay nói, nương nương ý, ta rõ ràng là chúng ta mạo phạm ở phía trước, tự nhiên bồi tội. Không biết nương nương cần phải như thế nào, mới bằng lòng thả ta cùng sư đệ rời đi. Hắn đã làm xong ra máu chuẩn bị. Thánh nhân giữa, cho dù tranh đấu, thường thường cũng sẽ lưu lại đường sống, rất ít chân chính không chết không thôi. Hôm nay bọn họ nhận thua, đánh đổi một số thứ lắng lại bình tâm lửa giận, là tất nhiên lưu trình. Bình tâm nương nương ánh mắt lãnh đạm, quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không trực tiếp nói ra điều kiện, mà là đem tầm mắt nhìn về phía dưới chiến trường, nhàn nhạt nói, bản cung cửa ải này, ngươi hoặc giả coi như là qua, nhưng phía dưới còn không có đáp ứng dừng tay. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt nhất thời cứng đờ, trong lòng gần như muốn chửi mẹ. Trời ta đây, kia yêu hầu rõ ràng là nghe ngươi hiệu lệnh làm việc, không có ngươi ngầm cho phép thậm chí âm thầm chống đỡ, hắn dám đối với một tôn thánh nhân hạ như vậy tử thủ. Bây giờ ngươi làm cho bản thân hái đi ra ngoài, đem vấn đề khó khăn giao cho Tôn Ngộ Không. Giờ phút này bắt đầu, tiếp dẫn chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn ở ngực, khó chịu cực kỳ, nhưng hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể cố nén phẫn uất, đưa ánh mắt về phía đánh thẳng được hưng khởi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiếp dẫn tận lực để cho giọng của mình lộ ra bình thản, thậm chí mang tới một tia khẩn cầu. Chuyện hôm nay đều nhân hiểu lầm lên, Ngô sư đệ tuy có chỗ không thỏa đáng, nhưng đã bị đạo hữu thương nặng, được không xem ở thiên đạo cùng đạo tổ mặt mũi bên trên, hạ thủ lưu tình, tha hắn một lần. hắn không thể không cúi đầu. Vì cứu chuẩn đề, ra mặt này hôm nay là hoàn toàn mất hết. Hắn thậm chí mang ra thiên đạo cùng đạo tổ, chẳng qua là hy vọng có thể để cho Tôn Ngộ Không có chút cố kỵ. Đang điên cuồng tấn công chuẩn đề Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong tay thí thần thương vừa chậm, Kim Tình liếc nhìn tiếp dẫn. Trong mấy mắt, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra châm chọc chi cười. A, tiếp dẫn thánh nhân đây là đang cầu ta đây lão tôn. Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai, cố làm nghi ngờ nói, ta đây lão tôn không nghe lầm chứ? Cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân cũng sẽ cầu người, hơn nữa còn là cầu ta đây lão tôn cái này trong miệng ngươi tội nghiệt ngút trời yêu hầu. Hắn lời nói này trong ý trào phúng, trong lúc nhất thời lại như dao đâm vào tiếp dẫn trong lòng. Nghe vậy, chuẩn đề nhân cơ hội thở dốc một hơi, nhưng nghe được Tôn Ngộ Không vậy, càng là giận đến cả người phát run, mong muốn phản bác lại bị Tôn Ngộ Không mũi thương một chỉ. Chốc lát giữa, ác liệt sát khí liền đem hắn câu nói kế tiếp cứng rắn bước trở về. Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, tha cho người được nên tha, người đã thương nặng chuẩn đề, ra ác khí, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nếu chịu dừng tay, ta nguyện lấy pháp bảo, linh căn làm bồi thường, chấm dứt lần này nhân quả. Hắn không thể không nói lên tính thực chất giá cao. An Ba nói xong, cái này chết con khỉ hiển nhiên sẽ không nể mặt. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, trong tay thế công hoàn toàn ngừng lại. Hắn khiêng thí thần thường, thong dong xem tiếp dẫn, cười nói, vậy mới đúng mà. Sớm như vậy lên đường, cần gì phải để nhà ngươi sư đệ thụ nhiều những thứ này ra thịt nỗi khổ. Hắn dừng một chút sau, Kim Tình nhưng ở tiếp dẫn trên người quét nhìn, tựa hồ ở đánh giá đối phương có bao nhiêu dầu mỡ. Dù sao, đối phương thế nhưng là thánh nhân a, trong tay bà bối khẳng định không phải số ít. Trong lúc nhất thời, lại nhìn tiếp dẫn cả người không được tự nhiên. Nếu thánh nhân như vậy có thành ý, kia ta đây lão tôn cũng sẽ không khách khí. Tôn Ngộ Không nết mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng. Ta đây lão tôn đã sớm nghe nói phương Tây công đức Kim Liên uy danh, liền lấy bảo vật này làm bồi thường được rồi, không biết thánh nhân ý như thế nào. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ là tiếp dẫn, chuẩn đề, ngay cả một bên xem cuộc chiến Phong Đô đại đế cũng thiếu chút nữa đem con người trừng ra ngoài. Công đức Kim Liên, cứ thật, cái này chết con khỉ thật đúng là dám mở miệng a. Đây chính là Phật môn lập giáo căn cơ một trong, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngũ phương tỏa sen một trong. Dù ở phong thần một trận chiến bên trong bị tổn thương, tổn thất tam phẩm, nhưng cũng là cựu phẩm công đức Kim Liên, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này là đạo tổ Hồng Quân năm xưa với Tử Tiêu cung phân bảo sườn núi bên trên ban cho tiếp dẫn trấn áp khí vận chi bảo. Kỳ chân quý trình độ, đã không cần nói cũng biết. Tôn Ngộ Không người này lại muốn món pháp bảo này. Như vậy, đơn giản là trần truồng nhục nhã, càng là đối với đạo tổ coi rẻ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiếp dẫn thánh nhân nghĩ cũng không nghĩ, quả quyết tự tuyệt, sắc mặt tái xanh. Tôn Ngộ Không, ngươi đừng đội mộng tưởng háo huyền. Công đức Kim Liên là đạo tổ ban cho, trấn áp ta phương Tây khí vận, há có thể cho ngươi? Ngươi đổi một cái điều kiện. Chuẩn đề thánh nhân cũng ở đây một bên giống giận, yêu hầu, ngươi lại dám mơ ước Ngô sư minh trí bảo, đơn giản là muốn chết. Trong lúc nhất thời, hai tôn thánh nhân có thể nói là lên tiếng phủ nhận. Chương 134, Hỗn Nguyên lớn la thể thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 134, Hỗn Nguyên lớn la thể thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ Không nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trong tay thí thần thương lần nữa chỉ hướng chuẩn đề, đằng đằng sát khí nói, không cho. Tốt lắm a. Ta đây lão tôn hôm nay coi như tiếp dẫn thánh nhân mặt, đem ngươi hủy đi. Nhìn một chút là thánh nhân xương cứng rắn, hay là ta đây lão tôn thí thần thương lợi. Nói, quên thân Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng khí thế lần nữa bùng nổ. Hỗn độn trung long nằm giữa, sẽ phải lần nữa ra tay. Chấm đã. Tiếp dẫn thánh nhân vội vàng quát bảo ngưng lại, trong lòng nóng nảy và phẫn. Hắn nhìn ra được, cái này yêu hầu là thật làm ra được. Chuẩn đề bây giờ trạng thái cực kém, đánh tiếp nữa, sợ rằng thật có nguy cơ vỡ lạc. Cho dù chân linh bất diệt, mong muốn khôi phục cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu nguyên hội. Sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, nội tâm dãy rủa tới cực điểm. Giao ra cựu phẩm công đức Kim Liên, Phật môn khí vận tất nhiên bị tổn thương, càng là đối với đạo tổ đại bất kính. Cũng không đóng, chuẩn đề lâm uy. Tôn Ngộ Không, bảo vật này là đạo tổ ban tặng, ẩn chứa thiên đạo nhân quả, ngươi quả thật dám muốn. Ngươi liền không sợ đạo tổ giáng tội sao? Tiếp dẫn cố gắng làm cuối cùng dãy rủa, mang ra đạo tổ hưng quân. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng là cười khẩy một tiếng, không để ý, đạo tổ giáng tội. Hai vị thánh nhân ít cầm đạo tổ tới dọa ta đây lão tôn. Từ ta đây lão tôn đánh vỡ Linh Sơn, cùng ngươi Phật môn hoàn toàn trở mặt một khắc kia trở đi, ta đây lão tôn liền không có trông cậy vào đạo tổ sẽ đối với ta đây có cái gì tốt sắc mặt. Hắn Kim Tình trong lóe ra kiệt ngạo bất tuần quan mang, tiếp tục nói, huống chi bây giờ ta đây lão tôn có bình tâm nương nương che chở, thân ở U Minh địa phủ, chính là đạo tổ đích thân tới, cũng phải hỏi trước một chút nương nương có đáp ứng hay không. Công đức Kim Liên, ta đây lão tôn hôm nay chắc chắn phải có được. Ngươi cho hay là không cho? Hắn lời nói khinh thường, thái độ có thể nói cứng rắn tới cực điểm. Hồn nhiên không đem cái gọi là đạo tổ nhân quả để ở trong mắt. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, trong lòng chợt lạnh. Giờ phút này, hắn đã biết lại không chỗ xoay chuyển. Ngược lại, hắn lại nhìn về phía khí tức yếu ớt chuẩn đề, lại nhìn một chút mắt lom lom Tôn Ngộ Không cùng với một bên bình tĩnh phong dong bình tâm nương nương. Cuối cùng, hết thể suy nghĩ, lại hóa thành một tiếng vô cùng dài thở dài. Mà thôi, mà thôi. Tiếp dẫn thánh nhân trên mặt đau khổ chi sắc nồng nặc đến cực hạn. Phản phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Hắn khó khăn giơ tay lên, một đạo dạng rỡ chói mắt màu vàng bừng sáng từ này trong cơ thể bay ra, hóa thành một tòa cựu phẩm màu vàng tỏa sen. Tòa sen xoay vòng vòng xoay tròn, tản mát ra vô tận an lành công đức khí. Kim quang vạn trượng, đem hỗn độn cùng anh chiếu được huy hoàng khắp trốn. Chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cửu phẩm công đức kim liên. Tòa sen xuất hiện trong ngáy mắt, tiếp dẫn thánh nhân trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng không thôi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, cửu phẩm công đức kim liên liền chậm rãi bay về phía Tôn Ngộ Không. Bảo vật này, cho ngươi. Tiếp dẫn thanh âm khô khốc. Nhưng bảo vật này là đạo tổ ban cho, tự có thiên đạo ân ký, sớm muộn sẽ trở về chính đạo. Tôn Ngộ Không, ngươi hôm nay mạnh mẽ bắt lấy, nhân quả sâu nặng, ngày khác rời đi địa phủ, không có nương nương che chở, chúng ta tuyệt sẽ không lại lưu tình. Cái này vừa là bất đắc dĩ giao ra, cũng là cuối cùng cảnh cáo. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không để ý đưa tay giữa, trùng hợp đem bay tới cửu phẩm công đức kim liên nắm trong tay. Vào tay ôn nhuận, công đức khí vẫn biết, sức phòng ngự quả nhiên không giống bình thường. Hắn thưởng thức trong tay chi bảo, trên mặt cười nở hoa, đối với tiếp dẫn cảnh cáo chỉ coi là gió bên tai. Đa tạ tiếp dẫn thánh nhân trọng thưởng. Như thế pháp bảo, ta đây lão Tôn rất vừa ý. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, dẫn đến tiếp dẫn thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Vậy mà, Tôn Ngộ Không hành động kế tiếp, lại làm cho tiếp dẫn cùng miễn cưỡng ổn định thân hình chuẩn đề, sắc mặt lần nữa cũng biến. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cũng không lập tức thu hồi cựu phẩm công đức kim liên, mà là xoay người, hướng về phía Bình Tâm Nương Nương túi người hành lễ, cười hì hì nói, "Nương Nương, này kim liên trên, nhất định là có tiếp dẫn thánh nhân dấu ấn nguyên thần, ta đây lão Tôn tu vi nông cạn, sợ là khó có thể luyện hóa. Được không làm phiền Nương Nương ra tay, giúp một tay đem bên trong thánh nhân lạc ấn xóa đi." Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Mẹ nó, con khỉ này cũng quá gian hoạt đi, lại còn có thể nghĩ tới đây một tầng. Nếu là Bình Tâm Nương Nương ra tay, lấy nàng thánh nhân bảy tầng trời vô thượng tu vi, cưỡng ép xóa đi tiếp dẫn ở lại trong cựu phẩm công đức kim liên dấu ấn nguyên thần. Dù hội phí chút tay chân, nhưng tuyệt không phải không thể nào. Một khi lạc ấn bị xóa đi, như vậy tiện trí bảo coi như thật tạm thời đổi chủ. Tiếp dẫn còn muốn cảm ứng triệu hồi, độ khó đem tăng nhiều. Tôn Ngộ Không, ngươi quả thật vô sỉ. Chuẩn đề giận đến cả người phát run, chỉ Tôn Ngộ Không, nửa ngày bật ra một câu nói như vậy. Tiếp dẫn cũng là sắc mặt tái xanh, đôi môi run run, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn có thể nói cái gì? Ngăn cản? Lấy cái gì ngăn cản? Đánh lại đánh không lại, đạo lý cũng không đứng ở hắn bên này. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, đầu tiên là hơi mở ra. Ngay sau đó sau, lại tán thưởng cười một tiếng. Nàng cũng không từ chối, chẳng qua là nhàn nhạt liếc về tiếp dẫn chuẩn đề một cái. Ngay sau đó, tay ngọc nhẹ giơ lên, một đạo thâm thúy u ám, hàm chứa vô tận luân hồi chân ý thần quang bắn ra. Trong ngay mắt, liền bao phủ lại Tôn Ngộ Không trong tay cựu phẩm công đức kim liên. Ông kim liên kịch liệt rung động. Trên đó một đạo đạo thuộc về tiếp dẫn thánh nhân phủ văn màu vàng lạc ấn hiện lên, cố gắng chống cự. Nhưng ở bàng bạc mênh mông luân hồi thần lực cọ rửa hạ, một đám phủ văn màu vàng giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, nhanh chóng tan rã tan rã. Thấy vậy, tiếp dẫn thánh nhân hừ một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên là nguyên thần bị một tia dính líu. Hắn trợn mắt xem mình cùng công đức kim liên liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, trong lòng rỉ máu, cũng không có thể ra sức. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, thế nào là chênh lệch. Thánh nhân bảy tầng trời, như vậy thực lực sai biệt, thực tại quá lớn. Có Bình Tâm Nương Nương che chở, bọn họ hôm nay ngã được tuyệt không an. Chỉ chốc lát sau, luân hồi thần quang thu liễm, cửu phẩm công đức kim liên vẫn bậy kim quang rạng rỡ. Nhưng trên đó kia cổ thuộc về riêng tiếp dẫn thánh nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy, biến thành một món vật vô chủ. Được rồi, Bình Tâm Nương Nương nhàn nhạt mở miệng. Tôn Ngộ Không nhất thời vui vẻ ra mặt, liền vội vàng đem hoàn toàn sạch sẽ cửu phẩm công đức kim liên thu vào trong lòng. Rồi sau đó, chính là hướng về phía Bình Tâm Nương Nương lần nữa không người, đa tạ Nương Nương. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới hài lòng địa vỗ tay một cái, lại nhìn về phía mặt xám như cho tàn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhếch mép cười nói, hai vị thánh nhân, bây giờ vậy, bọn ngươi có thể lăn. Hắn cố ý tăng thêm lăn chữ, không chút khách khí. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cốt đủ, tiến lên đỡ thương thế không nhẹ chuẩn đề. Chuẩn đề giờ phút này đã là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhưng càng nhiều hơn là một loại sợ hãi. Con khỉ này hung tàn cùng xảo trá, để lại cho hắn khắc sâu ám ảnh tâm lý. Bình Tâm Nương Nương, hôm nay chi ban cho, chúng ta khắc trong tâm khảm. Tiếp dẫn thánh nhân cuối cùng nhìn một cái Bình Tâm Nương Nương, đợi đến giọng điệu phức tạp nói xong câu này sau, liền không dừng lại nữa. Hắn đỡ chuẩn đề, xé toạc hỗn độn hư không, chật vật không chịu nổi bỏ chạy mà đi. Trong hỗn độn, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại dày xéo địa thủy hỏa phong, cùng với còn chưa hoàn toàn lắng lại dư âm năng lượng. Tựa như nói mới vừa trận kia kinh thế hai tục thánh nhân cuộc chiến, cùng với từ xưa đến nay chưa hề có ma viên nện thánh chi cảnh. Đợi hai tôn thánh nhân rời đi sau, hỗn độn khí lưu chậm rãi bình phục. Nhân thánh nhân giao chiến mà băng liệt hư không cũng ở đây u minh bản nguyên tư dưỡng hạ từ từ khép lại. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân chật vật rời đi, bóng dáng đã sớm biến mất ở hỗn độn chỗ sâu. Duy chỉ có lưu lại đầy đất bừa bãi. Tôn Ngộ Không đứng ở tại chỗ, kim tình trong chiến ý chậm rãi thu liễm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể nhân chiến đấu kịch liệt mà hơi sôi trào pháp lực. Xoay người giữa, hướng ra vẫn vậy bao phủ ở luân hồi thần quang trong, bóng dáng lại có vẻ vô cùng vĩ ngạn Bình Tâm Nương Nương. Hắn không chút do dự nào, lúc này không ngời, trịnh trọng đi một cái đại lễ, giọng điệu thành khẩn vô cùng, đa tạ Nương Nương hôm nay ân cứu mạng. Cái này lại có thể nói là chân tâm thật ý, nếu không phải Bình Tâm Nương Nương, hôm nay hắn Tôn Ngộ Không chính là thủ đoạn ra hết, cũng tuyệt không may mắn sót lại lý lẽ. Càng không nói đến còn có thể ngược lại đem chuẩn đề hành hung một trận. Lại nói, không có Bình Tâm ở sau lưng cho mình làm chỗ dựa, mượn bản thân hai cái lá gan, cũng không dám bắt chẹt tới cựu phẩm công đức kim liên loại bảo vật này a. Nghe vậy, Bình Tâm Nương Nương quanh thân thần quang hơi liễm, hiện lộ ra ôn nhuận mà dung. Nàng nhìn sâu sắc không người Tôn Ngộ Không, thần sắc bình tĩnh. Nàng cũng không tránh cái này lễ, chẳng qua là khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngược lại, nàng ánh mắt quét qua dần dần khôi phục lại bình tĩnh hỗn độn. Phật môn nhị thánh, ỷ vào thiên đạo thánh nhân thân phận, quen lấy đại thế đè người, coi chúng sinh làm quân cờ sâu kiến. Này xúc tu, càng là nhiều lần muốn xâm nhập ta chi u minh, hành thẩm thấu giám sát chuyện. Bản cung đã sớm không ưa này hành vi lâu vậy. Vừa dứt lời, nàng dừng một chút, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt tựa hồ nhiều một tia đường ý vị. Hôm nay, bọn họ càng là không mời mà tới, với ta địa phủ càng rỡ, Newton cầm nã bản cung dưới quyền đại đế, mạnh sẽ ngươi. Nếu mặc cho này được như ý, bản cung vòng này trở về đứng đầu, còn có gì mặt mũi đứng ở hồng hoang. Lần này ra tay, vừa là vì ngươi, cũng là vì giữ gìn u minh tôn nghiêm, cấp hai bọn họ một bài học mà thôi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đứng lên, nhưng trong lòng thì gương sáng bình thường. Lời tuy như vậy, nhưng hồng hoang to lớn, có thể như Bình Tâm Nương Nương như vậy người. Nhân không ưa liền trực tiếp cương hai vị thiên đạo thánh nhân, thậm chí không tiếc đem một người cắt rơi thánh cảnh. Sợ rằng cũng nữa tìm không ra thứ nhị vị. Trừ thiên thánh nhân trong, Tam Thanh đứng ngoài cuộc, nữ hoa ẩn cư không ra, tiếp dẫn chuẩn đề tính toán thâm trầm. Chỉ có vị này thân hóa luân hồi, ở vào địa phủ chỗ sâu nhất Bình Tâm Nương Nương. Nhìn như thấp nhất điều, không tranh quyền thế, nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt, vì chính mình đứng ra, đối cứng thiên đạo thánh uy. Phần tình nghĩa này, phần này che chở, Tôn Ngộ Không đã khắc trong tấm khảm. Sau một khắc, hắn gật mạnh đầu, kim tình trong lóe ra cảm khái quan mang, Nương Nương cao thượng, ta đây lão Tôn hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay nếu không có Nương Nương, ta đây lão Tôn tuyệt không may mắn xuất lại lý lẽ. Ân này, ta đây lão Tôn khắc trong tấm khảm. Xem Tôn Ngộ Không chân thành chi nhãn thần hậu, Bình Tâm Nương Nương thâm thúy trong mắt, lướt qua một tia cực kỳ phức tạp tâm tình, làm như đang nhớ lại, vừa tựa như là cảm khái. Không khỏi giữa, nàng yên lặng chốc lát, ánh mắt phảng phất xuyên tấu vô tận thời không. Với giờ khắc này bắt đầu, nàng tựa hồ trở lại mênh mang bi tráng thời đại thái cổ. Với hồi lâu sau, nàng lúc này mới mở miệng yếu ớt, thanh âm mang theo một tia phiêu miểu, ngươi hoặc giả không biết, bản cung ngươi trên người thấy được một chút cho nên tộc cái bóng. Lời vừa nói ra, cho nên tộc, Tôn Ngộ Không nhận ra, ngay sau đó bừng tỉnh. Nương Nương chỉ chính là Vu tộc. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, ôn luyện trên mặt mũi hoàn toàn hiếm thấy toát ra một tia thuộc về tổ Vu sát khí. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, trong đó hung lệ đã không cần nói cũng biết. Ta Vu tộc nắm bản cổ phụ thần máu tươi mà sinh, trời xanh đất dưỡng, không tu nguyên thần, chỉ kính bản cổ, chỉ tôn phụ thần. Từng có lúc chiến tiên đấu địa, bất kính tiên đạo, chỉ tôn tự thân lử. Chương 134, Hôn Nguyên lớn la thể thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 134, Hôn Nguyên lớn la thể thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, bực nào khởi ý, bực nào phong khoáng. Nàng thanh âm phong khoáng vô tận, hồi ức xưa kia tranh banh chi năm tháng, nhưng ngay sau đó, nhưng lại hóa thành vô tận tịch mịch. Đáng tiếc, thiên đạo tính toán, đại thế đấu đá, vu yêu chi tranh, lương bại câu thương. Chúng ta dù có thông thiên sức chiến đấu, cũng không nguyên thần, không ngày mai đến, chung quy khó thoát kiếp số. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Ánh mắt kia, phảng phất xuyên thấu qua hắn, thấy được ngày xưa những thứ kia đội trời đạp đất tổ vu huynh đệ. Người con kỳ này, trời sinh đã thay, theo hầu bất phàm, hoàn toàn phản tổ ra hỗn độn mà viên chi theo hầu. Tự thân tính tình, cũng là kiệt ngạo bất tuần, không cách nào vô thiên. Phần này tâm tính căn dạng, cùng chúng ta vu tộc bao nhiêu tương tự. Bình Tâm trong miệng nói lẩm bẩm, càng khó hơn chính là, ngươi tuy không phải vu tộc, lại cũng có đánh vỡ gông xiềng, tránh thoát số mạng ý chí. Cái này cùng chúng ta vu tộc năm đó muốn lấy lực chứng đạo, đánh vỡ thiên đạo trói buộc tim, giống nhau như lúc. Bình Tâm Nương Nương giọng điệu dần dần trở nên thâm trầm, năm xưa, ta vu tộc nếu có đủ cơ duyên, nếu có tựa như ngươi như vậy có thể khoái động phong vân, dẫn dắt biến số chi tồn tại tương trợ. Hoặc giả kết cục chưa chắc sẽ là như vậy. Nàng không hề tiếp tục nói, nhưng chưa hết ngữ điệu trong, ẩn chứa tiếc nuối, Tôn Ngộ Không lại cảm nhận được rõ ràng. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không chấn động trong lòng. Bình Tâm Nương Nương sở dĩ như vậy không tiếc lực địa trợ giúp bản thân, thậm chí không tiếc cùng Phật môn nhị thánh hoàn toàn đối lập. Trừ Phật môn bản thân đối địa phủ mơ ước không để cho nàng đợi ngoài. Sâu hơn tầng nguyên nhân, lại là trên người mình, thấy được nàng đã vẫn lạc tộc quần cái bóng. Thậm chí nói, thấy được một loại khác đánh vỡ số mệnh có khả năng. Đây là một loại tình cảm gửi gắm, cũng là một loại đối thiên đạo trước số mạng phản kháng. Đang lúc này, Bình Tâm Nương Nương giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Bản cung biết được, trên người ngươi có mang bí mật kinh thiên, có che đậy tự thân nhân quả mệnh số chí bảo. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên run lên. Kim tình trong nháy mắt co rút lại, bắp thịt cả người tiềm thức căng thẳng. Cái định mệnh, bản thân nghe được cái gì? Bình Tâm không ngờ biết mình trên người có bảo vật này. Phải biết, Hỗn Độn Châu chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, là hắn dám tính toán thánh nhân, khuấy động phong vân lớn nhất dựa vào. Món bảo vật này lại bị Bình Tâm Nương Nương vạch trần. Hỏng, bảo vật này nhưng quả quyết không thể bại lộ. Nếu không, chư thiên thánh nhân, thậm chí còn Hồng Quân cũng sẽ không để ý ra mặt theo đuổi giết ta đầy lao tôn. Tôn Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị. Hỗn Độn Châu tầm quan trọng, quá cao quá cao. Một cái sơ sẩy, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Vậy mà, thấy được Tôn Ngộ Không trong nháy mắt để phòng bộ dáng, Bình Tâm Nương Nương nhưng chỉ là cười nhạt, khoát tay một cái, nói, ngươi không cần khẩn trương. Bình Tâm Nương Nương giọng điệu bình thản. Hãy yên tâm, bản cung cùng Minh Hà bất đồng, hắn sẽ mơ ước trên người ngươi chi bảo vật, nhưng bản cung sẽ không. Nàng nâng đầu giữa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu u minh, nhìn về trong cõi minh minh bao phủ hồng hoang vạn vật tiên đạo quy tắc, tiếp tục nói, hồng hoang to lớn, kỳ chân dị bảo vô số, đều có duyên phận, trong tay ngươi báo vật cho dù lại thần kỳ, nhưng với bản cung mà nói, chung quy cũng bất quá là vật ngoài thân. Đường Kim bản cung thân hợp nói, chấp trưởng luân hồi, tự có ta chi đạo đường, cho nên cũng sẽ không mơ ước người chi bảo. Nàng lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt thoáng qua một tia mong đợi chi sắc, bản cung sở dĩ bạch trần, chính là muốn nói cho người một câu. Đường Kim tiên đạo hoảng hốt, đại thế như nước thủy triều, Tây Du lượng kiếp càng là đạo tổ khâm định, Phật môn đại hưng nhìn như không thể nghịch chuyển. Nhưng ngươi lại từ năm lần bảy lượt đại thế trong khoái động phong vân, bản cung cũng là có chút mong đợi ngươi có thể đi tới trình độ nào trong. Nghe vậy, đang nghe Bình Tâm Nương Nương cũng không phải là mơ ước hỗn độn châu sau. Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi an tâm một chút. Đồng thời, một cỗ hảo tình với hắn đáy lòng dâng lên. Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, lúc này liền đè xuống sôi trào tín tự, chém đinh chặt sắt nói, Nương Nương đã nguyện rửa mắt mà đợi, ta đây lão tôn tất không để cho Nương Nương thất vọng. Về phần tiên đạo đại thế, Phật môn đại hưng, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, có thể nói là không thèm cực kỳ. Ta đây lão tôn cứ không tin cái này ta. Bọn họ coi ta đây lão tôn làm quân cờ, muốn thao túng số mạng, kia ta đây lão tôn liền xốc cái này bàn cờ, nát gông xiềng. Đương Kim, ta đây lão tôn đã cùng bọn họ xé rách ra mặt, lại không chỗ xoay chuyển. Nếu như thế, còn cần gì lá mặt lá trái, buông tay một đám chính là. Tôn Ngộ Không nhớ tới Vô Thiên đánh vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất bại, gặp Thiên Đạo cắn trả chi cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng là cảnh tỉnh. Vô Thiên chưa từng chứng đạo, là bởi vì chuẩn bị chưa đủ cũng hoặc hắn quá mức tự đại. Gặp hắn thất bại, không phải là không gia tăng ta chứng nhận đạo thành công suất, ta đây lão tôn đương nhiên sẽ không dẫm vào Vô Thiên vết xe đổ. Xem Tôn Ngộ Không ánh mắt kiên định sau, Bình Tâm Nương Nương trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tán thưởng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thiện. Đã có này tâm, có này trí, vậy liền lại thử một chút đi. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ. Thiên đạo dù chiều rộng, tuy mạnh, có thể áp chế nói. Nhưng bản cung ở vào đất luân hồi, chính là hồng quân đích thân tới, cũng cần cấp bản cung mấy phần mặt mỏng, không dám tùy tiện đem ta như thế nào. U Minh địa phủ chính là ngươi bây giờ an toàn nhất che chở chỗ. Chỉ cần thân ngươi chỗ nơi đây, trừ phi đạo tổ không tiếp đưa tới thiên đạo cùng nói toàn diện xung đột. Nếu không, không người năng động ngươi chút nào. Như thế lời nói, như kiên cố nhất hậu thuẫn, cấp Tôn Ngộ Không lớn lao cảm giác an toàn. Hắn lần nữa không người, ta đây lão tôn hiểu. Đa tạ nương nương cung cấp che chở chỗ. Nghe vậy, Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, ngươi tự xử lý, dốc lòng tu hành. Hồng Hoang nước, xa so với ngươi tưởng tượng phải sâu. Hôn Nguyên Kim Tiên tuột cùng dù đã đứng ở chuẩn thánh tuyệt đỉnh, nhưng ở chân chính thánh nhân trong mắt, vẫn vậy cùng sâu kiến không khác. Hôm nay nếu không phải bản cung cắt rơi chuẩn đề cảnh giới, ngươi tuyệt đối không thể thương hắn chút nào. Lời này giống như nước lạnh, tưới tỉnh nhân hành hung chuẩn đề mà có chút nhiệt huyết sông lên đầu Tôn Ngộ Không. Để cho hắn càng thêm tỉnh táo điệu biết được tự thân cùng chân chính thánh nhân giữa cái hào rộng. Hôm nay chi thắng, phi ngươi lực có thể đụng, dựa thế mà thôi. Cần phải chân chính nắm giữ tự thân số mạng, chỉ có chứng đạo Hôn Nguyên lớn là. Dứt tiếng, Bình Tâm Nương Nương không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân luân hồi thần quang lần nữa tôn trào. Nàng thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành điểm một cái lưu quang, dung nhập vào cực lớn lục đạo luân hồi bản hư ảnh trong, biến mất không còn tăm hơi. Hỗn độn danh giới, duy chỉ có còn lại Tôn Ngộ Không một người, cùng với trôi nổi tại đỉnh đầu, rũ xuống từng đạo hỗn độn khí hỗn độn chung. Xem Bình Tâm Nương Nương biến mất phương hướng, Tôn Ngộ Không thật lâu không nói, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Xuyên biệt mà tới, biết được số mạng sau, hắn một mực tại dãy rủa, đang tính kế, đang tìm phá cuộc phương pháp. Hắn gặp được Thông Thiên giáo chủ, coi như là đồng minh, nhưng với nhau nhiều hơn là lợi ích cùng mục tiêu khế hợp. Cũng đã gặp qua Vô Thiên, coi như là đồng đạo, nhưng cũng có bản thân chấp nhiệm. Chỉ có Bình Tâm Nương Nương có chút bất đồng. Nàng ra tay giúp đỡ, cũng không phải là hoàn toàn vì trao đổi ích lợi, càng giống như là một loại căn cứ vào cộng minh nào đó che chở cùng đầu tư. Ở trên người nàng, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một loại đã lâu không gặp giữ gìn. Cảnh này khiến một mình phân chiến với Tây Du nước xoáy trong Tôn Ngộ Không, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm. Bình Tâm Nương Nương, ơn này, ta đây lão tôn tuyệt sẽ không quên. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, đem phần này cảm kích chôn giấu thật sâu ở đáy lòng. Đánh bỡ số mệnh, tránh thoát con cờ thân phận, chứng đạo Hỗn Nguyên, tiêu giao tự tại. Con đường này nhất định vô cùng gian nan, trải rộng chông gai. Nhưng bây giờ có Bình Tâm Nương Nương tôn này vô cùng cường đại núi dựa, ít nhất để cho hắn có một cái tương đối an toàn thở dốc cùng phát triển căn cơ nơi. Con đường phía trước đằng đẵng, nhưng ta đây lão tôn đã thấy được ánh dạng đông. Tôn Ngộ Không nắm chặt quả đấm, kim tình trong tinh quang nổ bắn ra. Chợt hắn tâm niệm vừa động, ý thức chìm vào trong cơ thể. Cảm thụ lặng lặng nằm song xoài hỗn độn châu bên trong không gian. Trong đó, thí thần hương, hỗn độn chung cùng với mới được cựu phẩm công đức kim liên loại bảo vật nhẹ nhàng trôi nổi. Nhưng giờ phút này, càng làm cho trái tim của hắn tim đập bị bịch, gần như muốn không kềm chế được mừng như điên tỉnh. Chính là nương theo thương nặng chuẩn đề mà tới hệ thống tưởng tượng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 ngày thẻ thể nghiệm. Tôn Ngộ Không không nhịn được nhếch môi, không tiếng động nở nụ cười. Nụ cười của hắn càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành không nén được sung sướng cười to. Ha ha ha. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm. 7 ngày. Suốt 7 ngày a. Hắn kích động đến vò đầu bứt tai, ở trong hỗn độn lộn mèo. Mới vừa ổn định thân hình, nhưng trên mặt vẻ hưng phấn không chút nào chưa giảm. Cái này con mẹ nó, đơn giản là nghịch thiên thần vật a. Này, chính là vượt lên trên vạn vật, luôn xuất phát thủy, vạn kiếp bất diệt cảnh giới chi cao. Có vật này, ta đây lão tôn tương đương với nhiều một đạo trung cực lá bài tẩy, có thể nói là chân chính đòn sát thủ. Trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm. Sau này nếu là gặp lại thánh nhân bổn tôn không để ý ra mặt tự mình đuổi giết, ta đây lão tôn đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát? Không, thậm chí ta đây lão tôn còn có thể ngược lại cùng hắn đánh một trận. Vừa nghĩ tới bản thân thúc dục thể nghiệm, trong nháy mắt có thánh nhân vĩ lực, cầm trong tay hỗn độn trùng, thí thần hương, thậm chí cửu phẩm công đức kim liên, cùng tiếp dẫn hoặc là chuẩn để trở lại một trận oanh oanh liệt liệt thanh chiến. Như vậy cảnh tượng, chỉ riêng suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù chỉ có 7 ngày, nhưng thánh nhân giao chiến thường thường thay đổi trong nháy mắt. 7 ngày thời gian, đủ để làm rất nhiều chuyện. Coi như giết không được thánh nhân, cũng tuyệt đối có thể đem tương nặng hoặc là đạt thành một loại mục tiêu chiến lược. Quan trọng hơn chính là, này có thể trợ ta đây lão tôn thể nghiệm hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Tôn Ngộ Không kim tình sáng lên, nghĩ đến mấu chốt nhất một chút. Sử dụng thẻ này, mang ý nghĩa ta đây có thể ở trong 7 ngày, đích thân cảm thụ thể ngộ hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới huyền ảo, đại đạo pháp tắc chi vận chuyển. Như vậy, liền tương đương trước hạn vì ta đây lão tôn phô bình đi thông thánh cảnh con đường. Có 7 ngày cảm ngộ, ta đây lão tôn tương lai đánh vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh lúc, bình cảnh tất nhiên sẽ nhỏ hơn, nắm chặt tất nhiên lớn hơn. Trong này giá trị, đơn giản không thể đánh giá. Cái này thẻ thể nghiệm, không chỉ là đùa hộ mệnh, càng là đi thông cảnh giới chi cao đường tắt chỉ dẫn. Thoải mái, quá sung sướng. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch đơn giản là đầy trời to lớn. Tôn Ngộ Không hưng phấn có nhịp, khó khăn lắm mới đè xuống lập tức thẻ thể nghiệm xung động. Hắn rõ ràng, nơi đây dù đã là địa phủ phạm vi, nhưng mới vừa trải qua thanh chiến, cũng không phải là tuyệt đối an toàn nghiên cứu chỗ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng kia thâm thúy trang nghiêm u minh địa phủ chỗ sâu. Nơi đó có bình tâm nương nương trấn giữ, là bây giờ thích hợp hắn nhất tiêu hóa thu hoạch, tăng thực lực lên địa phương. Về trước địa phủ, tìm chỗ yên tĩnh, thật tốt kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Tôn Ngộ Không thân hình động một cái, chính là hóa thành một đạo kim quang, xuyên qua từ từ lắng lại hỗn độn khí lưu, hướng thẳng đến phía dưới phong đô thành vội vã đi. Mà giờ khắc này, hồng hoang các phe, nhân u minh địa phủ danh giới chàng này kinh thế hai tục thánh chiến đưa tới dòng nước ngầm cùng rung động, vừa mới bắt đầu quyết tán. Tôn Ngộ Không nện thánh danh tiếng, át sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp tam giới lục đạo mỗi một nơi hẻo lánh. Hỗn độn chỗ sâu, ở cách xa u minh địa phủ phạm vi sau, làm người sợ hãi luân hồi đạo vận rốt cuộc phai đi. Hai đạo hơi lộ ra ảm đạm thánh quang đột nhiên dừng lại, thình lình hiện lộ ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân bóng dáng. Bọn họ giờ phút này hoàn toàn không còn thường ngày dáng vẻ trang nghiêm, thánh quang an lành. Chuẩn đề thánh nhân nhất chật vật, tăng bảo vỡ vụn không chịu nổi, phía trên tiêm nhiễm điểm một cái chói mắt máu thánh và nóng, rõ ràng là bị thí thần thương gây thương tích, đạo thể bị tổn thương chứng minh. Sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức phập phồng không chừng. Mặc dù thánh cảnh đã bị tiếp dẫn lấy bản nguyên tạm thời ổn định, không còn rơi xuống. Chương 134, hỗn nguyên lớn la thể thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 134, hỗn nguyên lớn la thể thể nghiệm, cứng rắn hô thánh nhân linh bảo. Phần 2, 2, phần 2, 2, nhưng trong cơ thể bị thí thần thương sát khí xâm nhập cùng với bị Tôn Ngộ Không cuồng bạo lực lượng đánh vào tạo thành bị thương, cũng không phải là khoảnh khắc liền có thể khỏi hẳn. Càng làm cho hắn khó có thể chịu được, là kia phần sâu tận xương vị quất đủ. Tiếp dẫn thánh nhân tốt hơn một chút một ít, nhưng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thường thường đau khổ chi sắc giờ phút này biến thành thực chất u ám. Đỉnh đầu hắn Phật quốc hư ảnh ảm đạm, hiển nhiên đang đối kháng với bình tâm nương nương luân hồi thần lực lúc tiêu hao rất lớn. Càng làm cho hắn đau lòng chính là mất đi cùng cựu phẩm công đức kim liên nguyên thần liên hệ. Món đó đạo tổ ban cho, trấn áp phương Tây khí vận chí bảo, giờ phút này đã đổi chủ. Phốc. Chuẩn đề thánh nhân trung quy không có thể hoàn toàn đè xuống khí huyết sôi trào, lại là một hớp màu vàng thánh huyết phun ra, rơi vào trong hỗn độn. Chỉ ở trong nháy mắt, liền tiêu diệt mảng lớn địa thủy hỏa phong, nhưng cũng lộ ra thê lương vô cùng. Sư đệ, tiếp dẫn liền đội vàng tiến lên, trong lòng bàn tay càng tinh khiết hơn to lớn thánh nhân bản nguyên xông ra. Trong lúc nhất thời, lại giống như trời hạ gặp mưa vậy, tư dưỡng chuẩn đề bị tổn thương đạo thể cùng Phật quốc, bắt đầu giúp hắn xua tan trong cơ thể lưu lại thí thần thương sát khí. Lấy được sư minh bản nguyên tương trợ, chuẩn đề sắc mặt mới hơi hồng nhuận một ít, nhưng trong mắt vẻ hoán động, lại giống như thực chất ngọn lửa đang thiêu đốt. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Sư minh. Chuẩn đề cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra những lời này, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Chúng ta là thiên đạo thánh nhân, vạn kiếp bất diệt. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại bị một yêu hầu đánh chật vật như vậy, thậm chí máu nhuộm hỗn độn. Càng bị này cướp đoạt trí bảo, đơn giản là khai thiên lập địa tới nay không có chi chuyện tiếu lâm. Hắn càng nói càng tức, quanh thân mới vừa bình phục thánh lực lại bắt đầu không yên, thần quang bảy màu sáng tối chập chờn. Còn có bình tâm. Chuẩn đề đột nhiên quay đầu, nhìn về u minh địa phủ phương hướng. Tự thân ánh mắt dường như muốn xuyên thấu vô tận không gian, đem đất luân hồi tiêu hủy. Nàng rõ ràng là quyết tâm muốn cùng ta Phật môn là địch. Nếu không phải nàng cưỡng ép ra tay, cắt rơi ta chi thánh cảnh, yêu hầu cho dù có thông thiên bản lĩnh, lại có thể thương ta chút nào? Chỉ sợ chúng ta đã sớm đem này bắt về Linh Sơn, rút hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng. Tiếp dẫn thánh nhân nghe sư đệ giống giận, sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Hắn làm sao không giận? Làm sao không phẫn uất? Nhưng so với chuẩn đề nổi khủng, hắn càng nhiều một tầng sâu sắc vô lực. Sư đệ, nói cẩn thận, thận giận. Tiếp dẫn thở dài, thanh âm khàn khàn. Việc đã đến nước này, gầm thét cũng là vô dụng. Bình tâm ẩn nút quá sâu. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kiên kỵ. Thánh nhân chín tầng trời, một bước vừa bước ngày. Nàng hoàn toàn vô thanh vô tức đặt chân thứ bảy trọng thiên. Như thế tu vi đã vượt xa người ta. Chớ nói hai người chúng ta liên thủ, chính là trở lại một vị ở nàng chấp trưởng u minh địa phủ trong, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Bây giờ nàng nếu cố ý che chở yêu hầu, bọn ta xác thực mang không đi. Đây là trần truồng thực tế, chính là thực lực sai biệt mang đến nghiền ép. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là thánh nhân ra mặt, Phật môn uy nghiêm cũng lộ ra trắng bệnh vô lực. Chuẩn đề nghe vậy, mặc dù vẫn vậy phẫn nộ khó bình, nhưng cũng biết sư minh nói là sự thật. Hắn gắt gao siết thất bảo diệu thụ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cuối cùng, cũng là hóa thành một tiếng tràn đầy không cam lòng giống giận, chấn động hỗn độn, đáng hận. Đáng hận a. Phát tiết một lát sau, Chuẩn đề mới miễn cưỡng đè xuống sôi trào sát ý, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ như đao. Sư minh, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy thôi, ta Phật môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Linh Sơn bị hủy mối thù, địa tàng mất tích mối hận, còn có cái nhục ngày hôm nay, chẳng lẽ đều muốn im hơi lặng tiếng? Nghe vậy, tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu một cái, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm. Ngược lại, ánh mắt của hắn quét về phía phương tây, phản phất thấy được kia mặc dù bị bọn họ lấy thánh nhân vĩ lực tạm thời đốt lên, nhưng căn cơ đã tổn hại, Phật quang ảm đạm Linh Sơn. Tính? Làm sao có thể tính? Tiếp dẫn thanh âm trầm thấp. Linh Sơn dù mặt ngoài chữa trị, nhưng vô thiên ma đầu kia bỏ trốn, ma đạo hạt giống đã tán. Chúng Phật Bồ Tát trong lòng ma niệm đã bị dẫn động, ngày sau sợ sinh vô cùng mối họa. Cái này là dao động ta Phật môn căn cơ đại kiếp. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà đi về phía tây lấy kinh, Phật pháp đông truyền, là đạo tổ khâm định chi thiên đạo đại thế, càng là ta Phật môn nhờ vào đó đại hưng, đền bù khí vận chi mấu chốt. Bây giờ này mấu chốt nhất khí vận chi tử tôn ngộ không, lại thành biến số lớn nhất cùng kẻ địch, không chỉ có không chịu nắm giữ, ngược lại thành ta Phật môn tim bụng hòa lớn. Chuẩn đề phiền não địa huy động thất bảo diệu thụ, đúng là như vậy. Bây giờ giết bắt lại bắt không được, có bình tâm che chở, bọn ta căn bản là không có cách động đến hắn. Không cách nào đem giết hoặc độ hóa, này trên người gánh chịu khổng lồ khí vận liền không cách nào trở về, Tây Du chuyện như thế nào mở ra? Chẳng lẽ em muốn vì vậy gác lại? Dứt lời sau, gác lại, tuyệt đối không thể. Tiếp dẫn quả quyết phủ định, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thiên đạo đại thế không thể nghịch, Tây Du nhất định phải mở ra. Nếu tôn ngộ không đường này tạm thời không thông, vậy liền đổi một con đường. Đổi đường? Chuẩn đề mở ra, sư minh là chỉ. Tiếp dẫn ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, đạo tổ lão sư không phải có lời, lấy Lục Nhĩ Mi hầu thay thế tôn ngộ không, lấy được chân kinh, chứng được chính quả sao? Kẻ này tiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng văn vẩn, biến hóa chi đạo càng là cùng tôn ngộ không độc nhất vô nhị, gần như có thể đánh cháo. Chuẩn đề ánh mắt hơi sáng lên, ý của sư minh là, chúng ta lập tức đi tìm Lục Nhĩ Mi hầu giả mạo tôn ngộ không, đi trước lấy kinh. Không sai. Tiếp dẫn gật đầu. Tuy là thiên mệnh chi tử bị thay thế, khí vận có lẽ có hao tổn, nhưng dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn đình trệ. Chỉ cần rất làm nhu đồ, lấy giả luận thật, chưa chắc không thể che trời qua biển, hội tụ bộ phận khí vận, thúc đẩy lượng tiếp tiến hành. Hắn trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, chuyện này liên quan đến lần nữa khắc họa Tây Du kịch bản, cần quen thuộc tôn ngộ không theo hầu tập quán người tổ chức lại vừa. Sư minh đệ hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cơ hồ là trong miệng một lời điệu nói ra một cái tên, Bồ Đề. Chuẩn đề trong mắt ánh sáng lóe lên, thiện. Bồ Đề là ta chi thiện thi biến thành, với Phương Thốn Sơn giáo sư yêu hầu bản lĩnh, đối này biết quá tường tận. Từ hắn ra mặt, dẫn dắt Lục Nhĩ Mi hầu, lần nữa hoạch định lấy kinh lộ tuyến, ứng đối dọc đường kiếp nạn, không có gì thích hợp bằng. Tiếp dẫn gật đầu, liền như thế quyết định. Chút nữa liền đưa tin với Bồ Đề, làm hắn lập tức ra tay làm chuyện này. Cần phải mau sớm để cho này bước lên con đường về hướng tây, không thể lại trì hoãn. Quyết định ứng cấp kế sách sau, tiếp dẫn trên mặt ngưng trọng lại cũng chưa giảm thiếu. Hắn nâng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn xuyên 33 tầng trời ra, minh minh không thể biết chỗ. Vậy mà tôn nộ không cùng bình tâm chuyện, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Bình tâm hôm nay triển hiện chi thực lực cùng thái độ, đã nghiêm trọng ấy nhiều thiên đạo vật chuyển, che chở lượng kiếp biến số, tâm hắn đang chết. Này phong tuyệt đối không thể giải. Chuẩn đề cũng tỉnh táo lại, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Sư minh nói là Tử Tiêu Cung. Không sai. Tiếp dẫn giọng điệu chém đinh chặt sắt. Bình tâm bị trượng tự thân tu vi cùng nói với bính, tùy ý làm sằng, liền nói tổ ban cho chi bảo cũng dám cưỡng ép xóa đi là ấn. Chuyện này nhất định phải bẩm rõ đạo tổ lão sư. Trong mắt hắn thoáng qua một tia khắc nghiệt, ta cũng không tin, đạo tổ tự mình ra tay, còn không làm gì được nàng Bình Tâm. Nói mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thiên đạo không được. Đạo tổ đại biểu chính là thiên đạo. Chuẩn đề mừng rỡ, phảng phất tìm được điểm tựa, gật đầu liên tục. Sư minh nói cực phải. Bình Tâm mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám cùng đạo tổ đối kháng? Chỉ cần đạo tổ hạ xuống pháp chỉ, nhìn nàng còn có thể không che chở kia yêu hầu. Tiếp dẫn trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Sư đệ, người thương thế chưa lành, về trước Linh Sơn trấn giữ, ổn định lòng người, đồng thời đưa tin Bồ Đề, khởi động Lục Nhĩ Mi hầu kế hoạch. Ta cái này liền lên đường, tiến về Tử Tiêu Cung, ra mắt đạo tổ, Trần Minh này địa phủ chi loạn tượng, Bình Tâm chi ngông cuồng, cùng với Tôn Ngộ Không chi phản định. Nghe vậy, Chuẩn Đề lại lắc đầu một cái, kiên trì nói, không, sư minh, ta cùng ngươi cùng đi. Linh Sơn chuyện, nhưng tạm từ nhiên đang chủ trì. Ra mắt đạo tổ, kể lể lợi hại, liên quan đến ta Phật môn tồn tại tiếp cùng thiên đạo uy nghiêm, ta nhất định phải tự mình tiến về. Cũng tốt để đạo tổ tận mắt nhìn, ta bị yêu hầu cùng Bình Tâm thương tới mức nào. Hắn nhất định phải tự mình đi cáo cái này trạng, muốn cho đạo tổ thấy được bọn họ thảm trạng, thấy được Bình Tâm ngang ngược. Nghe vậy, tiếp dẫn nhìn Chuẩn Đề một cái, gặp hắn thái độ kiên quyết, liền cũng không còn phản đối. Xác thực, hai người cùng đi, càng có thể biểu hiện sự thái nghiêm trọng, cũng có thể gây lớn hơn áp lực. Cũng tốt. Tiếp dẫn gật đầu. Vậy ta ngươi liền cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung. Hai người không chỉ hoãn nữa, cũng không kịp hoàn toàn khôi phục thương thế cùng hao tổn. Lúc này giữa tiếp dẫn thánh nhân vận chuyển thánh lực, cảm ứng trong chỗ U Minh Tử Tiêu cùng phương vị. Chuẩn đề thánh nhân cũng là cưỡng đề tinh thần, quanh thân thất thải quang hoa lần nữa sáng lên. Dù không còn thời kỳ toàn thịnh rạng rỡ, nhưng cũng vẫn vậy bất phàm. Sau một khắc, hai đạo thánh quang xé toạc nặng nề hỗn độn tường chắn, không nhìn thời không khoảng cách, hướng chí cao vô thượng chỗ Tử Tiêu cùng đội ba đi. Hỗn độn khí lưu bị cưỡng ép gạt ra, phảng phất đang vì thánh nhân nhường đường, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một tia bất an. Phật môn nhị thánh đang bị bức ép đến tuyệt cảnh, mặt mũi mất hết, chí bảo bị đoạt sau. Rốt cuộc tế ra bọn họ có thể vận dụng một tờ cuối cùng bài, hướng đạo tổ Hồng Quân khiếu nại. Bọn họ tin chắc thiên đạo chí cao, đạo tổ vô địch, bình tâm nương nương mạnh hơn, cuối cùng là địa đạo thánh nhân bị thiên đạo chế ước. Chỉ cần đạo tổ chịu ra mặt, nhất định có thể áp chế bình tâm, bước nó giao ra tôn ngộ không. Thậm chí mượn cơ hội này tiến một bước suy yếu nói quyền bính, củng cố hắn Phật môn địa vị. Sau đó không lâu, nhị thánh cũng không hao phí quá nhiều canh giờ, liền đã vượt qua vô tận hỗn độn, thẳng đến Tử Tiêu cung trước cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là nhìn như bình thường hỗn độn hư không. Một tòa xưa cũ cung khuyết nhẹ nhàng trôi nổi, cửa cung đóng chặt, trên đó đạo văn lưu chuyển, như có như không đạo vận tràn ngập ra, để cho bất kỳ đi tới chỗ này sinh linh đều không từ tự chủ sinh lòng kính sợ, thu liễm khí tức. Vậy mà cùng trong ngày thường tới trước nghe đạo hoặc bẩm chuyện lúc bất động, lần này tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở khoảng cách cửa cung còn có trăm trượng khoảng cách lúc, liền không hẹn mà cùng dừng lại đột quang. Hai người hiện ra thân hình, cũng không lập tức tiến lên gõ cửa, mà là chố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo sợ bất an thái độ. Chuẩn đề thánh nhân trên mặt đoán độc còn chưa hoàn toàn tàn đi, nhưng trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần lấp lóe. Hắn nhìn một chút đóng chặt cửa cung, không nhịn được hạ thấp giọng nói: "Sư minh, chúng ta cái này liền đi trước ra mắt đạo tổ lão sư." Tiếp dẫn thánh nhân không có trả lời ngay, đau khổ mặt mũi giờ phút này nhăn chặt hơn, phản phất có thể vận xuất thủy tới. Ánh mắt của hắn thâm trầm, ngưng mắt nhìn Tử Tiêu cung cửa cung. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu một cái, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Sư đệ chậm đã." Ta trong lòng đông cảm thấy không ổn. Nghe vậy, không ổn. Chuẩn đề ngẩn ra, nghi ngờ nói: "Hành động này có gì không ổn? Bình tâm tùy ý làm sằng, quấy nhiễu lượng kiếp, che chở biến số, càng mạnh mẽ hơn cướp đi đạo tổ bàn cho chi bảo. Như thế hành vi đã chạm đến tiên đạo ranh giới cuối cùng. Chúng ta tới trước bẩm rõ đạo tổ, mời đạo tổ chủ trì công đạo, có gì chỗ không ổn?" Tiếp dẫn hít sâu một hơi, hỗn độn khí tràn vào hắn thánh nhân trong cơ thể, lại không thể để cho hắn cảm thấy chút nào thoải mái. Hắn quay đầu, nhìn về phía chuẩn đề, ánh mắt phức tạp: "Sư đệ, ngươi chẳng lẽ quên? Trước đây không lâu, chúng ta liền đã tới qua Tử Tiêu cùng, khẩn cầu tổ ra tay, lập lại trật tự." Chuẩn đề nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hiển nhiên cũng muốn đứng lên. "Đúng vậy, lúc ấy bọn họ cũng là lòng như lửa đốt, hy vọng đạo tổ có thể ổn định lượng kiếp. Tính tới tính lui, lúc này mới bao lâu? Tháng 1 hay là 2 tháng? Bây giờ lại đi." Tiếp dẫn tiếp tục nói: "Lúc ấy, đạo tổ lão sư đã vì người ta trình bày hơn thiện, chu diệt tôn ngộ không, nhưng người ta..." Nói tới chỗ này, tiếp dẫn cũng không mặt mũi nói tiếp. "Đạo tổ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nào có cách mấy tháng liền lần nữa lại cầu kiến đạo tổ." Chương 135, Hoa Quả Sơn mạnh mẽ lên, đường tam tàng lớn thừa Phật pháp. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 135, Hoa Quả Sơn mạnh mẽ lên, đường tam tàng lớn thừa Phật pháp. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân đứng ở Tử Tiêu cung trước cửa, trong lòng đang là lo lắng bất an, do dự lúc. Chợt, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Với yên tĩnh không tiếng động hỗn độn hư không trong lộ ra đặc biệt rõ ràng chói tai. Sau một khắc, chỉ thấy tuyên cổ đóng chặt Tử Tiêu cung cổng, lại không người thúc đẩy dưới tình huống, tự đi chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đạo khe hở. Bên trong cửa cũng không phải là tầm thường cung điện cảnh tượng, mà là một mảnh hỗn độn hồng mông chi sắc, phản phất hàm chứa thiên địa chưa mở lúc bản nguyên đạo vận, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Lúc đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là trong lòng run lên, trong nháy mắt thu liễm toàn bộ tạp niệm, liền hô hấp cũng theo bản năng thả nhẹ. Bọn họ biết, đây là đạo tổ đã biết bọn họ đến, chấp thuận bọn họ vào bên trong. Chỉ ở trong nháy mắt, hai người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chỉnh sửa một chút hơi lộ ra chật vật nghi dung, rồi sau đó, lúc này mới liếc mắt nhìn nhau. "Sư minh, chuẩn đề cần phải mở miệng." Nhưng rất nhanh, lại bị tiếp dẫn cắt đứt. "Lão sư lão nhân gia ông ta, tất nhiên đã biết được. Người ta đi trước chính là..." Dứt lời sau, nhị thánh đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khẩn trương. Ngay sau đó, cũng là hít sâu một hơi, cất bước bước chân vào mở ra trong cánh cửa. "Đường đường thánh nhân, chấp tiên chi đạo, thế thiên hành phạt. Nhưng ở Tử Tiêu cung trước cửa, nếu như làm sai chuyện hài đồng bình thường, thử hỏi, hồng hoang trên dưới, ai có thể nghĩ tới?" Nương theo lấy nhị thánh một bước bước vào sau, không gian nhanh chóng biến ảo, phản phất vượt qua vô tận thời không trong. Bên ngoài hỗn độn ầm ĩ cùng hỗn loạn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, thời là một loại tuyệt đối yên lặng. Cung nội cảnh tượng vẫn vậy một mạc, chỉ có treo cao với trong hư vô bên trên giường mây, một đạo bóng dáng chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn trên đó. Đạo thân ảnh kia mơ hồ không rõ, phản phất cùng quanh mình hỗn độn hồng mông hòa làm một thể, vừa tựa như siêu thoát với vạn vật ra. Quanh người hắn cũng không chút nào khí thế bức người lộ ra, nhưng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, liền phản phất là thiên địa trung tâm, 10,000 đạo ngọn nguồn. Không khỏi giữa, lại làm cho người không tự chủ được sinh lòng kính sợ, cần phải quỳ bái. Chính là đạo tổ Hồng Quân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám nhìn thẳng, vội vàng bước nhanh về phía trước, với bân sàng dưới không mình hành lễ, tư thế thả cực thấp. Ngay cả tự thân thanh âm cũng mang theo vô cùng cung kính: "Đệ tử bái kiến lão sư, nguyện lão sư thánh thọ vô cương." Dứt tiếng sau, Hồng Quân nói tổ ánh mắt rũ xuống, này ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư vọng, nhắm thẳng vào bản chất. Hắn cũng không lập tức để cho hai người đứng dậy, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm giống như đại đạo thanh âm, trực tiếp ở hai vị thánh nhân tâm thần chỗ sâu vang lên, bọn ngươi ý tới, ta đã biết. Chỉ một câu nói, liền để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng nảy loạn, càng phát ra khẩn trương. Quả nhiên, bọn họ hết thảy gây nên, đạo tổ cũng biết. Rồi sau đó, tiếp dẫn liền vội vàng đem thân thể cung được thấp hơn, giọng điệu mang theo ấy nay ý, lão sư minh giám. Đệ tử cùng sư đệ vô năng, không thể xử lý tốt Phật môn sự vụ, khiến cho Linh Sơn gặp nạn, bây giờ càng là với U Minh địa phủ bị đụng, ném đi thánh nhân mặt mũi, còn mất lão sư ban cho chi bảo. Đệ tử thật sự là xấu hổ không địa, chuyên tới để hướng lão sư xin tội. Vừa mở miệng, tiếp dẫn chính là xin tội lời nói. Thấy vậy sau, chuẩn đề cũng ở đây một bên phụ họa, thanh âm có chút ủy khuất, nói, lão sư, không phải là đệ tử hai người không tận tâm, thực là kêu bình tâm nàng quá mức ngông cuồng. Không chỉ có cưỡng ép đúng tay lượng tiếp, che chở kia phản nghịch thiên đạo yêu hầu Tôn Ngộ Không, càng là không nói lời gì, lấy thánh nhân bảy tầng trời chi tu vi cưỡng ép cắt rơi đệ tử cảnh giới, khiến cho đệ tử bị kia yêu hầu thừa lúc, bị này vô cùng nhục nhã. Còn mời lão sư làm đệ tử trở làm chủ a. Bọn họ trước đem tư thế thả vào thấp nhất, thừa nhận vô năng. Rồi sau đó, lại đem đầu mâu nhắm thẳng vào bình tâm cùng Tôn Ngộ Không, cố gắng tranh thủ đạo tổ đồng tình. Nghe vậy, Hồng Quân nói tổ thần sắc vẫn vậy trầm lặng yên ả, phản phất thế gian lại không bất cứ chuyện gì có thể dẫn động tâm tình của hắn. Ánh mắt của hắn quét qua khí tức còn chưa hoàn toàn bình phục, trên người còn mang theo sáng rõ thương chuẩn đề, chậm rãi mở miệng nói, bình tâm vị thứ nhất tôn địa đạo thánh nhân, với trong luân hồi, tu vi tinh tiến tới bảy tầng trời, cũng là này cơ duyên tạo hóa. Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra vui giận. Bọn ngươi mới vào thánh nhân cảnh bất quá mấy tầng ngày, phi này đối thủ, cũng là tự nhiên lý lẽ, có tội gì? Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng một mực treo tảng đá lớn, rốt cuộc đông một tiếng rơi xuống. Giờ phút này bắt đầu, hai người không hẹn mà cùng ở đấy lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thậm chí nói, bọn họ cảm giác sau lưng đều có chút hơi phát lạnh. Hiển nhiên là khẩn trương đi qua đột nhiên buông lòng mệt là cảm giác. Bọn họ sợ nhất chính là đạo tổ trách móc bọn họ vô năng. Liên một cái địa đạo thánh nhân cũng ứng phó không được, tổn hại thiên đạo thánh nhân uy nghiêm. Bây giờ đạo tổ chính miệng bày tỏ phi này đối thủ, cũng là tự nhiên sau. Rất hiển nhiên, chẳng khác gì là miễn đi bọn họ tác chiến bất lực tội lỗi. Đa tạ lão sư thông cảm. Tiếp dẫn đội vàng lần nữa không người, trong giọng nói mang theo cảm kích. Chuẩn đề cũng đội vàng nói, lão sư minh xét. Phi đệ tử e sợ chiến, thực là bình tâm ỷ vào tu vi cùng địa lợi, khinh người quá đáng. Nghe vậy, Hồng Quân ánh mắt hơi đổi, rơi vào tiếp dẫn trên người, tiếp tục nói, về phần cựu phẩm công đức Kim Liên. Nói đến chỗ này sau, trong phút chốc, tiếp dẫn trong lòng căng thẳng, vội vàng nín thở ngưng thần. Lại nghe Hồng Quân giọng điệu vẫn vậy bình thản, phong thần đánh một trận, này bản nguyên bị tổn thương, tam phẩm tàn đi, khí vận đã mất hơn phân nửa. Bây giờ bất quá là một món tầm thường trấn áp khí vận thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, mất liền mất, không cần quá nhiều quan tâm. Thời hận, phản phất món đó để cho tiếp dẫn đau lòng không dứt, coi là Tây Phương giáo trọng yếu căn cơ báo vật. Với đạo tổ trong mắt, bất quá là kiện không quan trọng gì vật tầm thường mà thôi. Tiếp dẫn há miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Tỷ như đó là lão sư ngài ban cho à, đại biểu một phần nhân quả a, nhưng thấy được đạo tổ cặp mắt hờ hững, toàn bộ vậy cũng ngăn ở trong cổ họng. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành một tiếng cay đắng đáp lại, đệ tử, hiểu. Đạo tổ nếu nói là vật tầm thường, nay liên phải là vật tầm thường. Coi như tiếp dẫn trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhận. Chuẩn đề thấy sư huynh chịu thiệt, trong lòng cũng là bực bội. Nhưng bây giờ, hắn quan tâm hơn như thế nào đối phó Tôn Ngộ Không cùng Bình Tâm. Định giữa, chính là vội vàng tiếp lời, vội vàng nói, lão sư, Bình Tâm bây giờ quyết tâm muốn che chở kia yêu hầu Tôn Ngộ Không, khiến cho co đầu rút cổ với U Minh địa phủ trong. Có nàng ngăn trở, đệ tử chờ thực tại không cách nào đem cầm nã hoặc giết, Tây Du lượng kiếp, Phật môn đại hứng chuyện, nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền mặc cho biến số tiêu giao, quấy nhiễu thiên đạo đại thế sao? Đây mới là bọn họ tới trước Tử Tiêu cung nòng cốt vấn đề. Hồng Quân nói tổ nghe vậy, vạn năm không thay đổi vẻ mặt, vẫn vậy không nhìn ra bất kỳ vui giận. Chẳng qua là cặp kia ẩn chứa 10,000 đạo sinh diệt trong mắt, tựa hồ hơi bỗng nhúc nhích. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói, "Thiên đạo đại thế, quần quần về phía trước, thuận chi người sương, làm trái người mất." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí, phản phất đang trần thuật một cái tuyên cổ không thay đổi chân lý. Tây Du lượng kiếp, Phật pháp đông truyền, là định số. Đại thế đấu đá sắp tới, không cho phép bất kỳ tồn tại ngỗ nghịch, chính là bình tâm, cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu Tử Tiêu cung, nhìn về U Minh đất luân hồi. Tôn Ngộ Không không thể nào vĩnh viễn nuốt ở trong địa phủ. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang. Hai người đều là thánh nhân, trí tuệ thông đạt. Trong nháy mắt liền lĩnh hội đạo tổ trong giọng nói ẩn hàm thâm ý. Tiếp dẫn thánh nhân liền đội vàng không người, giọng điệu mang theo một tia hiểu ra, lão sư ý là Tôn Ngộ Không người mang lượng tiếp khí vận, cùng Tây Du có không thể phân chia nhân quả dính líu. Chỉ cần Tây bơi ra khải, bất kể hắn người ở phương nào, cũng tất nhiên sẽ bị đại thế lôi kéo, không thể không vào cuộc. Hắn không thể nào, cũng sẽ không cả đời nuốt ở địa phủ làm kia rùa đen rụt đầu. Một phen ngôn ngữ sau, chuẩn đề cũng phản ứng kịp, tiếp lời nói, chính là lượng kiếp khí vận ra thân, chính là lớn nhất nhân quả. Hắn nếu một mực tị thế không ra, tự thân khí vận sẽ gặp từ từ chạy mất, thậm chí có thể bị thiên đạo cắn trả. Đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta ra tay, hắn liền tự chịu diệt vong. Mà hắn nếu muốn đem cầm khí vận tiến hơn một bước, liền nhất định phải bước ra địa phủ, tham dự trong đó. Chuẩn đề trong mắt Hàn Quang lóe lên, câu nói kế tiếp không có nói, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết, chỉ cần Tôn Ngộ không dám rời đi Bình Tâm Nương Nương che chở phạm vi, bọn họ liền có đầy thủ đoạn đối phó hắn. Đùa giỡn, chỉ có một cái Hôn Nguyên Kim Tiên, đối với thánh nhân mà nói, tính là gì? Bất quá là loại kiến cỏ tầm thường mà thôi. Nghe vậy, Hồng Quân nói tổ cũng không trực tiếp khẳng định suy đoán của bọn họ, nhưng cũng không có phủ nhận. Chẳng qua là tiếp tục lấy bình thản không gợn sóng giọng điệu nói, Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu giữa, tự có nảy nhân quả dây dưa. Lại ấn trước kế sách, trước hết để cho Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế đi lại, thúc đẩy lấy kinh chuyện chính là. Vài ba lời giữa, Hồng Quân chính là quyết định tư tưởng chính. Tây Du nhất định phải thúc đẩy. Nhưng cụ thể do ai đi diễn Tôn Ngộ không, thì có thể biến thông. Trước dùng Lục Nhĩ Mi Hầu chống đi tới, duy trì được lượng kiếp mặt ngoài vận hành. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay vậy, hoàn toàn yên tâm, đội vàng cùng kêu lên lên tiếng, đệ tử tuân lệnh. Sau khi trở về liền lập tức an bài bồ đề, dẫn dắt Lục Nhĩ Mi Hầu lên đường, tuyệt không dám dây dưa lỡ việc lượng kiếp chuyện lớn. Có đạo tổ rõ ràng chỉ thị sau, bọn họ biết ngay sau đó nên làm như thế nào. Mặc dù tạm thời không động đậy Tôn Ngộ không, nhưng chỉ cần Tây Du còn đang tiến hành, quyền chủ động liền vẫn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Hơn nữa đạo tổ cũng ám hiệu, Tôn Ngộ không không thể nào vĩnh viễn ẩn nút, bọn họ có rất nhiều cơ hội. Ừm. Hồng Quân nói tổ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phản phất đã giao phó xong. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy vậy, biết nên cáo lui, lần nữa cung kính hành lễ, nếu lao sư không phân phó khác, đệ tử trở liền xin được cáo lui trước, không dám quấy rầy lao sư thanh tu. Hồng Quân cũng không đáp lại, chẳng qua là chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa quy về giữ đạo hợp chân trạng thái. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám ở lâu, cẩn thận không người thối lui ra Tử Tiêu cung đại điện. Thằng đến xưa cũ cổng ở sau lưng chậm rãi khép lại sau, đem cung nội kia mênh mông đạo vận lần nữa ngăn cách. Hai người lúc này mới tính chân chính thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, nhị thánh liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương lưu lại một tia sợ. Không sao, rốt cuộc không sao. Đi, sư minh, trở về Linh Sơn. Người ta lập tức ra tay an bài Lục Nhĩ chuyện. Chuẩn đề hạ thấp giọng, giọng điệu nhưng có chút vội vàng. Tiếp dẫn gật gật đầu. Rồi sau đó, hai người không dừng lại nữa, hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi. Trong Tử Tiêu cung, về lại vĩnh hằng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, ngồi đàng hoàng ở bên trên giường mây đạo tổ Hồng Quân chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trầm lặng yên ả trong đôi mắt, hiếm thấy lướt qua một tia cực kỳ nhỏ rung động. Hắn cũng không nhìn về phía rời đi tiếp dẫn chuẩn đề, mà là đưa ánh mắt về phía vô tận sâu trong hư không, phảng phất đang tìm hiểu nào đó trong chỗ u minh quy tích. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay có vô hình đại đạo phù văn lưu chuyển, dẫn động hồng hoang thiên địa bản nguyên pháp tắc, bắt đầu yên lặng thôi diễn. Chương 135, hoa quả sơn mạnh mẽ lên, đường tam tàng lớn thừa Phật pháp. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 135, hoa quả sơn mạnh mẽ lên, đường tam tàng lớn thừa Phật pháp. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn bắt đầu thôi diễn Tôn Ngộ Không, thậm chí bắt đầu thôi diễn lực tiếp. Vậy mà, theo thôi diễn xâm nhập, Hồng Quân kia vạn năm không thay đổi trên mặt, chân mày lại là hơi nhíu lên. Ở trong cảm nhận của hắn, sỏ xuyên qua đi qua bây giờ tương lai thời gian trường hà bên trong, liên quan tới Tôn Ngộ Không hết thảy, vốn nên vô cùng rõ ràng mệnh số quy tích, giờ phút này lại trở nên mơ hồ không rõ. Tựa hồ bị một tầng không cách nào xuyên thấu xương mù bao phủ. Hắn có thể thấy được hoa quả sơn tiên đá băng liệt, khí đá xuất thế, thậm chí có thể thấy được này bị ép ngũ hành sơn, cùng với nguyên bản trước hộ đường tăng tây thiên thỉnh kinh tương lai. Nhưng những cảnh tượng này cũng như cùng trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn như tồn tại, nhưng lại lộ ra một loại không chân thật hư phù cảm giác. Nhất là gần đây, từ Tôn Ngộ Không đánh vỡ Linh Sơn, cùng Phật môn hoàn toàn đối lập sau, liên quan tới hắn hết thảy thiên cơ mệnh số, càng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình, cưỡng ép và mẹo, thậm chí che đậy cùng hắn tương quan toàn bộ tuyến nhân quả. Quái thai, một tiếng như có như không nói nhỏ, tại trống trải trong Tử Tiêu cung vang vọng. Hồng Quân nói tổ đầu ngón tay dừng lại thôi diễn, kia bình tĩnh trong mắt chỗ sâu, lần đầu thoáng qua một tia đúng nghĩa vẻ ngưng trọng. Đùa gì thế? Lấy hắn vừa người thiên đạo, chấp trưởng hồng hoang pháp tắc vô thượng cảnh giới, giờ phút này tự tay bắt đầu thôi diễn, lại cũng không cách nào hoàn toàn nhìn ra một cái chưa thành thánh biến số nền tảng. Cái này Tôn Ngộ Không trên người, rốt cuộc cất giấu bực nào bí mật, có thể che giấu thiên cơ đến đây? Là này hỗn độn ma viên theo hầu, bản thân liền gồm có nhiều loạn mệnh số đặc tính, cũng hoặc là Tôn Ngộ Không sau lưng có liền hắn cũng không từng phát hiện đánh cuộc. Hồng Quân nói tổ yên lặng chốc lát, cuối cùng hơi nhíu lên chân mày chậm rãi giãn ra, lần nữa khôi phục kia tuyên cổ không thay đổi bình tĩnh. Hắn không còn thôi diễn, cũng không tra cứu thêm nữa. Vô luận như thế nào, thiên đạo đại thế không thay đổi, mặc cho ngươi như thế nào tung tẩy, như thế nào che giấu, chỉ cần còn ở cái này hồng hoang thiên địa bên trong, cuối cùng hay là sẽ rơi vào quần quận đại thế trong, bị này lôi cuốn, khó có thể siêu thoát. Lại nhìn ngươi có thể biến đến khi nào? Không tiếng động đạo âm ở trong cung tiêu tán, Hồng Quân nói tổ bóng dáng lần nữa cùng hỗn độn hồng mông hòa làm một thể, phản phất từ không nhúc đi qua. Chỉ có vấn bít ở Tử Tiêu cung chỗ sâu, một tia cực kỳ nhỏ sóng lớn đột nhiên phát sinh. Cùng lúc đó, trong địa phủ, kim quang chợt lóe giữa, Tôn Ngộ Không bóng dáng thình lình hiện ra mà ra. Hắn trước tiên tìm chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống, quanh thân quần trào pháp lực cùng kích động khí huyết cần bình phục. Quan trọng hơn chính là, hắn cần thật tốt tiêu hóa mới vừa trận kia cùng thánh nhân giao phong cảm ngộ. Dù sao, mới vừa rồi hắn nhưng là cùng thánh nhân đánh một trận. Tuy nói chuẩn đề cảnh giới rơi xuống đến á thánh cảnh, thế nhưng là đâu, đó cũng là thật thánh nhân a. Như thế nguyên diệu, thứ không cần dùng ngôn ngữ để lắm lời. Lúc này giữa, Tôn Ngộ Không chưa từng có chút do dự. Hắn nhắm mắt nội thị, thần thức chìm vào trong cơ thể. Thánh nhân quả thật không tầm thường, đây là bị thiên đạo chế ước cảnh giới. Cũng không biết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bao nhiêu vĩ ngạn. Tôn Ngộ Không trong lòng tự lẩm bẩm. Kim tình dù đóng, trong mắt lại phảng phất có vô số đại đạo phù văn đang sinh diệt diễn hóa. Thánh nhân chi uy, quả nhiên không phải chuyện đùa. Cho dù chuẩn đệ bị gọi tới A Thánh, này pháp lực tinh thuần minh ông, đối đại đạo pháp tắc vận dụng chi tài tình, vẫn vậy xa không phải chuẩn thánh cảnh có thể so với. Hắn tinh tế dư vị chuẩn đề thi triển thất bảo diệu thủ lúc, quét xuống vạn vật cùng với băng diệt sao trời thần quang bảy màu, thậm chí tiếp dẫn biến ảo Phật quốc hư ảnh, định đỉnh càn khôn hùng vĩ lực. Thánh nhân, thật sự là quá siêu mẫu. Thánh nhân dưới đều là run rế. Lời này cũng không phải là nói đùa chơi. Nếu không phải ta đây lão tôn theo hầu đã tới hỗn độn ma biên, thân xác mạnh mẽ, càng thêm có hỗn độn trung hộ thể, thí thần tường công phạt. Cho dù hắn rơi xuống tới á thánh cảnh, chỉ sợ liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, trong nháy mắt sẽ gặp bị tẩy thành phấn vụn. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong lòng đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Thánh nhân, đây mới là chỗ này sinh linh khổ sở truy tìm cảnh giới a. Bất quá, trải qua trận này, ta đây lão tôn cũng thấy rõ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, kim tình trong tinh quang nổ bắn ra. Thánh nhân tuy mạnh, nhưng cũng phi không thể với tới. Bọn họ chỗ dựa không phải là cùng thiên đạo tương hợp, gần như vô cùng vô tận pháp lực cùng đối pháp tác tuyệt đối nắm giữ. Hắn đứng dậy, ở tĩnh mịch bên trong không gian chậm rãi tản bộ, suy nghĩ tung bay. Luận theo hầu, ta đây lão tôn là hỗn độn ma thần tạp trạch, hỗn độn ma viên thần, tiềm lực vô cùng, đủ cùng hỗn độn ma thần sánh vai. Luận thần thông thuật pháp, ta đây lão tôn trong tay thần thông đều là nhóm đứng đầu. Về phần pháp bảo, suy nghĩ đến chỗ này sau, Tôn Ngộ Không không khỏi khẽ mỉm cười. Tâm niệm vừa động giữa, chỉ ở sát na, hỗn độn trung, thí thần thương, cựu phẩm công đức kim liên hư ảnh ở quanh người hắn như ẩn như hiện, tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Bây giờ, ta đây lão tôn trên người trí bảo cũng không chỉ một món, chính là có chút thánh nhân, sợ là cũng không có như vậy giàu có. Tôn Ngộ Không không khỏi thiết tưởng, thử hỏi, hắn lời này nếu để cho tiếp dẫn chuẩn đề nghe, sợ là lại được giận đến phun máu ba lần. Đích xác, nhìn trung hồng hoang chư thánh, trừ tam thanh nền tảng thâm hậu, nữ hoa có tạo hóa thần khí ra, tiếp dẫn chuẩn đề ở thành thánh trước đúng là có tiếng nghèo, khó khăn lắm mới có mấy món ra dáng bà bối, bây giờ liền chấn áp khí vận cựu phẩm công đức kim liên cũng rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Như vậy xem ra, ta đây lão tôn cùng chân chính thánh nhân giữa, lớn nhất chênh lệch liền chỉ còn giữ lại cảnh giới. Tôn Ngộ Không nắm chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể hỗn nguyên kim tiên tột cùng mênh mông lực, chỉ cảm thấy tự thân trong nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng lại cách một tầng chắc chắn tường chắn hỗn nguyên đại la cảnh giới tựa hồ đang ở trước mắt. Pháp lực, thân xác, nguyên thần, đạo cảnh, ta đây lão tôn đều đã mài tới hỗn nguyên kim tiên tuyệt đỉnh, tiến không thể tiến. Đương kim, có người chỉ có bước ra một bước cuối cùng, chứng được hỗn nguyên đạo quả, mới có thể một cách chân chính siêu thoát, cùng chư thánh ngồi ngang hàng. Thậm chí nói, đưa bọn họ dẫm ở dưới chân. Lúc này giữa, một cỗ trước giờ chưa từng có cảm giác cấp bách xông lên đầu. Hắn mặc dù có hỗn nguyên lớn la thể thể nghiệm lá bài tẩy này, nhưng ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, chỉ có tự thân chân chính bứt phá mới là căn bản chi đạo. Vẫn phải làm mau hơn nữa chút ít. Ta đây lão tôn nhất định phải nhanh tìm được chứng đạo hỗn nguyên cơ hội. Tôn Ngộ Không ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ, bản thân khuấy động phong vân càng lớn, cùng Phật môn, cùng thiên đạo thánh nhân nhân quả càng sâu, tương lai đối mặt kiếp nạn cũng liền càng đáng sợ. Không có hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực, cuối cùng là trên bàn cờ con cờ, khó có thể chân chính nắm giữ tự thân số mạng. Suy nghĩ trước, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, đem xôi trào tâm tư đè xuống. Trước mắt còn có một chuyện cần xử lý. Hắn tâm niệm vừa động, cảm ứng bị bản thân an trí ở U Minh địa phủ nơi nào đó bên trong, từ thời gian luân bản lĩnh vực bao trùm Hoa Quả Sơn phúc địa. Bên ngoài dù đi qua ngày giờ không tính là quá lâu, nhưng ở thời gian gia tốc dưới, trên núi sợ là đã qua 5 tháng rất dài. Cũng không biết ta đây lão tôn những con khỉ kia khỉ tổ nhóm tu luyện được như thế nào. Tôn Ngộ Không trong lòng mang theo vẻ mong đợi, thân hình phát một cái giữa, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Hoa Quả Sơn lối vào chỗ. Một bước bước vào, ông nồng nặc thiên địa linh khí gần như hóa thành thực chất, giống như nước thủy triều đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Hoa Quả Sơn phúc địa bên trong mây mù lượn quanh, đó không phải là hơi nước, mà là hóa lỏng linh khí tạo thành linh vụ. Núi non sông ngoài giữa, linh tuyền giặt rào, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, tản ra kinh người sinh cơ cùng đạo vận. Thời gian luân bàn treo cao vào hư không, vẩy xuống mông lung thời gian trói lọi, hoàn toàn trực tiếp đem mảnh khu vực này cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, tạo thành một phương độc lập thánh địa tu hành. Cứ thật, Tôn Ngộ Không cho dù sớm có chuẩn bị tâm tư, giờ phút này cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, kim tình sáng lên. Linh khí này độ dày, sợ là so một ít đại năng động thiên phúc địa mạnh hơn gấp mấy lần. Thời gian lĩnh vực quả nhiên người tiên. Lúc này giữa, thân thức của hắn trong nháy mắt quét qua toàn bộ Hoa Quả Sơn, quét xuống một cái, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ thấy thủy liêm động trước, thác nước như ngân hà đổ ngược. Phía dưới rộng lớn trong diễn võ trường, hàng ngàn hàng vạn khỉ binh hầu tướng đang khắc khổ tu luyện. Bọn họ hoặc là phun ra nuốt vào linh khí, chui luyện yêu thân, hoặc là diễn luyện thần thông, côn ảnh tung bay. Vậy mà, tu vi của bọn họ, thấp nhất, thình lình cũng đã là chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Huyền tiên, kim tiên đâu đâu cũng có. Thậm chí có không ít tiên phú dị bẩm người, đã đặt chân thái ớt kim tiên cảnh. Phải biết, nguyên tắc trong, ở Tôn Ngộ Không rời đi Hoa Quả Sơn, bước lên con đường tu hành trước, toàn bộ hầu tộc liền một cái đắc đạo thành tiên cũng không có. Nhiều nhất bất quá là một ít hiểu nông cạn luyện khí thuật lão vượng. Mà bây giờ đâu? Ở bản thân thay đổi quy tích sau đâu? không ngờ có như vậy biến hóa long trời lở đất.
Tốt, tốt, tốt.
Tôn Ngộ Không thấy tâm hoa nộ phóng, không nhịn được liền nói ba tiếng tốt. Những thứ này đều là hắn căn cơ, là Tôn Ngộ Không thành viên nòng cốt. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Thủy Liêm động chỗ sâu, bốn đạo khí tức cường đại nhất bóng dáng trên, chính là Hoa Quả Sơn bốn kiện tướng. Ngựa, lưu hai nguyên tố đẹp trai, số đổ, ba nhị tướng quân. Giờ phút này, bốn kiện tướng quanh thân đạo vận hùng hậu, pháp lực mênh mông, thinh linh đều đã đột phá cái kia đạo lệch trời, đặt chân đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào lớn la, khí tức vẫn cần vững chắc, nhưng sát sát thật thật là đại La đạo quả chấn động, nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, bước đầu ngưng tụ tự thân đạo tắc, có truy tìm hôn nguyên nói đổ tư cách. Đại La Kim Tiên, tốt. Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Bốn kiện tướng vốn chỉ là ngày mốt linh hầu, theo hầu tầm thường, có thể có thành tựu ngày hôm nay, trừ cái này thời gian lĩnh vực cùng dư thừa linh khí công, cùng bọn họ tự thân cố gắng cũng là không thể tách rời. Thân hình hắn chợt lóe, liền đã xuất bây giờ trong Thủy Liêm động. Đại vương, là đại vương trở lại rồi. Bốn kiện tướng lập tức có sở cảm ứng, từ trong tu luyện thức tỉnh, thấy được Tôn Ngộ Không bóng dáng sau, nhất thời kích động bạt phần, liền vội vàng đứng lên, cúi đầu liền lạy. Trong thanh âm tràn đầy sùng kính, y chúng ta bái kiến đại vương, chúc mừng đại vương thần thông tiến nhanh, uy trấn hồng hoang. Bọn họ dù đang bế quan, nhưng giờ phút này thấy Tôn Ngộ Không khí tức càng là sâu không lường được. Chương 135, Hoa Quả Sơn mạnh mẽ lên, đường tam tạng lớn thừa Phật pháp. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 135, Hoa Quả Sơn mạnh mẽ lên, đường tam tạng lớn thừa Phật pháp. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, bọn họ dĩ nhiên là kích động không thôi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười hư mang tay phải. Nhất thời, một cỗ nhu hỏa nhưng không cách nào kháng cự lực lượng đem bốn kiện tướng đỡ dậy, không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện. Ánh mắt của hắn ở bốn kiện tướng trên người quan sát tỉ mỉ, càng xem càng là hài lòng. Không tệ, không tệ. Người bốn người có thể bằng vào tự thân cố gắng cùng nghị lực, đặt chân đại la cảnh giới, đúng là không dễ. Quả thật không có phụ lòng ta đây lão Tôn kỳ vọng. Lấy được Tôn Ngộ Không tán dương sau, bốn kiện tướng càng là kích động đến vò đầu đốt hai. Mã Nguyên Soái làm đại biểu, liền vội vàng không người nói, toàn do đại vương ân đức. Nếu không phải đại vương ban thượng phương pháp tu hành, tìm được như thế động thiên phúc địa, càng lấy vô thượng thần thông lịch chuyển thời gian, bọn ta ngày mốt mắc kỷ, làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay. Ân này này đức, giống như tái tạo, bọn ta muôn chết khó báo. Lưu Nguyên Soái cũng tiếp lời nói, đúng nha đại vương. Bọn ta biết rõ theo hầu nâng cạn, chỉ có chuyên cần không nghỉ, mới có thể không phụ đại vương hậu vọng. Hôm nay có thể chứng được lớn la, toàn nhờ đại vương hưởng phúc. Số đổ, ba nhị tướng cũng là gật đầu liên tục. Trong mắt, tràn đầy đối Tôn Ngộ Không vô hạn vẻ cảm kích. Bọn họ rất rõ ràng, không có Tôn Ngộ Không, bọn họ có thể đã sớm chết già ở trong núi, hoặc là trở thành cái khác yêu vương dưới quyền tiểu tốt, tuyệt đối không thể giống như bây giờ như vậy. Đường đường đại la kim tiên, đặt ở hồng hoang bất kỳ bên nào, cũng coi như số một nhân vật. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, cười nói, được rồi, những thứ này lời khách khí cũng không cần nhiều lời. Bọn ngươi đã đặt chân lớn la, liền coi như là chân chính ở hồng hoang có đặt chân gốc. Bất quá, lớn la cũng không phải là điểm cuối, chỉ là bước lên truy tìm đại đạo khởi điểm mà thôi. Sau khi nói xong, hắn giọng điệu chợt thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một mực đợi ở thời gian lĩnh vực bên trong khổ tu, dù có thể nhanh chóng tích lũy pháp lực, nhưng cuối cùng là phòng ấm đóa hoa, thiếu hụt rèn luyện, đạo tâm khó có thể chân chính viên mãn. Bọn ngươi đối với pháp tắc cảm ngộ, nhất là chiến đấu chi đạo chui luyện, càng là xa xa chưa đủ. Bốn kiện tướng nghe vậy, biến sắc. Bọn họ tự nhiên biết đại vương phải có trọng yếu an bài, vội vàng cung kính nói, mời đại vương chỉ thị. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua bọn họ, trầm giọng nói, ta đây lão Tôn muốn mang ngươi trở rời đi Hoa Quả Sơn, tiến về một nơi tiến hành chân chính chui luyện. Lời này vừa nói ra, rời đi Hoa Quả Sơn, bốn kiện tướng đều là sửng sốt một chút. Bọn họ sớm thành thói quen ở chỗ này an tâm tu luyện, giờ phút này đột nhiên nghe nói muốn rời khỏi cái này thánh địa tu hành, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nhiều hơn, thời là đối Tôn Ngộ Không ra lệnh phục tùng vô điều kiện. Xin hỏi đại vương, muốn hướng nơi nào? Mã Nguyên Soái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, chậm rãi nổ ra hai chữ, Huyết Hải. Nghe vậy, Huyết Hải. Bốn kiện tướng nhất thời hít sâu một hơi, hơi biến sắc mặt. Thân là Đại La Kim Tiên, bọn họ tự nhiên biết rõ Huyết Hải ý vị như thế nào. Đó là hồng hoang chí âm chí huyết nơi, là Minh Hà lao tổ địa bàn, tràn đầy vô tận tàn sát không khí dơ bẩn. Tầm thường tiên thần chỉ sợ tránh không kịp. Đi đâu chui luyện? Chỉ riêng suy nghĩ một chút cũng là người ta không rét mà run. Ba tướng quân không nhịn được nuốt hớp nước miếng, thanh âm có chút phát khô, đại vương, Huyết Hải chính là Minh Hà lao tổ nói chuyện, hung hiểm bất phần. Càng là A Tu La tổ, bọn ta đi trước, chỉ sợ không tốt sao? Dứt lời sau, Tôn Ngộ Không nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thế nào? Sợ? Bốn kiện tướng cả người giật mình một cái, vội vàng thẳng tắp xuống lưng, đồng nói, không sợ. Đại vương có lệnh, núi lao biển lửa, chúng ta cũng muốn chết không chối tử. Mặc dù trong lòng quả thật có chút ớn lạnh, nhưng bọn họ đối Tôn Ngộ Không trung thành áp đảo hết thảy. Đại vương để bọn họ đi, tất nhiên có đại vương đạo lý. Tôn Ngộ Không thấy vậy, hài lòng gật đầu, giải thích nói, chính là bởi vì hung hiểm, mới là chui luyện đạo tâm, rèn luyện chiến ý tốt nhất nơi. Trong biển máu, tàn sát không ngừng, A Tu La tộc trời sinh hiếu chiến, đang thích hợp bọn ngươi rèn luyện chiến đấu thần thông, cảm ngộ trong lúc sinh tử pháp tắc huyền ảo. Hắn dừng một chút, tiếp theo nhìn lại bốn kiện tướng, giọng điệu mang theo một tia thâm ý, hơn nữa ta đây lão Tôn xem bọn ngươi tu chi đạo, dù xuất xứ từ huyền môn chính pháp, nhưng trải qua ta đây lão Tôn điều chỉnh sau, càng thiên hướng về chiến pháp tắc, đi chính là lấy chiến nuôi chiến, trong chiến đấu đột phá con đường. Nay cùng Minh Hà lão tổ sát đạo tuy có bất đồng, nhưng cũng có chỗ giống nhau. Với huyết hải danh giới rèn luyện, hoặc giả có thể để ngươi trở nhanh hơn ngưng tụ tự thân đạo quả, thậm chí thấy được một tia hôn nguyên cơ hội ngưỡng cửa. Dứt lời, hôn nguyên cơ hội. Bốn kiện tướng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đại La Kim Tiên tuy mạnh, nhưng người nào không hướng tới vạn kiếp bất diệt hôn nguyên đạo quả? Dù chỉ là thấy được một tia ngưỡng cửa, cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng. Trước sợ hãi trong nháy mắt bị cực lớn khát vọng thay thế. Huyết hải hung hiểm, hung hiểm mới tốt ta. Không hung hiểm, như thế nào đột phá? Như thế nào chứng đạo? Mã Nguyên Soái lúc này kích động ôm quyền nói, đại vương cổ tâm, bọn ta hiểu. Nguyện đi huyết hải, chui luyện bản thân, tuyệt không phụ lòng đại vương kỳ vọng. Lưu, số đổ, ba tam tướng cũng rối rít tỏ thái độ. Chỉ một thoáng, bọn họ từng cái một xoa tay nắm quyền, chiến ý dồi dào, hận không được lập tức giết tới huyết hải đi. Tôn Ngộ Không xem ý chí chiến đấu bị lần nữa đốt bốn kẻ tướng, nhếch mép cười một tiếng, tốt. Lúc này mới giống là ta đây lão tôn mang ra bình. Bọn ngươi yên tâm, có ta đây lão tôn ở, bảo đảm bọn ngươi không việc gì. Chính là Minh Hà, bây giờ cũng không dám tùy tiện động ta đây lão tôn người. Hắn lời nói này khí phách mười phần, mang theo tuyệt đối tự tin. Bây giờ thực lực của hắn tăng mạnh, còn có Bình Tâm Nương Nương làm núi dựa, xác thực có lòng tin nói lời này. Việc này không nên chậm trễ, cái này liền lên đường. Tôn Ngộ Không vung tay lên, một cỗ pháp lực cuốn lên bốn kẻ tướng. Thân hình lần nữa chợt lóe, liền đã xuất Hoa Quả Sơn thời gian lĩnh vực, đi tới U Minh địa phủ trong. Hắn không làm kinh động Phong Đô đại đế, trực tiếp biện nhận một cái phương hướng sau, liền hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng kim quang, lôi cuốn bốn kẻ tướng, hướng ở vào U Minh bên dưới, oan khí ngất trời vô biên huyết hải phương hướng vội vã đi. Kim quang tốc độ bay cực nhanh, chỉ đợi trong nháy mắt, liền xuyên việt U Minh địa phủ âm trầm lại có tự cương ngực. Bất quá phút chốc, phía trước trong hư không tia cổ làm người ta nôn mửa ngai ngái huyết khí, vô biên vô hạn màu đỏ sầm trạch, liền đã đập vào mi mắt, chính là Hồng Hoang Chí Âm Chí Huyết nơi. Minh Hà lão tổ đạo tràng, vô biên huyết hải, còn chưa chân chính đến gần, nồng nặc đến tan không ra khí huyết sát tựa như cùng thực chất vách tường vậy chèn ép mà tới, ẩn chứa trong đó tàn sát, hỗn loạn, dơ bẩn ý chí, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần. Bốn kiện tướng dù đã là đại la kim tiên, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh. Quanh thân pháp lực tự chủ vận chuyển hộ thể, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cô này ăn mòn. Bọn họ nhìn về phía quần trào vô số thống khổ khuôn mặt cùng oan hồn hải dương màu đỏ ngỏm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ ý vậy mà. Tôn Ngộ Không cũng là vẻ mặt như thường, thậm chí hít sâu một hơi. Phản phất đối làm người ta nghẹt thở hoàn cảnh rất là thích ứng. Hắn kim tình mà qua, đã thấy được huyết hải ranh giới. Đến gần luân hồi thông đạo phương hướng một chỗ tương đối bình tĩnh khu vực. Nơi đó, một đạo tinh khiết mà bền bị Phật quang như cùng một ngọn đèn sáng, ở vô biên huyết sắc trong bóng tối ngoan cường mà lóng lánh. Rõ ràng là đường Tam Tàng kỳ tác, đang ở Tôn Ngộ Không đến huyết hải bầu trời sát na. Huyết hải chỗ sâu, từ vô số hải cốt cùng máu đen ngưng tụ mà thành trong U Minh cung. Ngôi đàng hoàng ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên Minh Hà lão tổ, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đỏ thắm trong con ngươi, thoáng qua một tia khó có thể che giấu phiền não. Thứ đáng chết con khỉ, lại tới. Hắn thật đúng là đem lão tổ ta cái này huyết hải coi là mình trong nhà không được. Minh Hà lão tổ gần như muốn áp chế không nổi sát ý trong lòng. Tôn Ngộ Không người này, đem hắn huyết hải trở thành rèn luyện đồ đệ nơi trốn. Bây giờ càng là nên ngang trực tiếp giáng lâm. Thật coi lão tổ ta cái này huyết hải là nhà hắn buồn sau. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Minh Hà lão tổ giận đến huyết hải bản nguyên đều ở đây sôi trào. Quanh thân ẩn có 480 triệu huyết thần tử phân thân phát ra không tiếng động gầm hét. Hắn hận không được lập tức tế ra nguyên đồ, á tị song kiếm, trực tiếp bày huyết hải đại trận. Đem cái này nhiều lần mạo phạm hắn uy nghiêm yêu hầu hoàn toàn lưu lại, luyện hóa thành huyết hải chất dinh dưỡng. Vậy mà, cái ý niệm này mới vừa lên, liền bị một cỗ sâu sắc cảm giác vô lực ép xuống. Đánh không lại, là thật đánh không lại. Lần trước giao thủ con khỉ này đã cho thấy thực lực khủng bố, cầm trong tay thí thần thường, hôn độ trùng, hung hãn được nát bét. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, con khỉ này khí tức tựa hồ càng thêm thâm trầm nội liễm hơn nữa trước đây không lâu trận kia từ U Minh địa phủ danh giới truyền tới thanh chiến chấn động, rất là khủng bố. Nghe nói chính là con khỉ này cùng Bình Tâm Nương Nương đối trận Phật môn nhị thánh. Mặc dù cụ thể chi tiết không rõ, nhưng kết quả là Phật môn nhị thánh trận vật rút đi. Trong này ý vị như thế nào? Minh Hà lão tổ lại quá là rõ ràng. Con khỉ này bây giờ đã là liền thánh nhân cũng có thể đối cứng, thậm chí có thể để cho thánh nhân thua thiệt kinh khủng tồn tại. Sau lưng còn có Bình Tâm Nương Nương tôn kia liền nói tổ cũng cần cấp mấy phần mặt mũi địa đạo thánh nhân chỗ dựa. Hắn Minh Hà tuy mạnh, được xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Nhưng đối đầu với bây giờ thế đầu đang nổi, pháp bảo sắc bén, núi dựa rắn cân cấp Tôn Ngộ Không, phần thắng mong manh. Coi như dựa vào huyết hải địa lợi có thể chu toàn một phen, kết quả cuối cùng cũng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, thậm chí hắn thua thiệt có khả năng lớn hơn. Đáng hận a. Minh Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, chính là thu liễm toàn bộ khí tức, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn quyết định chủ ý chỉ cần con khỉ này không chủ động tới U Minh cung tìm hắn để gây sự, không chạm đến hắn lòng cốt lợi ích. Hắn coi như không nhìn thấy. Huyết hải danh giới, theo hắn giày vò đi đi. Ngược lại về điểm kia địa phương, đối vô ngần huyết hải mà nói, bất quá là như mối bỏ bể. Phẫn uất sao? Vô cùng phẫn uất. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người, sống vô số nguyên hội Minh Hà lão tổ, biết rõ ẩn nhẫn tầm quan trọng. Cùng lúc đó, huyết hải danh giới, Phật quang bao phủ nơi, Đường Tam Tàng xếp bằng ở một đóa từ tự thân tinh thuần Phật pháp ngưng tụ kim liên trên, quanh thân phạn văn lưu chuyển. Trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Từng đạo Phật ấn giống như màu vàng đông tuyết vậy phiêu sái mà ra, đuổi mà dung nhập vào chung quanh huyết sắc trong nước biển. Trôi đi qua, nồng nặc khí huyết sắc giống như băng tuyết tan rã vậy bị tỉnh hóa. Trong đó oan hồn lệ phách phát ra như được giải thoát rèn dĩ sau, hóa thành điểm một cái tinh khiết linh quang, bị tiếp dẫn hướng lục đạo luân hồi. Dưới người hắn nước biển đã bị tịnh hóa ra một mảnh nhỏ tương đối trong suốt khu vực, mặc dù rất nhanh lại bị chung quanh huyết sắc nhuộm dần, nhưng hiệu quả đã rất dễ thấy. Lúc này Đường Tam Tạng cùng ban đầu mới vừa vào huyết hải lúc so sánh, khí tức đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hán chi tu vi đã giới hạn với Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tột cùng, hơn nữa căn cơ vững chắc vô cùng, Phật quang thuần túy, mơ hồ chạm tới trong Hỗn Nguyên kỳ cảnh ngưỡng cửa. Hiển nhiên, ở nơi này cực đoan trong hoàn cảnh độ hóa oan hồn, đối hắn tu hành có khó có thể tưởng tượng rút ích. Tôn Ngộ Không mang theo bốn kiện tướng độn quang hạ xuống, lặng yên không một tiếng động giữa xuất hiện ở Đường Tam Tạng sau lưng cách đó không xa. Chương 135, Hoa Quả Sơn mạnh mẽ lên, Đường Tam Tạng lớn thừa Phật pháp. Phần 2, chương 135, Hoa Quả Sơn mạnh mẽ lên, Đường Tam Tạng lớn thừa Phật pháp. Phần 2, cảm nhận được khí tức quen thuộc dáng lâm sau, Đường Tam Tạng tụng kinh tiếng hơi dừng lại một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn thấy được người tới là Tôn Ngộ Không lúc, trong mắt nhất thời bộc phát ra vẻ vui mừng. Sau một khắc, hắn liền vội vàng đứng lên, chỉnh sửa một chút tăng bảo, bước nhanh về phía trước, cung kính làm một đại lễ, đệ tử Tam Tạng, bái kiến sư phụ, cung nên sư phụ pháp giá. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tôn kính phát ra từ nội tâm. Nếu không phải Tôn Ngộ Không đem hắn mang đến nơi đây, cũng truyền thụ vô thượng diệu pháp, hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có tu vi như vậy, càng không cách nào thực hành chân chính lớn thừa Phật pháp, phổ độ huyết hải oan hồn. Tôn Ngộ Không xem khí tức hùng hậu, ánh mắt kiên định, lại không nửa phần vô hủ khí Đường Tam Tạng, trong lòng rất là hài lòng. Rồi sau đó, chính là gật gật đầu, cười nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Xem ra ngươi ở nơi này tu hành, tiến cảnh khá mau, không tệ, rất không tệ. Lấy được sư phụ khích lệ, Đường Tam Tạng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn không khỏi khiêm tốn nói, toàn do sư phụ chỉ điểm, ban thưởng tu hành chính pháp. Đệ tử mới có thể ở đây rất trong, tìm được một phương thanh tịnh, tu vi tinh tiến. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, ánh mắt quét qua mảnh này bị Phật quang bao phủ khu vực. Cùng với xa xa kia không ngừng sôi trào, hàm chứa vô tận ác ý huyết hải, nghiêm mặt nói, "Đồ nhi, bây giờ ngươi nhưng hoàn toàn yên tâm ở chỗ này tu hành. Ngươi dựa lưng vào huyết hải, mượn này cực đoan hoàn cảnh chui luyện Phật pháp cùng đạo tâm, mà huyết hải lại cùng U Minh địa phủ chặt chẽ liên kết." Hắn dừng một chút, giọng điệu mang theo một loại để cho người an tâm lực lượng, bình tâm nương nương trấn giữ luân hồi, chấp trưởng nói, "Chính là chúng ta kiên cố nhất núi dựa. Có nương nương ở, chính là Phật môn thánh nhân, cũng tuyệt không dám tùy tiện tới trước nơi đầy khiêu khích gây rối. Ngươi nhưng an tâm ở chỗ này, tiếp tục ngươi độ hóa công, tích lũy vô lượng công đức, thẳng đến chứng được đại đạo." Lời vừa nói ra, Đường Tam Tạng trong lòng rung mạnh, ngay sau đó dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên. Bình tâm nương nương, đây chính là cùng đạo tổ Hồng Quân bình thường đại năng, thân hóa luân hồi vô thượng tồn tại, lại là sư phụ cùng phía bên mình núi dựa. Tin tức này giống như định hải thần châm, trong nháy mắt nuốt lên trong hắn tâm chỗ sâu cuối cùng một tia bất an. Trước hắn mặc dù ở chỗ này tu hành, nhưng tổng không khỏi lo lắng Minh Hà lão tổ lại đột nhiên làm khó dễ, hoặc là Phật môn thế lực sẽ tìm tới cửa. Bây giờ có cái này nặng bảo đảm, hắn mới có thể chân chính lòng không vương vấn, tiến bộ dũng mãnh. Thiện. Đường Tam Tạng kích động mở miệng sau, lần nữa sâu sắc một xá. Đệ tử hiểu. Đa tạ sư phụ làm đệ tử tìm được như vậy an ổn chi đạo trận, càng mong bình tâm nương nương che chở. Đệ tử nhất định chuyên cần không nghỉ, tuyệt không phụ lòng sư phụ cùng nương nương hậu vọng. Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu, ngay sau đó né người, đem sau lưng bốn kiện tướng giới thiệu cho Đường Tam Tạng. Bốn vị này là ta đây Hoa Quả Sơn bốn kiện tướng, Ngựa, Lưu, Sụp Đổ, Ba, bây giờ cũng đã đặt chân đại la cảnh giới. Ta đây lão tôn dẫn bọn họ tới đây, vừa là rèn luyện, thứ hai cũng có thể phụ trợ ngươi. Hắn nhìn về phía bốn kiện tướng, phân phó nói, ngươi bốn người liền ở chỗ này, nghe theo Tam Tạng điều phái. Một phương diện hộ vệ an toàn của hắn, thanh trừ một ít không có mắt huyết hải sinh linh. Mặt khác, cũng có thể nhờ vào đó huyết hải sát khí, chui luyện bọn ngươi chiến kỹ cùng đạo tâm, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ tự thân đạo quả, thấy được Hôn Nguyên ngưỡng cửa. Bốn kiện tướng nghe vậy, lập tức tiến lên, hướng về phía Đường Tam Tạng ôm quyền hành lễ, thanh âm vang dội, chúng ta bái kiến thánh tăng. Nguyện ý nghe thánh tăng sai khiến, hộ vệ tả hữu, cùng tham khảo đại đạo. Bọn họ mặc dù là Hoa Quả Sơn nhất đẳng nhất nhân vật, nhưng thái độ lại hết sức cung kính. Thứ nhất đây là đại vương đệ tử thân truyền. Thứ hai bọn họ cũng có thể cảm nhận được Đường Tam Tạng trên người kia thuần túy đạo pháp, chi kỳ không giống bình thường. Đường Tam Tạng thấy bốn kiệt tướng, khẽ gật đầu, nói, bốn vị tướng quân khách khí, ta tu hành còn thấp, ngày sau còn cần bốn vị tướng quân giúp đỡ thêm, với nhau bảo vệ, trung độ cửa ải khó. Sắp xếp xong xuôi bốn kiệt tướng, Tôn Ngộ Không ánh mắt lần nữa rơi vào Đường Tam Tạng trên người. Hắn tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay kim quang chợt lóe. Trong chốc lát, một tòa tản ra an lành thủy khí, tổng cộng có cựu phẩm màu vàng tòa sen chống rông xuất hiện. Chính là kia từ tiếp dẫn thánh nhân chỗ bắt chẹt tới cựu phẩm công đức kim liên. Tòa sen vừa ra, nhất thời kim quang 10,000 đạo, đem tràn ngập khí huyết sắt cũng bức lui không ít. Tinh khiết công đức khí tràn ngập ra, để cho tại chỗ Đường Tam Tạng cùng bốn kiện tướng cũng cảm giác tâm thần một thanh, phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp dưới. Sư phụ, đây là. Đường Tam Tạng ánh mắt trong nháy mắt bị tôn này tòa sen hấp dẫn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó mênh mông công đức lực. cùng hắn dĩ vãng tu Phật pháp đồng nguyên, nhưng lại càng thêm tinh thuần bằng bạc. Tôn Ngộ Không đem cựu phẩm công đức kim liên nâng ở trong tay, nhếch mép cười một tiếng, mang theo vài phần rêu rêu nói, bảo vật này chính là phương Tây Phật môn lập giáo căn cơ một trong thập nhị phẩm công đức kim liên. Chẳng qua là đáng tiếc, phong thần cuộc chiến lúc bị văn đạo nhân hút đi tam phẩm bản nguyên, bây giờ chỉ còn dư lại cái này cựu phẩm, phẩm cấp rơi xuống thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn tuy nói hời hợt, nhưng thập nhị phẩm công đức kim liên danh tiếng lại dường như sấm sét ở đường tam tàng bên hai. Cái gì? Thập nhị phẩm công đức kim liên? Đường tam tàng chấn kinh đến thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, hai mắt trợn tròn xoe, không khỏi nhìn chằm chằm màu vàng và sen, thanh âm đều mang run rẩy. Cái này lại là trước Phật môn báu vật, mà nay dù rơi xuống phẩm cấp, nhưng đây cũng là Phật môn chấn áp khí vận trọng bảo a. Sư phụ, ngài là như thế nào đem bảo vật này thu vào tay? Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Phật môn tượng trưng một trong, là tiếp dẫn thánh nhân tùy thân chí bảo, làm sao sẽ đến sư phụ trong tay? Khó chẳng lẽ trước tin đồn sư phụ cùng Phật môn nhị thánh ở trong hỗn độn đại chiến, thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều đưa đến tay? Bốn kiện tướng càng là nghe trợn mắt há mồm, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt tràn đầy tột cùng sùng bái. Đại vương cũng quá khỏe khoắn, liền thánh nhân trong nhà bảo bối cũng có thể lấy được, hơn nữa còn là Phật môn khí vận trọng bảo. Đây quả thực là đem Phật môn mặt đè xuống đất mà sát ra. Tôn Ngộ Không xem Đường Tam Tàng kia bộ dáng khiếp sợ, cười ha ha một tiếng, như thế nào ngươi cũng không cần xế bảo, ngược lại bây giờ nó họ Tôn. Ta đây lão Tôn xem ngươi tu Phật pháp, cùng bảo vật này đồng nguyên, chính hợp ngươi dùng. Trước ngươi triệu hoán công đức kim liên hư ảnh, bất quá là mượn một tia đạo vận, như thế nào bị kịp cái này thật bản thể. Hắn đem cựu phẩm công đức kim liên đi phía trước đưa tới Đường Tam Tàng trước mặt, cầm. Lấy bảo vật này hộ thân, ngươi độ hóa cái này huyết hải oan hồn hiệu suất tất sẽ làm ít được nhiều. Nay ẩn chứa vô lượng công đức, càng có thể giúp ngươi chống đỡ sát khí ăn mòn, vững chắc đạo cơ, gia tốc tu hành. Đường Tam Tàng xem gần trong gang tấc cựu phẩm công đức kim liên. Tiếp theo, cảm thụ kia cùng mình Phật pháp vô cùng khế hợp bàng bạc lực lượng, kích động đến cả người đều ở đây hơi phát run. Hắn đưa ra hai tay khẽ run, vô cùng trịnh trọng địa nhận lấy tòa sen. Tòa sen vào tay ôn nhuận, trong nháy mắt cùng hắn trong cơ thể Phật pháp sinh ra của mình. Từng đạo tinh thuần công đức khí tự chủ tràn vào tứ chi bách hải của hắn, không khỏi bắt đầu tẩy định pháp lực của hắn cùng nguyên thần. Giờ khắc này bên trong, liên để cho hắn cảm giác phảng phất trong nháy mắt cùng nào đó hùng vĩ bản nguyên nối liền với nhau. Đường Tam Tàng kích động đến lệ nóng doanh trọng, nâng niu cựu phẩm công đức kim liên, lần nữa hướng Tôn Ngộ Không sâu sắc cong xuống, đa tạ sư phụ ban cho này trọng bảo. Đệ tử định không phụ sư phụ hậu vọng. Có bảo vật này tương trợ, đệ tử độ hóa huyết hải, tích góp công đức đường, át sẽ thông suốt vô số. Dĩ vãng cần hao phí 10 ngày công mới có thể tịnh hóa khu vực, bây giờ hoặc giảm 1 ngày là được. Hơn nữa, lại không sát khí cắn trả lo âu. Hắn phảng phất đã thấy vô số trầm luân huyết hải oan hồn phải lấy siêu thoát. Tự thân công đức cùng tu vi tùy theo tăng vọt quang minh tiền cảnh. Tôn Ngộ Không xem kích động không thôi đồ đệ, cùng với bên cạnh giống vậy hưng phấn bốn kiện tướng, trong lòng cũng rất là sung sướng. Kể từ đó, Đường Tam Tàng bên này coi như là hoàn toàn ổn. Có cựu phẩm công đức kim liên tương trợ, nó trưởng thành tốc độ ắt sẽ vượt xa dự chủ. Mà bốn kiện tướng ở lại huyết hải tu luyện, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Được rồi, việc nơi này đã xong, ngươi rất là tu hành, ta đây lão Tôn đi cũng. Tôn Ngộ Không không còn ở lâu, dặn dò một câu. Rồi sau đó, thân hình liền hóa thành một đạo kim quang, phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời huyết hải. Trở về U Minh địa phủ chỗ sâu đi. Đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, Đường Tam Tàng trân trọng đem cựu phẩm công đức kim liên đưa vào trước người, tự thân ngồi xếp bằng trên đó. Trong phút chốc, kim quang đại thịnh, đem hắn quanh thân bao phủ, như một vòng màu vàng thái dương, ở nơi này vô biên trong huyết hải lộ ra đặc biệt chói lóa mắt. Bốn kiện tướng thấy vậy, cũng mỗi người tìm phương vị, hộ vệ ở chung quanh, bắt đầu thích ứng cái này huyết hải hoàn cảnh, chui luyện tự thân. Nhưng cùng lúc đó, huyết hải chỗ sâu, trong U Minh cung, Minh Hà lão tổ cảm ứng được kia đột nhiên xuất hiện công đức kim liên khí tức, cùng với Tôn Ngộ Không rời đi bóng dáng sau, hắn lần nữa phát ra một tiếng buồn bực cực kỳ gầm nhẹ, lại trung quy không có động tác khác. Mảnh này huyết hải danh giới, Phật quang cùng huyết sát đối kháng, nhân hữu phẩm công đức kim liên gia nhập, tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Mà Tôn Ngộ Không bày nước cờ này cũng đang lặng lẽ phát huy tác dụng. Không lâu sau đó, trong địa phủ, kim quang thu lại, Tôn Ngộ Không bóng dáng xuất hiện lần nữa ở U Minh địa phủ chỗ sâu. Huyết hải danh giới chuyện đã xong, Đường Tam Tàng có cựu phẩm công đức kim liên hộ thân, tu hành tốc độ ắt sẽ tăng nhiều. Bốn kiện tướng cũng ở đây cực đoan trong hoàn cảnh bắt đầu bọn họ chui luyện, hết thể tựa hồ cũng bước vào chính quỹ. Vậy mà Tôn Ngộ Không đứng yên chốc lát, nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu nhẹ nhõm cảm giác. Hắn nhìn vòng quanh cái này bị luân hồi đạo vận bao phủ, bị bình tâm nương nương vĩ lực che chở U Minh ơi, an toàn dù rằng an toàn, nhưng một loại vô hình trói buộc cảm giác, nhưng cũng lặng lẽ nảy sinh. Hắn tản bộ trầm tư, kim tình trong ánh sáng lấp lóe, cắt tỉa cục diện trước mắt. Lần này Phật môn nhị thánh ở ta đây lão Tôn trong tay bị thua thiệt nhiều, liền chấn áp khí vận cựu phẩm công đức kim liên cũng ném đi, thù này đã không đội trời chung. Bọn họ tạm thời thối lui, tuyệt không phải dừng tay, chỉ sợ đang chuẩn bị lớn hơn âm mưu, thậm chí còn có thể với địa phủ ra chờ ta đây lão Tôn. Không khỏi giữa, Tôn Ngộ Không cũng là nghĩ đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Thật giả Mỹ Hầu vương a, lấy tiếp dẫn chuẩn để tính tình, để cho Lục Nhĩ giả mạo bản thân tiếp tục đi về phía tây. Phải biết, Lục Nhĩ Mỹ Hầu thế nhưng là Tôn Ngộ Không vật thay thế a. Bây giờ, hành động này cơ hồ là tất nhiên cử chỉ. Dù sao mà nói, trừ cái biện pháp này, Phật môn còn có biện pháp gì có thể duy ổn Tây Du lượng kiếp sao? lượng kiếp đã ủ mà sinh. Về phần bắt đầu không bắt đầu, liền đã không phải Phật môn kia hai tôn thánh nhân định đoạt, mà là thiên đạo. Đương kim, địa tàng bị ta đây lão tôn thu nhập cửu cửu tán hồn hồ lô trong, chính là linh sơn cũng bị khuấy long trời lở đất, Phật môn có thể nói là uy nghiêm mất hết. Bây giờ Tây Du coi như cương ép thúc đẩy, từ lâu thay đổi mùi vị, trăm ngàn chỗ hở. Tôn Ngộ Không nết miệng lên lau một cái cười lạnh. Bất quá, những biểu tượng này dưới dòng nước ngầm mới thật sự là chí mạng. Hắn giơ tay lên, cảm thụ trong cơ thể kia hôn nguyên kim tiên tuyệt cùng, tiến không thể tiến bàng bạc pháp lực, cùng với tầng kia chắc chắn vô cùng, ngăn cách hôn nguyên nói cảnh tường chắn. Ta đây lão tôn bây giờ nhìn như phong quang, đánh thánh nhân chật vật, đoạt này chí bảo, còn có bình tâm nương nương làm núi dựa. Nhưng cuối cùng, ta đây lão tôn căn bản tu vi vẫn dừng lại ở hôn nguyên kim tiên cảnh. Hắn chân mày khẽ cau, trong lòng kia phần đối cảnh giới cao hơn khát vọng giống như ngọn lửa vậy tiêu đốt. Thánh nhân dưới đều là run rế. Nói thế tuyệt không phải nói ngoa. Trước có thể chiếm tiện nghi, toàn dựa vào bình tâm nương nương áp chế cùng với đối phương ứng phó không kịp. Nếu thật đang đơn độc đối mặt một tôn toàn lực ra tay thiên đạo thánh nhân, ta đây lão tôn vẫn vậy giữ nhiều lành ít. Mà U Minh địa phủ, tuy là tuyệt hảo chỗ che chở, nhưng cũng là một tòa vô hình nhà tù. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua chung quanh trầm tĩnh luân hồi thần quang, trong lòng rõ ràng, nơi đây bị bình tâm nương nương nói quyền bính bao phủ, ngăn cách thiên đạo, an toàn không ngại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, nơi đây đại đạo pháp tắc nghiêng về luân hồi cùng âm thi, đối với ta đây tìm kiếm tự thân hỗn nguyên thời cơ đột phá, trợ giúp có hạn. Cơ duyên chân chính, tuyệt đối không thể nào ở trong địa phủ. Ngày diện 49, chui tới một, trong đó một, tất nhiên ở hồng hoang hay là trong hỗn độn.